Thử thử hai tiếng, hai thanh trường kiếm đều đâm vào xích báo thú trong cơ thể. Nguyên bản đã bị thương nặng xích báo thú đâu còn chống lại hai người đâm mạnh. Nó lúc này ngã xuống mặt đất, trong nháy mắt liền đã không có tiếng động. Ba người thấy thế, nhìn nhau vài lần, đều thở ra một cái khí. Chương 243, màu đen sách nhỏ. Sư huynh thắng, sư huynh thắng. Bên ngoài động khẩu đông đảo sư đệ thấy thế, dồn dập hưng phấn mở miệng nói: "Các ngươi vào đi." Phương Quan lên tiếng nói. Mọi người nghe vậy, lúc này đi tới trong hắc động, nhìn đã chết đi xích báo thú, trên mặt của bọn họ lộ ra cực kỳ ánh mắt đắc ý. "Cho ngươi làm ta sợ, cho ngươi làm ta sợ." Mập sư huynh Phạm Đường thấy xích báo thú không hề động đậy mà nằm trên đất, lá gan lập tức lớn lên. Hắn rỗi ra chân phải, bắt đầu đá hướng về xích báo thú. "Sư huynh, nó đều chết rồi, đừng đá." Làm Phạm Đường đá mấy đá sau, Cố Phong liền đưa tay ngăn cản hắn, không bởi vì hắn, chính là Phạm Đường làm như vậy có vẻ quá không đủ đại khí rồi. "Cố sư đệ, ngươi không hiểu, ta đây là đang vì ngươi chúng hạ giận, cũng không phải đang quang vì chính ta." Mập sư huynh giải thích. Nhưng là ba vị sư huynh cùng với đem nó giải quyết hết, bất kỳ hạ giận vào thời khắc ấy đã hoàn thành. Cố Phong nhìn mập sư huynh, chợt mở miệng nói: "Coi như hoàn thành, thế nhưng nó để tinh thần của ta nhận lấy tổn thương, ta phải muốn làm một số chuyện." Nói, mập sư huynh quay về chết đi xích báo thú lại đá thêm mấy đá. Ngậy. Cố Phong đầy mặt không nói gì. "Mọi người tiếp tục tiến lên đi." Phương Quan nhìn về phía mọi người, chợt mở miệng nói. Mọi người nghe vậy, vẻ mặt lần thứ hai căng thẳng mà lên, dù sao chỉ là đi về phía trước một chút đường liền đụng phải xích báo thú, nếu là thâm nhập hơn nữa, chẳng phải là sẽ có mạnh hơn ác thú. Liền ngay cả nguyên bản chính đang không ngừng trừng phạt xích báo thú mập sư huynh cũng ngừng lại, mặt mũi hắn trở nên nghiêm túc, cùng vừa mới vẻ mặt một trời một vực. "Sư huynh, ngươi làm sao vậy?" Cố Phong hỏi. "Ta đang suy nghĩ, ta nên đi nơi nào?" Mập sư huynh trong tròng mắt lộ ra vẻ trầm tư, chợt mở miệng nói. "Không nghĩ đến bảo vật." Cố Phong hỏi. "Nghĩ? Thế nhưng ở trong môi trường này, ta cảm thấy rất đột ngạt, mặc dù lấy được bảo vật, ta lại có thể nào vui vẻ tiếp thu?" Mập sư huynh ngẩng đầu nhìn phía trước đen kịt một mảnh, chậm rãi mở miệng nói. "Ngạch." Cố Phong đỡ ngạch. "Các sư đệ, này con xích báo thú có thể là nơi này duy nhất một chỉ ác thú, phía trước có thể thì có bảo vật, mọi người lên tinh thần đến đây đi." Phương Quan thanh âm của đang vang vọng đang lúc mọi người bên hai. Nguyên bản đã có lui bước tâm ý mập sư huynh nghe vậy, không khỏi đang chính bản thân tử, đầu hơi ngửa ra ngửa, thần tinh kia biểu lộ ra khá là không giống. "Sư huynh, bảo vật ngươi rất khó tiếp thu đi, thực sự không được, sư đệ ta trước hết được làm rút." Cố Phong nghe vậy, lập tức đem ánh mắt chuyển hướng mập sư huynh, trên mặt có nảy một vệt ý cười, chợt mở miệng nói: "Không không không, sư đệ thật là tốt ý, sư huynh tâm lĩnh, phàm là chuyện đều phải tự thân làm, không thể có lười biếng quen thuộc, bằng không người sẽ càng ngày càng mập." Mập sư huynh khoát tay háo một cái, chợt mở miệng nói: "Sư huynh, nhìn ngươi vóc người này." Cố Phong từ dưới lên đánh giá một phen Phạm Đường vóc người, bên trong tròng mắt lộ ra một tia vẻ dị dạng. Sư huynh trước chính là làm việc không có tự thân làm, bởi vậy mới biến thành dáng vẻ ấy, vì lẽ đó sư huynh ta kể từ hôm nay liền muốn thay đổi. Phạm Đường hướng về Cố Phong gật gật đầu, còn thuận thế vô bờ vai của hắn, chợt mở miệng nói: "Sư huynh, ngươi thật là khiến người ta kính nể a." Cố Phong hướng về Phạm Đường giơ ngón tay cái lên, chợt mở miệng nói: "Biết điều biết điều." Phạm Đường khoát tay áo một cái, một tấm mặt phì nộn trên tỏa ra nụ cười. Nếu Phương Quan nói như vậy, cái kia mọi người vẻ sốt sáng liền trầm xuống, nội tâm của bọn họ đã chờ mong lên sẽ gặp phải loại nào bảo vật. Đại khái đi về phía trước 300m đường sau, mọi người liền đạt tới chỗ này cửa động đỉnh điểm nơi. Như lại muốn đi tới, hiển nhiên là không đường có thể đi. "Phía trước có đồ vật sao?" "Thật giống có, chỉ có điều vật kia nhìn rất là nhỏ." "Đồ chơi kia đối với chúng ta hữu dụng?" Đông đảo đệ tử trên mặt dồn dập lộ ra vẻ không hiểu. "Cố sư đệ, ngươi biết đó là một vật gì không?" Mập sư huynh chỉ về đằng trước sổ nhỏ buồn vốn, không khỏi hỏi.
"Không biết."
Cố Phong lắc đầu nói. Phương Quan đồng dạng là cực kỳ không rõ, nhưng hắn thân là người dẫn đầu, tự nhiên là muốn trước tiên tiến lên. Hắn hướng về phía trước mà đi, túi người xuống, nhặt lên màu đen kia sổ nhỏ buồn vốn. "Hả?" Mặc dù khoảng cách gần mà nhìn cái này màu đen sổ nhỏ buồn vốn, Phương Quan cũng là cực kỳ không rõ. Sau đó, hắn vùi một cái màu đen sổ nhỏ buồn vốn trên cho bụi, chợt đem mở ra. Nhưng không ngã không biết, một phen nhưng là giật mình. Phương Quan ở còn chưa thấy rõ tờ thứ nhất trên chữ lúc, trong đầu từng vệt đáng sợ ý như liền bắt đầu hiện lên. Trong con mắt hắn, hiện lên một vẻ hoảng sợ tâm ý. Khi hắn người xem ra, Phương Quan như là thấy được loại kia cực kỳ kinh khủng hình ảnh. Nhưng mà loại này hình ảnh cũng không phải thấy, mà là một cách tự nhiên ở hiện lên trong đầu. "Trời ạ, Phương sư huynh đến tột cùng là làm sao vậy?" Mập sư huynh Phạm Đường thấy thế, cực kỳ không rõ, vội vã hướng về Cố Phong hỏi. "Chỉ sợ là quyển sách này tạo thành." Cố Phong mắt lộ ra vẻ trầm tư, sách này hiển nhiên là có gì đó quái lạ. "Ta đương nhiên biết là bởi vì này quyển sách, mấu chốt là bởi vì này trong sách này cái gì đây?" Mập sư huynh mở miệng nói. "Vậy thì phải hỏi Phương sư huynh rồi." Cố Phong nhìn kỹ lấy Phương Quan con ngươi, chợt mở miệng nói. "Phương sư huynh, ngươi làm sao vậy?" Còn lại hai cái lâm thế cảnh võ giả liền đội vàng tiến lên, bọn họ nhìn Phương Quan, trong con ngươi tràn đầy lo lắng. "Chuyện này, vật này không thể muốn." Phương Quan nghe vậy, trong nháy mắt từ vốn là sợ hãi bên trong chậm lại, hắn vội vã ném xuống trong tay màu đen sổ nhỏ buồn vốn, chợt mở miệng nói. "Vật này." Hai cái lâm thế cảnh võ giả không khỏi hơi nhướng mày, không phải một màu đen sách nhỏ sao? Đáng sợ như thế. Nói, hai người liền muốn xoay người lại kiếm. Phương Quan thấy thế, vội vã vọt tới hai người phía trước, nói, không muốn lấy nó, cái này vợ rất đáng sợ. Phương Sư Minh, nếu chúng ta đều đến nơi này, thế nào cũng phải muốn nhìn một chút này con xích báo thú bảo vệ gì đó là cái gì sao? Một người trong đó lâm thế cảnh võ giả mở miệng nói. Rất hiển nhiên, hắn cũng không tin tưởng cái này sách nhỏ bên trong có đáng sợ như vậy gì đó. Đúng vậy a Phương Sư Minh, chờ chúng ta xem qua sau, nếu như cũng cảm thấy rất đáng sợ, như vậy vật này chúng ta là có thể buông tha cho. Một cái khác lâm thế cảnh võ giả đồng dạng mở miệng nói. Phương Quan nghe vậy, hai con mắt ngưng tụ lại, chợt mở miệng nói, đã như vậy, vậy các ngươi liền xem một chút đi, nhưng ta nhắc nhở các ngươi, phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Yên tâm đi sư huynh. Hai cái lâm thế cảnh võ giả mở miệng cười nói. Sau đó, một người trong đó cầm lấy trên đất màu đen sách nhỏ, tên còn lại tiến tới gần, hai người lúc này bắt đầu xem ra màu đen sổ nhỏ trên nội dung. Nhưng khi ánh mắt của bọn họ ở màu đen sổ nhỏ trên xẹt qua thời gian, từng đạo đáng sợ huyễn ảnh trong nháy mắt liền ở tại bọn hắn trong đầu hiện lên. Đúng. Hai người trong con ngươi tràn ra màu đen khí, đạo đạo hoảng sợ tâm ý từ bọn họ bên trong tròng mắt tản ra. Chương 244, thu được. Không tốt. Phương Quan thấy thế, liền vội vàng đem trong tay bọn họ màu đen sổ nhỏ vứt về. Âm một tiếng, tuy rằng màu đen sổ nhỏ chém xuống trên mặt đất thanh âm của không lớn, nhưng lần này nhưng là làm cho hai người trong nháy mắt tỉnh lại. Bọn họ trong đồng tử màu đen khí từ từ làm nhạt xuống, trong đầu như vậy bóng tối cũng đồng dạng biến mất xuống. Chuyện này, hai người phản ứng lại sau, lòng vẫn còn sợ hãi, bọn hắn lúc này căn bản không dám nữa xem màu đen sổ nhỏ nội dung. Kỳ thực bọn họ cái gì cũng không thấy, thế nhưng con người một khi tập trung sau khi, liền lâm vào sợ hãi thật sâu bên trong. Lần này tin đi, cái này màu đen sổ nhỏ tuyệt đối không thể đụng vào. Phương Quan nhìn hai người con người, chợt mở miệng nói. Đúng, vật này thật sự là quá nguy hiểm. Một người trong đó lâm thế cảnh võ giả mở miệng nói. Vậy chúng ta có muốn hay không tiêu hủy nó? Một cái khác lâm thế cảnh võ giả hỏi. Không, trước tiên không nói có thể hay không đem nó tiêu hủy, mặc dù thật sự tiêu hủy, cũng khó bảo đảm chúng ta sẽ không bị thương. Ta có linh cảm, cái này màu đen vợ có thể công kích người, ta chỉ là nó có công kích hồn phách người lực lượng. Phương Quan khuôn mặt nghiêm túc, trịnh trọng mở miệng nói. Vậy hẳn là làm sao bây giờ đây? Lúc này, đoàn người bên trong một đấu thiên cảnh võ giả mở miệng nói. Chúng ta bây giờ cái gì cũng không cần quản, liền để nó để ở chỗ này đi. Phương Quan mở miệng nói. Vậy chúng ta lần này tới, chẳng phải là cái gì cũng không được. Chính là, vốn cho là có cái gì tốt đồ vật, không nghĩ tới chỉ có thể nhìn không thể mò, càng không thể mang về nhà. Ôi, ông trời không cho chúng ta được bảo vật. Mọi người dồn dập mở miệng nói. Được rồi, các ngươi thấy đủ đi, có thể sống sót là tốt lắm rồi. Lúc này, Mập Sư Minh lên tiếng. Cũng không phải hắn không muốn bảo vật, mà là nhìn thấy mạnh nhất ba vị sư huynh đều dáng dấp như vậy, nếu là hắn lại lòng tham, e sợ liền mệnh cũng không có. Điều này cũng đúng, nếu là không có ba vị sư huynh, chúng ta chỉ sợ cũng bị xích báo thu ăn. Đúng vậy a, đúng vậy a. Không bao lâu, mọi người liền bình tĩnh lại. Không thể không nói, Mập Sư Minh nói vẫn có mấy phần đạo lý. Đương nhiên, phần lớn oán giận võ giả đều là mới đến, bởi vậy cũng có thể thông cảm được. Hơn 10 người bên trong, tâm tình nhất là bất đồng muốn chúc Cố Phong. Hắn đăm chiêu, hai con mắt thỉnh thoảng liếc cái kia màu đen sổ nhỏ. Được rồi, vậy chúng ta lui ra đi, bí cảnh không chỉ một, mọi người còn có thể tìm cái khác bí cảnh, bên trong bảo vật có thể chúng ta có thể được đến. Phương Quan nhìn về phía mọi người, vì làm cho sự hăng hái của bọn họ nhấc lên, vội vã mở miệng nói. Đúng nha, còn có cái khác bí cảnh. Ai nha, thực sự là đem một xem là duy nhất rồi. Chính là, quá choáng váng. Mọi người vô đầu một cái, dồn dập phản ứng lại. Không thể không nói, Phương Quan lần này ngôn từ cực kỳ hữu dụng, tâm tình của bọn họ lúc này từ vốn là ủ rũ bên trong thoát ly đi ra. Sau đó, hơn 10 người đều đâu vào đấy địa rời đi này bí cảnh. Cố Phong cũng đổi tới, nhưng tùy tùng một khoảng cách sau, hắn lặng lẽ rời đi. Hắn xoay chuyển cái phương hướng đi về vị trí, chính là lúc trước bí cảnh. Ta nói cô sư đệ, cái này bí cảnh một điểm thu hoạch đều không có, đúng là để ta rất phiền muộn, tuy rằng ta lúc trước nói như vậy, thế nhưng. Mập Sư Huynh cùng Cố Phong ở trước đó hàn huyên một quãng thời gian, nhưng lập tức lại xảy ra trong yên tĩnh, giữa lúc hắn dự định lần thứ hai tán gẫu dưới đề tài lúc, thình lình phát hiện, Cố Phong không thấy. Cố sư đệ. Mập Sư Huynh thấy thế, vội vã quay đầu nhìn về nơi khác, nhưng ánh mắt ở bốn phía thổi qua sau khi, lại phát hiện. Cố Phong không thấy. Hình như là biến mất không còn tăm hơi rồi. Cố sư đệ. Mập Sư Huynh không khỏi là lớn. Phương Quan lúc này cũng chú ý tới tình huống, vội vã hướng về Mập Sư Huynh hỏi, Cố sư đệ không thấy sao? Đúng vậy a, hắn vừa còn đang bên cạnh ta. Mập Sư Huynh trên mặt có cực kỳ nồng nặc vẻ lo âu, như thế cái địa phương nguy hiểm, Cố sư đệ còn chạy loạn, vạn nhất có chuyện bất trắc, hắn có thể làm sao đối Bạch Hạo sư huynh bằng dao. Mọi người dừng lại, Cố sư đệ không thấy, chúng ta mau nhanh tìm một hồi. Phương Quan nghe vậy, lập tức gọi lại mọi người, chợt mở miệng nói. Tuy rằng Tiên Ngoại Tông mỗi cái điện người không tính hòa thuận, nhưng nằm ở đồng nhất cái điện võ giả, mọi người đều là chăm sóc lẫn nhau. Ở Phương Quan một lời dưới, mọi người liền dừng lại tiến lên, bọn họ tiện đà tú năm tụm ba chia làm một làn sóng, hướng về các nơi tìm đi. Vậy mà lúc này Cố Phong, dĩ nhiên đạt tới bí cảnh bên trong. Hắn đến gần rồi cái kia màu đen sổ nhỏ, hai con mắt không ngừng mà đang quan sát. Vật này, tuy rằng mấy cái sư huynh đều rất sợ sẽ nó, thế nhưng trong lòng ta mơ hồ cảm thấy, nó có thể nắm. Cố Phong tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn nhất cổ tác khí, trực tiếp cầm lấy cái này màu đen sổ nhỏ. Tay phải hắn ngón tay trỏ vung lên, trực tiếp lật ra tờ thứ nhất. Cùng mọi người bất đồng là, hắn vẫn chưa cảm giác được bất kỳ khủng bố, trái lại đối với trên cuốn vở diện chữ thấy rất rõ ràng. Rất nhanh, hắn đại thể xem một lần. Thình lình phát hiện, đây là một bổn bốn tu ma công pháp, giai cấp không rõ, thế nhưng so với thôn thiên ma công mạnh hơn. Cố Phong trong lòng có như vậy cảm giác. Lẽ nào chư vị sư huynh là bởi vì trên người không có ma khí, bởi vậy nhìn bản công pháp này không chỉ có không cách nào tu luyện, còn có thể cảm giác được thật sâu khủng bố. Cố Phong trong lòng nghĩ như vậy. Mặc kệ, trước tiên đem nó mang về, ngày sau hảo hảo tu luyện nó. Cố Phong lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, hắn đem cái này màu đen sổ nhỏ để vào nguyên giới bên trong. Cố sư đệ, Cố sư đệ, Cố sư đệ. Đương nhiên, Cố Phong nghe thấy bí cảnh ở ngoài có không ít người đang kêu gọi hắn. Ta tự ý đến nơi này, bọn họ khẳng định sẽ lo lắng. Cố Phong trong lòng nói. Sau đó, hắn nhanh chóng cất bước mà lên, trực tiếp ra này bí cảnh. Vì không cho bọn họ phát hiện mình đi tới bí cảnh bên trong, Cố Phong hết sức trốn đến phụ cận trong bụi cỏ. Đúng một hồi, Cố Phong từ trong bụi cỏ chui ra, nói, ta tại đây. Cố sư đệ ở đây. Tìm tới Cố sư đệ rồi. Cuối cùng cũng coi như nhìn thấy Cố sư đệ rồi. Mọi người thấy thế, dồn dập tương truyền nói. Rất nhanh. Cố Phong bị tìm được tin tức liền truyền khắp đội ngũ này bên trong, mọi người từ còn lại các nơi dồn dập tới rồi, làm phát hiện Cố Phong thật sự bình an vô sự sau, bọn họ xem như là thở phào nhẹ nhõm. Ta Cố sư đệ a, cuối cùng cũng coi như đem ngươi cho tìm, sư huynh đúng là sẽ lo lắng. Làm mập sư huynh nhìn thấy bình an vô sự Cố Phong sau, vội vã một đường chạy tới, hai cánh tay hắn mở ra, trực tiếp cho Cố Phong một cái to lớn hùng ôm. Sư huynh, ta đây không cố gắng sao? Cố Phong vô vô mập sư huynh vai, chợt mở miệng nói. Hắn có thể thật sâu cảm giác được, mập sư huynh đúng là hết sức quan tâm hắn. Cố sư đệ, ngươi như thế chạy nơi này đến rồi. Phương Quan lập tức chạy tới, chợt mở miệng nói. Sắc mặt của hắn có chút nghiêm túc, dù sao Cố Phong như vậy tự ý rời đi đội ngũ, là cực kỳ không tốt biểu hiện. Chương 245, một khác bí cảnh. Xin lỗi Phương sư huynh, ta là lần đầu tiên tới, không khỏi cực kỳ hiếu kỳ nơi này, vì lẽ đó hướng về nơi khác đi rồi đi. Cố Phong gãi gãi đầu, đầy mặt thật không tiện địa đạo. Lần sau cũng không thể còn như vậy, một mình ngươi làm mất, chúng ta này một nhánh đội ngũ người đều phải hơn tìm ngươi, tìm tới ngươi còn nói được, nếu như không tìm được ngươi, vậy thì đúng là phiền toái. Phương Quan tận tình khuyên nhủ địa đạo. Không có lần sau rồi. Cố Phong như cái thừa nhận sai lầm hài tử, hắn cúi đầu, tràn đầy chân thành địa đạo. Ừ, cái kia đi thôi. Phương Quan vô vô Cố Phong vai, chợt mở miệng nói. Cố Phong sau đó liền tới đến trong đội ngũ, đoàn người lần thứ hai xuất phát. Cố sư đệ, ngươi nhưng là đem ta gấp đến độ thật thê thảm, ngươi lần sau muốn thật sự muốn đi ra ngoài, hãy cùng sư huynh tiết lộ dưới, cũng không nên tự ý rời khỏi đơn vị rồi. Tiến lên trên đường, Phương Quan mở miệng nói. Biết rồi sư huynh. Cố Phong gật đầu nói. Phương Quan mang theo lĩnh đội ngũ này phía trước được rồi có chừng mấy cây số xa lúc, bọn họ lại phát hiện một bí cảnh, chỉ là này bí cảnh cùng với lúc trước cái kia rất khác nhau. Nó là đi về lòng đất. Nếu không có Phương Quan tỉ mỉ mà nhìn một chút phụ cận bụi cỏ, hắn còn không cách nào phát hiện cái này đến từ lòng đất bí cảnh. Bởi vì bí cảnh lối vào chính là ở bụi cỏ dưới. Mọi người từng cái đi vào. Phương Quan hướng về phía sau sư đệ chúng mở miệng nói. Mọi người nghe vậy, dồn dập gật gật đầu. Không bao lâu, mọi người đều vào trong đó. Cố sư đệ, nơi này rất sáng a. Mập sư huynh chỉ trên vách tường đèn treo tường, chợt mở miệng nói. Xem ra nơi này đã có người đến qua rồi. Cố Phong nhìn chung quanh bốn phía, hơi trầm tư, chợt mở miệng nói. Người tới nơi này thật tốt tâm, đi ra ngoài còn không đem đèn tắt. Mập sư huynh mở miệng nói. Sư huynh, ngươi có nghĩ tới hay không, cũng không phải là bởi vì người tới nơi này đi ra ngoài không tắt đèn, mà là bọn họ ở sau khi đi vào tiểu ra không đi. Cố Phong hai con mắt ngưng lại, sâu kín mở miệng nói. Cái gì, cố sư đệ, ngươi cũng không nên làm ta sợ a. Mập sư huynh nghe vậy, thân thể không khỏi bắt đầu run lên, nguyên bản tiến lên bước chân đồng dạng dừng một chút. Sư huynh, nhìn em ngươi cho sợ hãi đến, chính là ta thuận miệng nói mà thôi. Cố Phong thấy thế, không khỏi cười cợt. Cái gì a cố sư đệ, lần sau cũng không nên lại mở tương tự nói giỡn. Mập sư huynh nghe vậy, lập tức mở miệng nói. Tốt tốt đẹp. Cố Phong mở miệng cười nói. Nhưng mà, khi này đoàn người càng thâm nhập đến bên trong lúc, loại kia âm u cảm giác sợ hãi càng nặng. Đây tột cùng là đến nhiều phía dưới a, tại sao còn có thể đi xuống? Mập sư huynh nóng nảy, nơi đây thật sự là quá mức không bình thường. Đất này diện, có thể sâu thành dáng vẻ ấy. Nơi này, Cố Phong lâm vào một trận trầm tư, vốn là hắn chỉ là hướng về mập sư huynh mở ra cái chuyện cười, nhưng là hắn lúc này, nhưng là thật sự cảm thấy dị dạng. Lẽ nào nơi này theo ta thuận miệng nói như thế? Cố Phong trong lòng dùng mình, hắn không thể không như vậy hoài nghi. Cái gì, cố sư đệ, ngươi lại đang đùa giỡn? Mập sư huynh nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Cố Phong hai con mắt, thế nhưng lần này Cố Phong, nhưng là có vẻ như vậy nghiêm túc. Ta trước có lẽ là đùa giỡn, thế nhưng sự thực chứng minh, ta chuyện cười nói cũng không phải là sai. Cố Phong khuôn mặt nghiêm túc, hắn lúc này dĩ nhiên cảnh giới lên. Cùng lúc đó, mọi người tiến lên đến nơi này bí cảnh nơi sâu xa rồi. Đáng sợ chính là, trên đất từ từ hiện lên xác chết. Mà những thi thể này, có mục nát, cũng có bảo tồn hoàn hảo. Trời ạ, người tới nơi này thật sự không ra được. Mập sư huynh thấy vậy tình hình, không khỏi hét lớn. Mọi người bị mập sư huynh này thành kêu to cho kinh ngạc một trận, đối với trên mặt đất nằm sát chết cũng là cảm thấy bắt đầu sợ hãi. Bọn họ đến tột cùng là chết như thế nào? Mập sư huynh nhìn về phía Cố Phong, chợt mở miệng nói: "Người xem bụng của bọn họ đều có một rất lớn động, hiển nhiên là bị người cưỡng chế một đòn mất mạng." Cố Phong mở miệng nói: "Người? Đơn thuần chỉ người?" Mập sư huynh lại hỏi: "Cũng không phải, ta chỉ là thuận miệng nói chuyện, cũng có thể là bị ác thú cho một đòn mất mạng." Cố Phong lắc đầu một cái, chợt mở miệng nói: "Quá kinh khủng, nơi này thực sự là quá kinh khủng." Mập sư huynh che mặt, có vẻ cực kỳ sợ sệt. "Ngạch, ta nói sư huynh, ngươi làm sao mua đến một chỗ đều dạng đây?" Cố Phong thấy mập sư huynh dáng dấp như vậy, không khỏi mở miệng nói: "Cố sư đệ, ngươi không hiểu, đừng xem sư huynh bề ngoài nhìn cảm thấy sợ sệt, thực tế là đang suy tư đối sách." Mập sư huynh mở miệng nói: "Tư không suy tư đối sách với ngươi có sợ hay không có quan hệ gì đây?" Cố Phong lại hỏi: "Không cần để ý những chi tiết này." Mập sư huynh khoát tay háo một cái, chợt mở miệng nói: "Sư huynh, vậy ngươi nghĩ đến đối sách sao?" Cố Phong mở miệng nói: "Không có." Mập sư huynh vẫy vẫy tay nói: "Ngạch." Cố Phong không nói gì đọc lại nghẹn: "Nơi này rất nguy hiểm, mọi người muốn tăng cao cảnh giác, nếu như thực sự không được, liền trực tiếp sau này rút đi." Phương Quan thanh âm của vang vọng ở mọi người bên tai: "Phương sư huynh thật anh minh." Mập sư huynh Phạm Đường nghe vậy, kha kha địa cười cợt, chợt mở miệng nói: "Chíp chíp chi." Làm Phương Quan lời nói vừa ra lúc, phía trước đông chuyển đến một trận dị hưởng. "Thanh âm gì?" Mập sư huynh nghi ngờ nói: "Như là con chuột." Cố Phong hơi nhướng mày, có chút không rõ vì sao địa đạo: "Lão, con chuột, cái gì con chuột đáng sợ như vậy?" Mập sư huynh hai con mắt đông dưng co rút lại, chợt mở miệng nói: "Vậy thì không biết." Cố Phong lắc lắc đầu nói: "Chíp chíp chi." Phía trước dị hưởng càng lúc càng nặng. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy một con màu đỏ thẫm lớn thử từ phía trước chậm rãi mà tới. "Oa, này con chuột thật lớn a." Không chỉ lớn, nó lại là thẳng tắp địa đứng lên. Khó mà tin nổi, thực sự là thật bất khả tư nghị. Mọi người thấy thế, dồn dập kinh ngạc nói: "Cho ăn, các ngươi còn cảm thán cái gì, còn không sau này chạy." Mập sư huynh thấy đám người kia đang thảo luận này con chuột kích thước tình hình, đầy mặt không nói gì, lúc này cao giọng nói: "Đúng đúng đúng, mau nhanh sau này rút lui. Rút lui, rút lui, rút lui." Còn không chờ Phương Quan ra lệnh, mọi người đã hướng về phía sau không ngừng lui đi. Phương Quan cùng hai cái còn giữ lại Lâm Thế Cảnh võ giả thấy thế, đúng là thở phào nhẹ nhõm, chí ít không cần bận tâm mọi người rồi. Bọn họ tác chiến lên cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng mà, làm sao không ra được? Làm đến thời điểm còn rất tốt, làm sao hiện tại như là có một tầng kết giới cản trở chúng ta? Trời ạ, muốn chạy cũng khó khăn. Ta không muốn chết. Mọi người dồn dập kêu lên. Song Cố sư đệ, chúng ta muốn chết ở chỗ này. Mập sư huynh lôi Cố Phong cánh tay, có chứa khóc nước nở địa đạo: "Sư huynh, ngươi cứ như vậy không tin Phương sư huynh bọn họ sao?" Cố Phong nhàn nhạt mở miệng nói: "Không tin." Trầm mặc một lúc lâu, mập sư huynh mở miệng nói: "Ngạch." Cố Phong đỡ ngạch. Ở một phương khác, Phương Quan đẳng nhân cùng màu đỏ thấm lớn thử chiến đấu mở ra. Chương 246: Đại chiến cự thử. Phương Quan cùng mình hai người đồng bạn đem màu đỏ thấm cự thử vây nốt, rất hiển nhiên, bọn họ đã rõ ràng phía ngoài tình hình. Mọi người không cách nào từ lối vào đào thoát, vì làm cho các sư đệ tính mạng chịu đến bảo đảm, bọn họ chỉ có liên thủ không cho màu đỏ thấm cự thử hướng về ngoại bộ mà đi. Đương nhiên, nếu như có thể đem màu đỏ thấm cự thử tiêu diệt ở đây, này tự nhiên là tốt nhất. Hai vị sư đệ, kết trận. Phương Quan ánh mắt tìm đến phía hai người, chợt mở miệng nói: "Được." Hai người nghe tiếng đáp. Sau đó, ba người trong miệng đọc thầm vài câu, trường kiếm màu bạc lúc này ở trên tay bọn họ hiện lên. Nốt lại nó. Phương Quan hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay vi toàn mà lên, thân kiếm thẳng tắp địa hướng bổ xuống đi. Còn lại hai người cũng giống như thế, bọn họ vung kiếm mà lên, cùng Phương Quan hợp lực, hướng về màu đỏ thấm cự thử đầu mà đi. Ba thanh kiếm thế tới hung hăng, đồng thời tốc độ cực nhanh, màu đỏ thấm cự thử mặc dù là muốn lấp mình, đều là không kịp. Chỉ nghe nó quát to một tiếng, cả người khí thế tăng vọt, chân trước hướng về đỉnh đầu một chảo, trực tiếp đem ba thanh kiếm nắm ở trong tay. Phương Quan chờ ba người đem nguyên lực hoàn toàn nổ ra, kinh khủng sức lực từ trong cơ thể chuyển đến trên thân kiếm. Màu đỏ thấm cự thử chân trước bị bức ép đến hướng phía dưới một chút, hai chân của nó lập tức đột nhiên giẫm đạp mặt đất, một luồng từ dưới lên lực trực tiếp nổ ra. Sau đó, liền nghe được vang một tiếng, ba người thân thể lúc này bị đánh lui mà mở, trường kiếm cũng thuận theo bị đánh bay đi ra ngoài. Chuyện này, Phương Quan tỉnh táo lại sau, cau mày, này màu đỏ thấm cự thử thực lực ít nhất đạt đến nhân tộc võ giả Lâm Thế Cảnh 4 tầng. Rất nhanh, hắn đứng lên đến, chợt nhặt lên trên đất trường kiếm, trên người nguyên lực lần thứ 2 phát huy mà ra. Mặt khác hai cái Lâm Thế Cảnh võ giả cũng giống như vậy, ba người lần thứ 2 tụ tập cùng nhau, trường kiếm trong tay tản ra cực kỳ lăng lệ khí tức. "Hai vị sư đệ, này con chuột khí lực rất lớn, chúng ta nhất định phải nhanh chuẩn tàn nhẫn, không muốn vẫn cùng hắn dùng man lực chống đỡ." Phương Quan nhìn về phía bên cạnh hai người, chợt mở miệng nói: "Tốt." Hai người gật gật đầu, biết ý nghĩa tư. "Giết." Sau đó, Phương Quan hét lớn một tiếng, chân trái lên trước đột nhiên một điểm, thân thể lăng không mà lên, chân phải trong nháy mắt trên không trung xuất kích, hướng về màu đỏ thấm cự thử đập dưới. Màu đỏ thấm cự thử thấy thế, chân trước lần thứ 2 vung lên, muốn ra tay chống đối. Nhưng mà chính là trong chớp mắt này, Phương Quan tay phải nắm trường kiếm ra tay rồi, tốc độ cực nhanh, nguyên bản đang muốn một lòng chống đỡ Phương Quan cái kia chân phải lực xung kích màu đỏ thấm cự thử thấy thế, lập tức thay đổi phương hướng, bắt đầu hướng về một thanh này trường kiếm mà đi. Ở nơi này một sát na, còn lại hai cái lâm thế cảnh võ giả ra tay rồi, bọn họ nguyên lực toàn bộ bị gây nên, thân hình nhanh chóng lướt tới, trường kiếm trong tay tàn nhẫn mà hướng về màu đỏ thâm cự thử đâm tới. Chít chít chi. Màu đỏ thâm cự thử thấy thế, không khỏi kêu to, đám người kia tộc võ giả thật sự là quá mức đáng ghét, hai mặt giáp công nó này còn con chuột ta. Lúc này nó muốn né tránh dĩ nhiên là tới không kịp, dù sao nó trốn một chút, như vậy này hai phe người đều hội công đánh về phía hắn. Bởi vậy, lúc này nó duy nhất đáng chính là dùng toàn lực nhanh chóng đem Phương Quan đánh bại, nhưng mà lại rút ra thân đến công kích về phía hai người khác. Nhưng mà Phương Quan làm như nhìn thấu màu đỏ thấm cự thử ý nghĩ, hắn dĩ nhiên vận dụng nổi lên trong cơ thể hết thể nguyên lực, trường kiếm thả ra đại lượng kiếm khí, tựa như muốn cùng màu đỏ thấm cự thử đánh nhau chết sống. Có thể màu đỏ thấm cự thử thực lực dù sao cũng là so sánh Quan mạnh hơn, nó chân trước xúc lực, từng đạo màu đỏ hỏa diễm trực tiếp sinh thành, trực tiếp đánh út về phía Phương Quan. Sau đó, nghe được vang một tiếng, màu đỏ thấm hỏa diễm trực tiếp đem Phương Quan trường kiếm đánh bay, thân kiếm thậm chí đã bắt đầu cháy rừng rực. Phương Quan bây giờ đã mất trường kiếm tại người, ở màu đỏ thấm cự thử nghĩ đến, hắn tất nhiên sẽ thoát đi, như vậy nó liền có thể bước ra đi đối phó cái kia hai cái lâm thế cảnh võ giả. Nhưng là, Phương Quan vẫn là lên. Hắn bạo phát cả người nguyên lực, một đập lên, nắm đấm chăm chú bước lên, lập tức hướng về màu đỏ thấm cự thử đánh đến. Màu đỏ thấm cự thử thấy thế, dĩ nhiên vô hạ ở bận tâm còn lại hai người, dù sao Phương Quan thực lực càng mạnh hơn, mặc dù là tay không, sát thương lực cũng là cực cường. Bởi vậy, nó chân trước vẫn là hướng về Phương Quan mà đến, kinh khủng hỏa diễm năng lượng lập tức tiêu tán mà ra. Trong nháy mắt liền đem Phương Quan cho đánh bay mở ra. Âm một tiếng, Phương Quan thân thể bị mạnh mẽ địa vênh kích ở tường bên trong, trên người xương sườn dĩ nhiên đứt đoạn mất mấy cây. Quần áo trên còn có hỏa diễm đang thiêu đốt. Phương Quan dĩ nhiên không lo được đau đớn, hắn từ tường bên trong mà ra, trên người có chừng nguyên lực lần thứ hai ngưng tụ, đem thiêu đốt hỏa diễm cho tắt xuống. Mà khi Phương Quan bị đánh bay trước mắt, còn lại hai người trường kiếm dĩ nhiên đâm vào màu đỏ thấm cự thử bụng. Nhưng này hai kiếm không đủ để màu đỏ thấm cự thử trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu, trái lại, trên người nó lệ khí bị kích phát rồi đi ra. Màu đỏ thâm cự thử hai mắt đỏ chót lên, trên người lần thứ hai tràn ra sức mạnh kinh khủng, nó chân trước hướng phía dưới đột nhiên vung lên, cái kia hai thanh trường kiếm dĩ nhiên mạnh mẽ địa bị đánh gãy rồi. Tuy rằng lưu lại hơn thân kiếm còn ở lại bụng của nó. Cái gì? Hai nước lâm thế cảnh võ giả thấy thế, không khỏi cả kinh, này con màu đỏ thâm cự thử cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ. Nghe thanh âm này, thế cuộc không đúng vậy. Mập sư huynh cau mày, không khỏi mở miệng nói. Xem ra ba vị sư huynh rơi vào rồi hạ phong, mau đi trở về, không nữa hỗ trợ, chúng ta liền cũng phải ngồi. Cố Phong lúc này mở miệng nói. Dù sao bọn hắn lúc này căn bản không ra được, nếu là ba vị sư huynh không còn, như vậy bọn họ hiển nhiên cũng phải mất mạng nơi này. Mọi người nghe vậy, đều phản ứng lại. Liền, bọn họ lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía trước chạy đi, làm lúc chạy đến. Bọn họ thình lình phát hiện, Phương Quan sư huynh dĩ nhiên trọng thương. Mà mặt khác hai cái sư huynh, xem này tình hình, cũng không phải toàn quá tốt. Cho tới con kia cự thử, hiển nhiên cũng là bị thương. Mọi người nhanh chủng, này con chuột bị thương, chúng ta nhiều người như vậy, nhất định có thể đánh thắng được nó. Mập sư huynh cất cao giọng nói. Mọi người nghe vậy, lúc này tiến lên, trên người kinh khủng nguyên lực hoàn toàn bộc phát ra. Bọn họ đem chính mình vũ khí toàn bộ lấy ra, thế phải dành cho màu đỏ thấm cự thử một đòn chí mạng. Nguyên bản vừa đánh gãy trường kiếm màu đỏ thấm cự thử thấy thế, chân trước đầu tiên là hướng về hai cái lâm thế cảnh võ giả công kích mà đi. Ở đưa bọn họ đẩy lùi sau, màu đỏ thấm cự thử tiện đà hướng về còn giữ lại hơn 10 người mà đi. Không được, chúng ta mau nhanh ngăn cản nó. Một người trong đó bị đánh lui lâm thế cảnh võ giả mở miệng nói. Nhanh. Một cái khác lâm thế cảnh võ giả trong con ngươi có lo lắng vẻ, hắn cũng không muốn tử thương quá nhiều người. Màu đỏ thâm cự thử hướng về mọi người đột nhiên đập tới, nhưng tất cả mọi người đoàn kết đồng thời, cộng đồng thả ra tự thân nguyên lực. Những này nguyên lực hóa thành đạo đạo dọa người cầu vồng, bay thẳng đến màu đỏ thâm cự thử mà đi. Nếu là chưa bị thương trước nó, mặc dù đối mặt này hơn 10 người công kích, màu đỏ thâm cự thử cũng là không chút nào sợ. Nhưng nó bụng máu tươi chảy ròng, mặc dù màu đỏ thâm cự thử thể chất khá mạnh, nhưng là trải qua không được như vậy. Chương 247, nâng trường thương. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền nghe được vang một tiếng, những này cầu vồng oanh kích ở màu đỏ thâm cự thử trên người. Màu đỏ thấm cự thử chi dưới vạn bất đắc di trên mặt đất lướt qua một khoảng cách. Hô, thấy màu đỏ thấm cự thử vẫn chưa thương tới đến mọi người, hai cái lâm thế cảnh võ giả xem như là thở phào nhẹ nhõm, mà cùng lúc đó, bọn họ cũng hướng về màu đỏ thấm cự thử kéo tới rồi. Hai người dồn dập ra chân, chân lực vô cùng mãnh liệt, trực tiếp công kích về phía màu đỏ thấm cự thử đầu. Với ổn định thân hình nó, vạn bất đắc di lại được ra tay. Bởi vì bị thương, cộng thêm phía trên mới đông đảo võ giả một đòn, lúc này màu đỏ thấm cự thử dĩ nhiên đã không có lúc trước như vậy uy thế. Nguyên bản có thể ung dung chống đỡ ngủ ở hai người nó, lại bị mạnh mẽ địa đánh lui mở ra. Mọi người thấy thế, lần thứ hai xúc lực, chợt hướng về màu đỏ thâm cự thú tập kích mà đi. Lúc này màu đỏ thâm cự thú, có thể nói là không chút nào đường lui. Ước chừng qua một phút, màu đỏ thâm cự thú ở hai bên công kích dưới, cuối cùng hao tổn xong thể lực cùng máu tươi, mất mạng rồi. Quá tốt rồi, nó cuối cùng cũng coi như chết rồi. Mập sư huynh thấy thế, khá là hưng phấn nói: "Này con chuột lớn, tiêu diệt đúng là không dễ dàng." Cố Phong thở ra một cái khí, chợt mở miệng nói: Nguyên bản đã bị trọng thương địa phương quan thấy thế, không khỏi lộ ra một vẻ ý cười. Sự kiên trì của hắn là không sai, nhưng bởi vì trong cơ thể thương thế quá nặng, hắn đã không cách nào nữa lâu dài lập ở, vang một tiếng, thân thể lúc này ngã xuống. Mọi người thấy thế, vội vã hướng về Phương Quan mà đi, bọn họ đem nâng dậy, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ lo âu. Sư Minh, ngươi thế nào rồi?
Sư Minh, nhất định phải chống đỡ a.
Đúng vậy a Sư Minh, con kia con chuột lớn đều bị chúng ta giải quyết, ngươi cũng không thể có việc a. Tốt hơn một chút mọi người ở lắc Phương Quan bay, chỉ lo hắn cứ như vậy không còn.
Được rồi, các ngươi đừng lắc, lại đung đưa ta liền thật sự mất mạng.
Phương Quan nhìn về phía mấy người kia đung đưa bả vai hắn võ giả, chợt mở miệng nói.
Ai nha, Sư Minh ngươi còn có thể nói chuyện.
Sư Minh có thể nói chuyện, quá tốt rồi.
Sư Minh sống.
Mấy người này thấy thế, không khỏi hưng phấn lên, bọn họ đung đưa Phương Quan vai độ còn càng lớn.
Lại lát ta liền thật không có rồi.
Phương Quan sắc mặt trắng bệnh, nhàn nhạt mở miệng nói.
Đúng.
Xin lỗi Sư Minh.
Sư Minh, thực sự xin lỗi.
Lung lay Phương Quan vai mấy cái võ giả tạ lỗi nói.
Không.
Không có chuyện gì, chỉ cần chúng ta cái đội ngũ này bên trong không xuất hiện ngoài hắn ra thương vong nhân viên, như vậy ta bị lay động mấy lần cũng đáng.
Phương Quan mỉm cười với mở miệng nói.
Sư Minh, đưa cái này ăn vào.
Cố Phong đi lên phía trước, hắn mở ra bàn tay, trong đó có một viên đan dược, toàn thân hiện màu xanh nhạt.
Đây là...
Phương Quan không hiểu nói.
Nó có thể giảm bớt vết thương của người bệnh.
Cố Phong mở miệng nói.
Này hạt đan dược là Cố Phong lúc trước đánh dấu đạt được, đối với võ giả được bất kỳ thương cũng có thể giảm bớt.
Đa tạ Cố sư đệ rồi.
Phương Quan chưa từng hoài nghi nhiều lắm, lúc này liền tiếp nhận đan dược, lập tức ăn vào.
Đan dược vào miệng tức hóa, Phương Quan chỉ cảm thấy một dòng nước nóng khi hắn trong cơ thể không ngừng chảy xuôi mà qua.
Dần dần, hắn cảm thấy vết thương ở trở lại bình thường.
Thân thể cảm giác đau đớn cũng từ từ biến mất.
Cố sư đệ, đan dược này,
chân thần.
Phương Quan tràn đầy kích động nói.
Sư huynh, đối với ngươi có trợ giúp là tốt rồi.
Cố Phong cười cợt, chợt mở miệng nói.
Cái này trợ giúp cũng lớn đi tới.
Phương Quan mở miệng nói.
Hắn nguyên bản mặt mũi tái nhợt cũng từ từ biến mất, cả người khí chất dĩ nhiên cùng vừa mới rất khác nhau.
Cố sư đệ, ngươi đến tụt cùng cho Phương sư huynh ăn cái gì?
Mập sư huynh đưa mắt nhìn sang Cố Phong, bên trong tròng mắt có rất lớn thật là tốt kỳ vẻ, chợt mở miệng nói.
Chính là một loại đặc thù đan dược.
Cố Phong chậm rãi mở miệng nói.
Còn nước không?
Mập sư huynh trong con ngươi biểu lộ bên trong một tia khắc cầu, chợt mở miệng nói.
Có a.
Cố Phong gật đầu một cái nói.
Sau đó,
hắn tâm niệm đồng thời, nguyên giới bên trong đan dược lúc này hiện lên với trong lòng bàn tay của hắn.
Chơi ạ, Cố sư đệ, ngươi đan dược này là bán xì sao?
Mập sư huynh thấy Cố Phong trong bàn tay ước chừng có 10 viên như vậy đan dược, không khỏi mở miệng nói.
Kiếm.
Cố Phong chuyện cười giống như địa mở miệng nói.
Món đồ này ngươi kiếm bao nhiêu ta muốn bao nhiêu?
Mập sư huynh nhìn chằm Cố Phong, chợt mở miệng nói.
Cũng không phải mỗi ngày có thể kiếm, tình cờ có thể kiếm cái một hạt đi.
Cố Phong mở miệng nói.
Kỳ thực hắn nói như vậy cũng không sai, đánh dấu đến đan dược cùng kiếm lại có bao nhiêu đại khác nhau đây.
Nếu màu đỏ thâm cự thú đã bị diệt, vậy chúng ta sẽ thấy độ vào đi thôi, nơi này như thế nào đi nữa nói cũng là bí cảnh, phòng chừng có chút thứ tốt.
Phương Quan sắc mặt đã hồng nhuận lên, hắn đứng lên, chậm rãi hướng về mọi người mở miệng nói.
Mọi người nghe vậy, tâm tình lại kích động lên, bảo vật có ai có thể không yêu thích đây.
Sau đó,
bọn họ lần thứ hai đi phía trước đi vào, đợi đến lại qua một khoảng cách sau, bọn họ liền dồn dập dừng lại.
Không bởi vì hắn, mà là bởi vì phía trước đứng sừng sững một món binh khí, đây là một cây trường thương, thân thương vô cùng hắc, đầu súng vô cùng hồng, thỉnh thoảng tản ra một đạo dọa người khí tức.
Cuối cùng cũng coi như nhìn thấy thứ tốt rồi.
Mập sư huynh hưng phấn nói.
Sư huynh, ngươi có muốn không?
Cố Phong chỉ cái kia cây trường thương, chợt hỏi.
Ừ.
Mập sư huynh gật đầu, trong con ngươi tràn đầy khát vọng.
Cái kia nhanh đi nắm đi.
Cố Phong nhìn về phía Mập sư huynh, chợt mở miệng nói.
Ngậy.
Cứ như vậy để ta đi nắm.
Mập sư huynh nhìn Cố Phong, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa đạo.
Có vấn đề gì không?
Ngươi không phải là muốn được nó sao?
Cố Phong hỏi.
Nhiều như vậy sư huynh đệ ở, ta muốn là như thế tiến lên, bọn họ còn không đến đánh chết ta à?
Mập sư huynh mở miệng nói.
Người sư huynh kia còn không với bọn hắn thảo luận.
Nói không chừng bọn họ liền để rồi đó.
Cố Phong lại nói.
Mập sư huynh nghe vậy, con ngươi chuyển động, lập tức mặt hướng mọi người.
Hắn thám giọng cũng họng, nói, chư vị sư huynh đệ, xem ở tên béo trên mặt của ta, đem chuôi này trường thương nhường cho ta làm sao?
Mọi người nghe vậy, đều dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Mập sư huynh.
Từ trong ánh mắt của bọn họ, Mập sư huynh phảng phất thấy được một câu nói, ngươi đang ở đây làm mộng ban ngày.
Phạm sư đệ, nếu như ngươi có thể nắm động nó, vậy nó sẽ là của ngươi.
Lúc này, đã thoát khỏi suy yếu địa phương quan mở miệng nói.
Nha.
Phương sư huynh giữ lời nói.
Mập sư huynh nghe vậy, hai con mắt hết sạch lấp lóe, chợt mở miệng nói.
Đương nhiên số học.
Phương Quan gật đầu nói.
Vậy ta sẽ không khách khí, các anh em, vậy ta trước hết lên.
Nói, Mập sư huynh hướng về các sư huynh đệ ôm quyền, chợt tiến lên.
Đi tới trường thương trước người, Mập sư huynh giọ ra tay phải, hướng về thân thương trung ương nắm chặt, lập tức đột nhiên dùng sức nhấc lên.
Giữa lúc Mập sư huynh muốn chúc mừng giơ lên nó thời gian, thình lình phát hiện, cái này trường thương nặng như Thái Sơn, căn bản nâng bất động.
Ôm không tin tà quan niệm, Mập sư huynh đem một cái tay khác cũng thả đi tới.
Thế nhưng kết quả cuối cùng nhưng là như thế.
Chương 248, thuộc về.
Chuyện này,
Mập sư huynh đầy mặt không thể tin được, như thế một cây trường thương, hắn hao hết toàn lực đều không thể giơ lên mảy may.
Như thế nào, ta nói đi, ngươi nếu có thể nắm động nó sẽ là của ngươi, kết quả đây.
Phương Quan không khỏi cười nói: "Hại, thực sự là coi thường trường thương này, rất nhớ đem nó bài bẻ đi." Mập sư huynh nhìn trước mặt cái này trường thương, không khỏi lắc lắc đầu, chợt mở miệng nói: "Mẹ." Cố Phong nhìn mập sư huynh, đầy mặt không nói gì. "Ngươi nếu có thể bài bẻ đi nó, còn có thể nâng không đứng lên. Phạm sư đệ, ngươi bài chết năng lực của nó cũng không có a." Phương Quan mở miệng nói: "Được rồi Phương sư huynh, ta thừa nhận chính mình không có thực lực này, nhưng ta rất hiếu kỳ, là chúng ta người nơi này đều không thể dơ lên nó vẫn là nói có một người khác có thể thành công." Mập sư huynh Phạm Đường hỏi: "Cái này mà, ta không biết, nhưng ta biết cái này trường thương không đơn giản, dù sao có màu đỏ thấm cự thử như vậy ác thú thủ hộ. Như muốn cầm lấy nó, e sợ dùng man lực là không được, chỉ cần cần nhờ." "Người?" Phương Quan nhìn Mập sư huynh Phạm Đường hai con mắt, chợt mở miệng nói: "Người? Có ý gì?" Mập sư huynh gãi gãi đầu, vô cùng không rõ. Phương Quan nghe vậy, vẫn chưa mở miệng, mà là tới nơi này cây trường thương trước mặt, tay phải nắm chặt rồi nó, chợt hướng lên trên nhấc lên. Mọi người con mắt lúc này đều nhìn chằm chằm Phương Quan tay phải. Nhưng là, sự thực nhưng là, Phương Quan cũng thất bại. Trường thương vẫn không nhúc nhích. Mà Phương Quan làm như đã sớm dự liệu được này giống như tình huống, hắn đem tay phải từ trường thương bên trong thoát ly mà ra, chợt mặt hướng mọi người, mở miệng nói: "Mặc dù là ta, cũng là cầm không nổi nó, muốn nắm động nó, phải chinh phục nó." "Phương sư huynh, trường thương này còn muốn chinh phục a?" Một người trong đó sư đệ không hiểu nói. "Không sai." Phương Quan gật đầu một cái nói: "Nhưng là đến tột cùng nên làm gì chinh phục đây?" Lại có người hỏi: "Thiên phú?" Phương Quan nhàn nhạt mở miệng nói. Mọi người nghe vậy, khá là không rõ, năm cái trường thương còn phải muốn thiên phú. Nó là cái có linh tính binh khí, nếu không có nắm lấy nó người là thiên phú siêu quần hạng người, e sợ nó căn bản sẽ không đi theo ngươi, nói cách khác, ngươi căn bản là không có cách nắm động nó. Phương Quan ánh mắt ở mọi người trên mặt từng cái đảo qua, chợt mở miệng nói: "Thiên phú siêu quần? Chúng ta này ai thiên phú tốt hơn đây?" "Đúng vậy a, chúng ta cái đội ngũ này người tu vi cũng không tính là rất cao a. Thiên phú cũng không nhất định là dựa cả vào tu vi tới, muốn xem võ giả niên kỷ cùng thực lực." Mọi người dồn dập mở miệng nói: "Trời ạ, Cố sư đệ, vậy vật này hoàn toàn là chuẩn bị cho ngươi a." Mập sư huynh nghe vậy, ngay lập tức liền muốn đến Cố Phong, phải Cố Phong mới 38 tuổi a. "Cái này, ta không biết." Cố Phong hơi trầm tư, mặc dù đối với mình thiên phú rất có tự tin, thế nhưng cũng không có thể bảo đảm mình nhất định có thể cầm lấy nó. "Nhanh thử một lần." Mập sư huynh đẩy Cố Phong một cái, để hắn trực tiếp tiến lên. "Nha, Cố sư đệ là muốn thử xem sao?" Phương Quan chú ý tới Cố Phong, con ngươi không khỏi sáng ngời, Cố Phong tu vi tuy rằng không cao, thế nhưng thiên phú là cao cấp nhất. "Cố sư đệ đoán chừng là chúng ta này nhất có cơ hội rồi." "Đúng vậy à, hắn ở độ tuổi này có thể đến cảnh giới này, đã là thiên phú chắc tuyệt hạ người rồi. Cố sư đệ lẽ ra có thể đem trường thương cầm lên." Mọi người nhìn Cố Phong, đem hy vọng đều ký thác vào trên người hắn. "Vậy thì, thử xem đi." Cố Phong thấy mọi người như vậy xem trọng chính mình, vậy hắn cũng không có ý định từ chối nữa. Hơn nữa, Cố Phong đối với trường thương này cũng có nhất định thật là tốt quan tâm. Sau đó, Cố Phong dừng ở trường thương, vì làm cho mình có thể đem cầm lấy, Cố Phong còn thả nổi lên nguyên lực, trong bàn tay gương, thỉnh thoảng lẩn trốn từng đạo ánh sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Phong bàn tay liền nắm chặt rồi trường thương thân thể, chỉ thấy hắn triển khai nổi lên chính mình sức mạnh toàn thân, đột nhiên hướng lên trên nhấc lên. Chứng kiến kỳ tích thời khắc đến, cái này trường thương dĩ nhiên di chuyển, hơn nữa là dễ như ăn cháo địa chấn rồi. Nó sau đó liền bị hấp thụ ở Cố Phong trong lòng bàn tay. Chuyện này, dễ nắm như thế. Cố Phong nhìn trường thương trong tay, không khỏi cảm thấy nghi ngờ nói: "Cố sư đệ, không thể không nói, thiên phú của ngươi quá mạnh mẽ, cái này trường thương có thể dễ dàng như vậy bị ngươi cầm lấy, hiển nhiên là bởi vì cảm nhận được trên người ngươi luồng khí tức kia." Phương Quan thấy vậy tình cảnh, đồng dạng là cực kỳ hưng phấn. "Vậy nó?" Cố Phong ánh mắt tìm đến phía rảnh tay bên trong cái này trường thương, chợt mở miệng nói: "Nó là của ngươi." Phương Quan mở miệng cười nói: "Nếu như mọi người cho rằng có thể cầm được lên nó, liền cứ đến thử một lần, nếu như nắm không nổi, như vậy nó chính là Cố sư đệ rồi." Mới Quan sau đó mặt hướng mọi người, chậm rãi mở miệng nói: "Mọi người nghe vậy, dồn dập nhìn người chung quanh vài lần. Có mấy người khả năng đã buông tha cho muốn bắt được cái này trường thương, nhưng là có người đồng ý thử một lần. Dù sao không thử bạch không thử, vạn nhất thành công đây, ta tới thử một lần." Lúc này, một thân mang trường sam màu trắng nam tử đi lên, hắn đi tới Cố Phong trước người, nói: "Cố sư đệ, ta nghĩ nâng một hồi cây thương này." "Đương nhiên có thể." Nói, Cố Phong liền đem cái này trường thương đưa cho nam tử mặc áo trắng. Nam tử mặc áo trắng thấy thế, mừng rỡ nhận lấy. Nhưng ở muốn bắt một sát na kia, trong tay hắn cảm nhận được một luồng sức lực, này cố lực giống như Thái Sơn giống như vậy, chỉ phải nhường người không thể tin được. Âm một hồi, cái này trường thương rơi xuống trên mặt đất. May mà nam tử mặc áo trắng tránh né đến vẫn tính đúng lúc, bởi vậy không có bị thương. Thật là đáng sợ, đồ chơi này không khỏi cũng quá chìm. Nam tử mặc áo trắng nhìn về phía trên đất trường thương, lòng vẫn còn sợ hãi. "Để ta cũng tới thử xem. Có cái thứ nhất, tự nhiên cũng có thứ hai. Có thứ hai, tự nhiên cũng có người thứ ba. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều thất bại." Liền, việc này liền hạ màn. Chôi này trường thương màu đen cuối cùng thuộc về Cố Phong. Này bí cảnh cũng là này một bảo vật, tìm hoàn hậu, tự nhiên cũng không có cái khác. Mà bởi vì màu đỏ thấm cự thử bị mọi người đánh chết, bởi vậy lối vào vốn là cái kia kết giới cũng đã biến mất. Mọi người rất nhanh liền tới đến bí cảnh ở ngoài. vẫn là hô hấp không khí mới mẹ làm đến thoải mái. Mập sư huynh mở miệng cười nói,
đúng nha, phía dưới thật buồn.
Cố Phong đáp lời nói,
Cố sư đệ, như thế nào đi nữa buồn đối với ngươi mà nói đều là tốt, dù sao ngươi lấy được bảo vật ta.
Mập sư huynh mở miệng nói,
vẫn may gây ra.
Cố Phong nhàn nhạt mở miệng nói,
nay không phải vẫn may, rõ ràng cũng là bởi vì thiên phú của ngươi.
Mập sư huynh nhìn Cố Phong, nói thật, hắn rất ước ao Cố Phong.
Sư huynh, tóm lại có thứ tốt sẽ thuộc về cho ngươi.
Cố Phong vô vô mập sư huynh vai, chợt mở miệng nói,
chỉ mong đi.
Ôi chao, bên kia đã xảy ra chuyện gì?
Mập sư huynh gật gật đầu, nhưng dư quang ở trong lúc lơ đãng, phát hiện cách đó không xa dị dạng, chỗ ấy thỉnh thoảng còn có gọi tiếng quát truyền đến.
Nơi đó,
tựa hồ đang tranh đấu a.
Chương 249, Bích Vân Thạch.
Bọn họ chẳng lẽ là chúng ta Thiên Ngoại Tông đệ tử sao?
Cố Phong thấy thế, không khỏi hỏi.
Cố sư đệ, ngươi vẫn đúng là nói đúng, bọn họ chính là Thiên Ngoại Tông đệ tử.
Mập sư huynh hai con mắt vi ngưng, chợt mở miệng nói,
là Hướng Thanh Điện cùng Ô Huy Điện đệ tử.
Phương Quan mở miệng nói,
hai người này điện cực kỳ bất hòa, lúc này đoán chừng là bởi vì một ít bảo vật mà ra tay đánh nhau đi.
Phương Quan sau đó lại nói,
vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ?
Cố Phong hỏi.
Không cần phải để ý đến.
Phương Quan khẽ nói,
a, cho phép bọn họ đánh như vậy xuống.
Cố Phong không hiểu nói,
Cố sư đệ, ngươi là người mới, bởi vậy không hiểu, phải biết, mặc dù chúng ta nhúng tay, chúng ta cũng không cách nào được cái gì chỗ tốt, một phương khác còn có thể nhớ kỹ chúng ta, sau khi lại cho chúng ta dưới ngang chân.
Phương Quan lắc đầu một cái, chợt giải thích,
chuyện này
không khỏi cũng quá không giống đồng tông đệ tử.
Cố Phong nhìn về phía trước còn đang tranh đấu tình cảnh, không khỏi thở dài, chợt mở miệng nói,
Cố sư đệ, ngươi muốn quen thuộc, đây chính là ta Trung Thiên Ngoại Tông sinh tồn hình thức.
Mập sư huynh vô vô Cố Phong vai, chợt mở miệng nói,
đúng vậy a Cố sư đệ, ngươi muốn quen thuộc.
Một bên địa phương quan đồng dạng như vậy nói,
nhưng này đến tột cùng là làm sao đưa tới đây?
Cố Phong nghi ngờ nói,
điện chủ chứ, còn có thể bởi vì sao?
Mập sư huynh nhàn nhạt mở miệng nói,
điện chủ cừu hận lại như thế triệt để mà truyền cho thủ hạ.
Cố Phong dừng ở phía trước, không khỏi mở miệng nói,
đúng vậy à, cũng chính là chúng ta sư phụ cũng còn tốt chút ít, hắn mặc dù là Xích Nguyên Điện điện chủ, nhưng xưa nay không hết sức để chúng ta cùng với những cái khác điện người tiến hành tranh đấu.
Mập sư huynh mở miệng nói,
xác định không phải là bởi vì quá lười mà chẳng thèm nói rồi hả?
Cố Phong ở trước đây không lâu đã biết được cái kia lão giả râu bạc trắng tập tính, mà dựa theo hắn này tập tính, nói không chừng thực sự là bởi vì chẳng thèm nói mà dẫn đến.
Không nghĩ tới a Cố sư đệ, ngươi lại như thế hiểu chúng ta sư phụ, chúng ta rất nhiều đệ tử cũng đang có suy đoán này, dù sao hắn cùng với Hiên Tiên Điện điện chủ cực kỳ bất hòa.
Mập sư huynh vô vô Cố Phong vai, chợt mở miệng nói,
bất hảo, bọn họ hướng chúng ta tới bên này.
Trong sân một đệ tử hô một tiếng,
trời ạ, Phương sư huynh, đây nên làm sao bây giờ?
Mập sư huynh đưa mắt tìm đến phía Phương Quan, chợt hỏi,
chỉ cần chúng ta không chủ động nhúng tay, vậy thì không có chuyện gì, nhưng nếu như bọn họ miễn cưỡng muốn đem chúng ta cuốn vào, như vậy chúng ta cũng không cần sợ cái gì, quá mức tiến vào hôn chiến bên trong.
Phương Quan mở miệng nói,
Phương sư huynh thô bạo.
Phạm Đường quay về Phương Quan giơ ngón tay cái lên, chợt mở miệng nói,
đúng vào lúc này,
Hướng Thanh Điện đệ tử đi tới mọi người trước người, bọn họ ngừng lại.
Mà phía sau Ô Huy Điện đệ tử rất nhanh cũng chạy tới.
Chạy a, làm sao không chạy?
Ô Huy trong điện một đệ tử áo đen lạnh lùng nhìn Hướng Thanh trong điện đệ tử, chợt mở miệng nói,
trùng hợp đụng phải Xích Nguyên Điện đệ tử, chúng ta ha có không chào hỏi chi lễ.
Nói, Hướng Thanh trong điện vị này đệ tử mặc áo xanh đi tới Phương Quan trước người, hướng về hắn cười cợt, xem như là vân an.
Phương Quan nằm ở lễ phép, cũng đúng hắn khẽ mỉm cười.
Đương nhiên, Phương Quan cũng rõ ràng, đệ tử áo xanh là muốn cho đã biết một phương trợ giúp bọn họ.
Phương sư huynh, chúng ta từng thấy, có khỏe hay không a?
Lúc này, vị áo đen kia đệ tử cũng cùng Phương Quan đánh tới bắt chuyện.
Này hai phe người trong đều rất rõ ràng, chỉ cần Phương Quan này một phương nhân mã trợ giúp bọn họ, như vậy thế cục thì sẽ trong nháy mắt xoay chuyển.
Từ trước đến giờ đều rất tốt.
Phương Quan trả lời.
Phương sư huynh, này Ô Huy Điện đệ tử điên cùng xem hướng về chúng ta, muốn giết hại đồng tông sư huynh đệ, ngươi nói này tội lỗi có phải rất lớn hay không?
Đệ tử áo xanh Vương Vấn Quan còn chưa làm ra bất luận là quyết sách gì, vội vã mở miệng nói.
Phương Quan nghe vậy, nhàn nhạt liếc mắt nhìn đệ tử áo xanh, hắn chẳng lẽ còn có thể không chi huyện chuyện xa không phải đơn giản như vậy?
Phương sư huynh, người này là hoàn toàn là nói bậy, là bọn hắn hướng Thanh Điện người từ chúng ta tìm được bí cảnh bên trong ăn cắp bảo vật, chúng ta mới truy kích bọn họ.
Đệ tử áo đen lập tức mở miệng nói.
Quả nhiên.
Phương Quan khỏe miệng hơi nhếch lên, sự tình quả nhiên cũng không phải là đơn giản như vậy.
Này bí cảnh chẳng lẽ là các ngươi Ô Huy Điện?
Chúng ta tiến vào bí cảnh có vấn đề sao?
Hơn nữa chúng ta căn bản không phải lén, là quang minh chính đại địa nắm.
Đệ tử áo xanh mở miệng nói,
là chúng ta phát hiện trước bí cảnh, theo lý mà nói nơi này bảo vật nên là của chúng ta, các ngươi cũng không phải đi vào.
Đệ tử áo đen trừng mắt đệ tử áo xanh, chợt mở miệng nói,
cha cha sách, Phương sư huynh, ngươi nghe một chút lời của hắn nói, lời này cỡ nào bá đạo.
Đệ tử áo xanh đưa mắt nhìn sang Phương Quan, chợt mở miệng nói,
Phương sư huynh, ngươi nói, bọn họ có phải hay không không nên nắm bảo vật.
Đệ tử áo đen cũng đưa mắt nhìn sang Phương Quan, chợt mở miệng nói,
chuyện này
Phương Quan trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được, dù sao phương nào trước tiên vào bí cảnh, phương nào sau vào bí cảnh, đều không có quy định bảo vật này đến tuột cùng nên phương nào nắm. các ngươi thế nào cũng phải nói một chút bảo vật là cái gì chứ. Mập sư huynh Phạm Đường đống dưng mở miệng nói. Hắn đúng là rất tò mò đến tột cùng là bảo vật gì để cho bọn họ như thế chấp nhất.
Là Bích Vân Thạch.
Đệ tử áo đen lúc này mở miệng nói. Nếu bảo vật đã rơi xuống trong tay của đối phương, vậy hắn liền không có gì hay băn khoăn, mặc dù cuối cùng nắm không trở lại, cũng phải nhường đối phương không dễ chịu.
Bích Vân Thạch.
Dĩ nhiên là Bích Vân Thạch.
Trời ạ, sư phụ vẫn muốn tìm Bích Vân Thạch lại ở đây.
Khó trách bọn hắn liều mạng như vậy cướp giật, nếu như thay đổi ta cũng cướp a.
Mọi người nghe vậy, dồn dập bắt đầu bàn luận.
Sư huynh, Bích Vân Thạch là cái gì a?
Cố Phong tự nhiên là không rõ ràng Bích Vân Thạch là vật gì, sau đó hỏi hướng về phía Mập sư huynh.
Bích Vân Thạch mặc dù là cục đá, nhưng nó nhưng thật ra là chìa khóa tạo thành bộ phận, cực kỳ trọng yếu, sư phụ cũng là rất muốn được.
Mập sư huynh nhìn về phía Cố Phong, lập tức mở miệng nói,
"Chìa khóa?"
Cố Phong nghe vậy, tràn đầy không rõ.
"Ngươi chỉ cần biết rằng là đi về thần bí vực một chiếc chìa khóa đã đủ rồi."
Mập sư huynh tiện đà lại nói,
"Thần bí vực, đây cũng là chỗ nào?"
Cố Phong thấy lại dính dấp tới không ít, không khỏi lần thứ hai hỏi,
"Thần bí vực là gọi chung, nó cụ thể tên gì, ở nơi nào, ta cũng không rõ ràng, nhưng sư phụ biết, sau khi trở về ngươi có thể hỏi hắn."
Mập sư huynh mở miệng nói,
"Tốt."
Cố Phong gật đầu một cái nói,
"Nguyên lai các ngươi là vì Bích Vân Thạch."
Phương Quan nhìn về phía hai người, chợt mở miệng nói,
"Không sai, Bích Vân Thạch tầm quan trọng muốn so sánh với Phương sư huynh rất rõ ràng, mà những này chết tiệt hướng thanh điện đệ tử lén chơi xấu, dù dỗ chúng ta đi ra ngoài, cuối cùng bí cảnh bên trong Bích Vân Thạch về vì bọn họ."
Đệ tử áo đen đỏ hai mắt, sát khí trên người cực kỳ nồng nặc, tựa như phải đem hướng thanh điện đệ tử chém thành muôn mảnh.
"Vậy các ngươi tại sao không trước tiên đem Bích Vân Thạch thu lại, sau khi lại bị bọn họ dụ dỗ đi qua đây?"
Mập sư huynh hiếu kỳ nói.
"Nguyên bản chúng ta còn không biết bên trong có Bích Vân Thạch, bằng không nhất định là trước tiên đem nó nắm vào trong túi rồi."
Đệ tử áo đen giải thích.
Chương 250, Phách Thiên Phủ.
"Các ngươi thực sự là đủ tầm nhìn."
Cố Phong nghe vậy, không khỏi mở miệng nói.
Đệ tử áo đen nghe vậy, lập tức nhìn về phía Cố Phong, tuy rằng Cố Phong nói là đang khen bọn họ, nhưng giọng điệu này khiến người ta cảm thấy không phải rất thoải mái a.
Người chiếm được cuối cùng là người thắng, quá trình so ra chẳng phải trọng yếu.
Phương Quan sau đó mở miệng nói,
"Phương sư huynh nói chuyện chính là có trình độ, ta cũng là nghĩ như vậy."
Đệ tử áo xanh cười cợt, chợt mở miệng nói,
"Phương sư huynh cũng không thể nói như vậy, bọn họ nhưng là dùng thủ đoạn hèn hạ a."
Đệ tử áo đen nghe vậy, hơi thay đổi sắc mặt, chợt mở miệng nói,
"Chỉ là đem bọn ngươi từ bí cảnh bên trong dẫn đi ra ngoài mà thôi, không thể nói là quá mức đê tiện."
Phương Quan lắc đầu nói,
"Phương sư huynh chính là cố ý phải giúp bọn họ nói chuyện đi."
Đệ tử áo đen hai con mắt hơi mở, trong mắt bên trong cái kia bôi nộ khí nặng hơn.
"Ta không có thiên vị phương nào, chỉ là dựa theo các ngươi tình huống thật phân xử mà thôi."
Phương Quan nhàn nhạt mở miệng nói.
Hắn cùng với đệ tử áo xanh cũng không toán quá thuộc, bởi vậy hoàn toàn là dựa theo ý nghĩ của chính mình mà đến.
"Đã như vậy, vậy chúng ta trước hết đi rồi, Phương sư huynh bảo trọng đi."
Đệ tử áo đen sắc mặt cực kỳ không tốt, hắn ở chừng một chút đệ tử áo xanh sau, liền phẩy tay áo bỏ đi.
Cho tới ngoài hắn ra Ô Huy điện đệ tử, tự nhiên cũng là theo đệ tử áo đen mà đi.
"Đa tạ Phương sư huynh rồi."
Đợi đến Ô Huy điện đệ tử sau khi rời đi, đệ tử áo xanh nhìn về phía Phương Quan, mang trên mặt một vệt lòng cảm kích.
"Ngươi không cần cảm ơn ta chỉ là thực sự cầu thị nói mà thôi."
Phương Quan khoát tay áo một cái, chợt mở miệng nói,
"Bất luận nói thế nào, Phương sư huynh ân tình chúng ta nhớ rồi, ngày khác như có cơ hội, chúng ta sẽ báo ân."
Đệ tử áo xanh mở miệng nói.
"Nói quá lời."
Phương Quan mở miệng nói,
"Chúng ta còn muốn tìm kiếm cái khác bí cảnh, trước hết cáo tử."
Đệ tử áo xanh chợt mở miệng nói,
"Cáo tử."
Phương Quan hướng về đệ tử áo xanh ôm quyền.
"Cáo tử."
Đệ tử áo xanh đồng dạng ôm quyền nói,
"Sư huynh, chúng ta đón lấy đi chỗ nào a?"
Mập sư huynh để sát vào Phương Quan, chợt hỏi,
"Bên kia có bí cảnh liền đi bên kia."
Phương Quan nhàn nhạt mở miệng nói,
giữa lúc hai người ở trò chuyện thời gian, bọn họ liền lại phát hiện một cái cửa động.
Nên cửa động phóng tầm mắt nhìn, âm u một mảnh, hơn nữa bên trong bộ vẫn chưa chuyển ra cái gì dị dạng khí tức.
"Phương sư huynh, thực sự là đúng dịp à, chúng ta mới vừa thảo luận đến bí cảnh đã tới."
Mập sư huynh hai mắt tỏa ánh sáng, hắn đã vào hai cái bí cảnh, nhưng mà không có gì cả được.
Hắn lúc này, cấp thiết muốn chiếm được tốt bảo vật.
"Chúng ta đi tới."
Phương Quan sư huynh vang vọng ở mọi người bên hai.
"Cố sư đệ, lần này bảo vật ngươi cũng không thể lại theo ta đoạt."
Mập sư huynh đưa mắt nhìn sang Cố Phong, chợt mở miệng nói,
"Sư huynh, ta lúc nào với ngươi đoạt lấy bảo vật?"
Cố Phong không khỏi hỏi,
"Cái kia cây trường thương không ngay trong tay ngươi sao?"
Mập sư huynh mở miệng nói,
"Sư huynh, trước ngươi không phải cầm lấy sao?"
"Nhưng mà cầm không nổi, chỉ có thể ta tới bắt rồi."
Cố Phong vẫy vẫy tay, chợt mở miệng nói,
"Bất kể nói thế nào, cái này bí cảnh bên trong bảo vật, sư huynh ít nhất phải được như thế."
Mập sư huynh mở miệng nói,
"Sư huynh, ta tin tưởng ngươi."
Cố Phong hướng về Mập sư huynh gật gật đầu.
"Kha kha, Cố sư đệ, sư huynh nếu như đến thời điểm không được, ngươi liền giúp bang sư huynh, để sư huynh được cái kia bảo vật."
Mập sư huynh mở miệng cười nói,
"Tốt, ta tất nhiên chỉ mình có khả năng."
Cố Phong đáp.
Sau đó, mọi người tiến vào bên trong động.
Nay động vô cùng u ám, thế nhưng cũng không cái gì đáng sợ khí tức tản ra, như là cái phổ thông sân động.
"Chúng ta không phải là đến nhầm địa phương chứ?"
Mập sư huynh đi về phía trước hồi lâu sau, vẫn chưa phát hiện bất kỳ ác thú cùng bảo vật, không khỏi bắt đầu hoài nghi lên này bí cảnh đích thực tính.
"Sư huynh, phải có kiên trì, chúng ta lúc này mới đi đến chỗ nào a? Cố Phong quay đầu nhìn về phía Mập Sư Minh, chợt mở miệng nói, cảm giác cái này động rất dài a, dựa theo trước, chúng ta nên chạy tới cuối. Mập Sư Minh hai con mắt ngưng tụ lại, sau đó lại mở miệng nói, là nha. Cố Phong nghe vậy, không khỏi bắt đầu nhìn chung quanh lên bốn phía, phát hiện quanh thân vẫn chưa biến, bọn họ thật giống tiến vào một tuần hoàn bên trong. Nơi này có vấn đề. Phương Quan cũng phát hiện không đúng, hắn vội vã phất tay, ra hiệu mọi người dừng lại. Làm sao vậy Phương Sư Minh? Phương Sư Minh, tại sao dừng lại? Mọi việc như thế câu hỏi một tiếp theo một. Các ngươi không phát hiện dị dạng sao? Phương Quan chau mày, chợt mở miệng nói. Dị dạng? Mọi người nghe vậy, không khỏi bắt đầu nhìn về phía quanh thân. Phát hiện là vô cùng bình tĩnh. Phương Sư Minh, nơi này không phải rất yên tĩnh sao? Có cái gì dị dạng đây? Một thân mang trường sam màu tím đệ tử không khỏi hỏi. Nơi này là rất yên tĩnh, có thể mấu chốt là yên tĩnh hơi quá. Phương Quan khuôn mặt nghiêm túc, chợt mở miệng nói. Các ngươi nhìn kỹ, chúng ta đi thời gian dài như vậy, thế nhưng hiện tại cái này điểm, có phải là chúng ta mới vừa tới cái kia điểm? Phương Quan mở miệng nói. Mọi người nghe vậy, dồn dập cẩn thận quan sát bốn phía. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Trời ạ, chúng ta tại sao lại trở lại nguyên điểm rồi? Chúng ta sẽ không lâm vào trong mê cung chứ? Ta cảm giác vâng. Chúng ta không phải là không đi ra ngoài được chứ? Ta cảm giác vâng. Chúng ta sẽ không cần vẫn bị vây ở này chứ? Ta cảm giác vâng. Mọi người nghị luận sôi nổi. Mọi người không nên hốt hoảng, luôn có biện pháp. Phương Quan thấy mọi người hoảng loạn lên, vội vã mở miệng nói. Song song, Cố sư đệ, chúng ta cũng bị vây ở nơi này. Mập sư huynh tăng nghiêm mặt, chợt mở miệng nói. Sư huynh, xin ngươi tỉnh lại, chúng ta trở ra đi. Cố Phong khích lệ nói. Ngươi có biện pháp. Mập sư huynh nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Cố Phong, chợt mở miệng nói. Tạm thời vẫn không có. Cố Phong vẫy vây tay, chợt mở miệng nói. Như ở đã từng, hắn đúng là có biện pháp, bởi vì hắn đánh dấu đạt được có thể loại bỏ loại này hảo cảnh thứ tốt. Vậy mà lúc này hắn đã không có thể loại bỏ hảo cảnh đồ. Trước ta đánh dấu có thể thu được đang cần đồ vật, không biết bây giờ có thể không thể. Cố Phong tâm tư ở trong đầu sẽ qua. Hệ thống, ta muốn đánh dấu. Nếu nghĩ được điểm này, như vậy hắn liền không do dự nữa, trực tiếp hô hoán hệ thống tiến hành đánh dấu. Chúc mừng ký chủ, ngài đã hoàn thành đánh dấu, thu được thưởng Phách Thiên Phủ. Hệ thống âm thanh ở Cố Phong bên tai vang lên. Phách Thiên Phủ, làm sao cho ta vũ khí? Cố Phong vô cùng không rõ, món đồ này bây giờ có thể trợ giúp đạt được hắn. Vô luận nói như thế nào, hắn hay là muốn nhìn một chút hệ thống không gian bên trong cho giải thích. Làm một loạt sắp chữ tích ánh vào hắn mi mắt lúc, Cố Phong không khỏi một trận mừng rỡ. Nguyên lai này Phách Thiên Phủ cũng không phải là hắn tưởng tượng như vậy không thể tả. Phách Thiên Phủ có thể chém ra bất kỳ gò núi cùng hang đá, bên trong bộ bố trí bất kỳ huyễn cảnh cùng cạm bẫy cũng sẽ cùng nhau tiêu vong. Chương 251, chân chính bí cảnh. Món đồ này đồng dạng có thể mổ khẩn cấp a. Cố Phong ở bên trong tâm hương phân nói. Sư huynh, có thể ta có biện pháp. Cố Phong nhìn về phía Mập sư huynh, chợt mở miệng nói. Nha, ngươi không phải mới vừa nói vẫn không có biện pháp sao? Mập sư huynh không rõ. Đó là vừa nãy, hiện tại không giống với lúc trước. Cố Phong rất có tự tin địa đạo. Vậy ngươi triển khai đi. Tuy rằng không rõ ràng Cố Phong biện pháp là cái gì, nhưng Cố Phong nếu nói như vậy, kết quả kia nghĩ đến cũng sẽ không quá kém. Cố Phong gật gật đầu, niềm tin lập tức đồng thời, Phách Thiên Phủ trong nháy mắt liền hiện lên ở trên tay của hắn. Trời ạ, Cố sư đệ, ngươi ở đâu ra bữa lớn? Mập sư huynh thấy thế, không khỏi cả kinh nói. Khà khà, trên đường kiếm. Cố Phong cười nói. Con đường kia trên kiếm, luôn nhặt được thứ tốt, sư huynh cũng muốn đi kiếm. Mập sư huynh mở miệng nói. Con đường kia là tuyệt lộ. Cố Phong nhìn về phía Mập sư huynh, chợt mở miệng nói. Sư đệ lớn hơn, có bí mật. Sư huynh rõ ràng, sư huynh không hỏi. Mập sư huynh vỗ vỗ Cố Phong vai, chợt mở miệng nói. Ngậy. Cố Phong đầy mặt không nói gì. Được rồi, sư huynh không quấy rầy ngươi, ngươi hành động đi. Mập sư huynh mở miệng nói. Tốt. Cố Phong gật gật đầu, chợt liền muốn cầm lấy cái rìu. Ôi chao ôi chao ôi chao sư đệ, ngươi sẽ không cần chém sư huynh chứ? Mập sư huynh thấy Cố Phong cái rìu hướng về phương hướng của chính mình mà đến, vội vã mở miệng nói. Sẽ không, ta làm sao cam lòng chém sư huynh đây? Sư huynh tránh ra điểm, ta muốn bổ hang núi này. Cố Phong nhìn Mập sư huynh, mở miệng cười nói. Cố sư đệ, ngươi đang ở đây nói cái gì ngốc nói, loại này bí cảnh không phải là tầm thường sơn động có thể so sánh với, nó căn bản sẽ không bị võ giả vũ khí gây thương tích cùng. Mập sư huynh mở miệng nói. Sư huynh, ta cái dịu cũng không phải như thế, phách cái này phá sơn động đó là bắt vào tay à? Cố Phong mở miệng nói. Nếu Cố sư đệ ngươi tự tin như thế, vậy thì phách đi. Mập sư huynh sau đó cũng không lại ngăn cản Cố Phong. Cố sư đệ đây là muốn làm cái gì? Phương Quan thấy Cố Phong trong tay bỗng dưng có thêm đem bừa lớn, cũng làm ra muốn phách người ra dốc, không hiểu nói. Phương sư huynh, Cố sư đệ muốn làm pháp, hắn muốn đem hang núi này cho bổ. Mập sư huynh mở miệng nói. Nói cái gì ngốc nói, bí cảnh là có tốt như vậy đánh cho? Phương Quan hiển nhiên cũng không tin tưởng điểm này, chợt mở miệng nói. Ta cũng là cảm thấy như vậy, nhưng Cố sư đệ muốn thử, liền để hắn thí. Ầm. Cố Phong Phách Thiên Phủ lúc này đã vung lên mà lên, lưỡi búa lưu chuyển ra dọa người ánh kim loại, kinh khủng lưỡi búa khí đánh tung mà ra, làm cho hang núi này không ngừng rung động. Đã xảy ra chuyện gì? Nơi này làm sao chấn động lên rồi hả? Lẽ nào chúng ta cũng bị chôn sống rồi hả? Trời ạ, ta không muốn chết. Mọi người dồn dập lộ ra khóc tang biểu hiện. Nhưng mà sự thực cũng không phải như vậy. Chỉ thấy hang núi này bốn phía ầm ầm sụp đổ, thế nhưng hòn đá bùn cát vẫn chưa hướng về bọn họ chôn đi, mà là đều tới quanh thân tản đi.
Ồ, chuyện gì thế này?
Đúng nha, ngày làm sao sáng?
Là chúng ta phát ra.
Trời ạ, phát ra.
Dĩ nhiên phát ra, trời xanh phù hộ.
Mọi người lần thứ hai nghị luận sôi nổi, chỉ là bọn hắn lúc này khá là hưng phấn.
Trời ạ, Cố sư đệ, ngươi thật sự làm được.
Mập sư huynh thấy thế, trong tròng mắt hiện hiện ra một vẻ kinh sắc.
Này một lươi búa xuống, thực sự là khủng bố như vậy a.
Cơ bản thao tác.
Cố Phong khoát tay áo một cái, chợt mở miệng nói.
Cố sư đệ, ngươi làm như thế nào?
Lẽ nào hang núi này thật không phải là bí cảnh, chỉ là bình thường một hang núi mà thôi?
Phương Quan không khỏi hỏi.
Không, hang núi này đích thật là cái bí cảnh.
Cố Phong lắc lắc đầu, chợt mở miệng nói.
Nhưng là chúng ta không phải đã thoát ly đi ra không?
Phương Quan hỏi.
Sư Minh, ngươi lại nhìn kỹ.
Cố Phong lần thứ hai lắc lắc đầu, chợt mở miệng nói.
Phương Quan không rõ, chợt đưa mắt tìm đến phía bốn phía.
Thình lình phát hiện, trên đỉnh đầu mặt trời nửa sáng nửa hắc, cực kỳ dị thường.
Chuyện này,
chuyện gì thế này?
Phương Quan thấy thế, không khỏi cả kinh nói.
Đây mới thật sự là bí cảnh.
Cố Phong nhàn nhạt mở miệng nói.
Cái gì?
Phương Quan cùng Mập sư huynh nghe vậy, không khỏi kinh hãi nói.
Cái gì? Cố sư đệ nói cái gì?
Ta cũng không nghe thấy. Cố sư đệ ngươi lặp lại lần nữa.
Cố sư đệ, xin ngươi lặp lại một lần.
Quanh thân đệ tử dồn dập mở miệng nói.
Các ngươi đi sao?
Cố sư đệ nói, nơi này mới thật sự là bí cảnh.
Mập sư huynh nghe vậy, lúc này đưa mắt nhìn sang bọn họ, sau đó cất cao giọng nói.
Cái gì, nơi này mới phải bí cảnh, không thể nào, nhìn mặt trời, nhiều sáng.
Ôi chao, làm sao tối sầm sáng ngời.
Trời ạ, mặt trời lẽ nào được ăn một nửa.
Ta nghe nói qua ăn mặt trăng, còn có ăn mặt trời nói chuyện.
Không ít đệ tử lại mở miệng nói.
Cái này bí cảnh là nửa đóng kín bí cảnh, bởi vậy mặt trời chỉ có thể hiện hiện một nửa.
Cố Phong mở miệng nói.
A, còn có cách nói này.
Chứng chi thất rồi.
Chứng chi thất rồi.
Chứng chi thất rồi.
Mọi người lần thứ hai nghị luận.
Chúng ta tiếp tục tiến lên đi, trước sơn động huyễn cảnh ta đã loại bỏ rồi.
Cố Phong mở miệng nói.
Hóa ra là Cố sư đệ loại bỏ, thật là lợi hại.
Chính là, Cố sư đệ thần dũng vô địch.
Cố sư đệ thiên hạ vô song.
Nghe quanh thân sư huynh như vậy khen, Cố Phong dở khóc dở cười.
Nay quần sư huynh, làm sao một so với một hiếm có.
Cố sư đệ, cái này bí cảnh.
Chúng ta lại nên làm sao đi ra ngoài đây?
Phương Quan sau đó lại phát hiện một quan trọng vấn đề, không khỏi hỏi.
Cái này mà.
Xem mệnh đi.
Cố Phong buông tay, chợt mở miệng nói.
Như thế qua loa.
Phương Quan nghe vậy, không khỏi cả kinh nói.
Ta nói Phương sư huynh, chúng ta có thể từ cái kia phá mê cung động đi ra đã đủ tốt, cũng không cần lưu ý những chi tiết này rồi.
Mập sư huynh nhìn về phía Cố Phong, chợt mở miệng nói.
Đây là chi tiết nhỏ.
Đây không phải chuyện quan trọng nhất sao?
Phương Quan không khỏi mở miệng nói.
Phương sư huynh, theo Cố sư đệ đi là tốt rồi, ngược lại hắn còn có này thanh búa lớn, thực sự không được, trở lại một lưỡi búa, vậy chúng ta liền có thể đi ra ngoài.
Mập sư huynh tiện đà lại mở miệng nói.
Nói rất có lý.
Phương Quan gật gật đầu, chợt mở miệng nói.
Cố Phong đi ở phía trước, mà mọi người ở phía sau theo, bọn họ thỉnh thoảng đang bàn luận cái gì.
Đồng nhiên,
Cố Phong bước chân ngừng lại.
Nguyên bản theo sát ở Cố Phong phía sau Mập sư huynh nhất thời chưa phản ứng lại, trực tiếp đánh vào Cố Phong trên lưng.
Ai u,
ai u,
ai u.
Không ít đệ tử dồn dập đánh vào phía trước người trên lưng.
Cố Phong thấy thế, không khỏi về phía sau nhìn vừa nhìn, miệng nhất thời trương thành hình tròn.
Lẽ nào đây chính là con bướm hiệu ứng?
Không nghĩ tới, liền như vậy ở trên người mình nghiệm chứng.
Chương 252, trợ giúp hắc ảnh lang.
Cố sư đệ, ngươi làm sao dừng lại?
Mập sư huynh không khỏi mở miệng nói.
Phía trước có dị dạng.
Cố Phong khẽ nói.
Nha.
Mập sư huynh đưa mắt tìm đến phía trước, thình lình phát hiện, nguyên bản có chút sáng sủa phía trước từ từ đen kịt lại.
Từng luồng đột nhiên xuất hiện khói đen mở mịt ra.
Đó.
Nhất thời, liền có người kinh ngạc thốt lên. Dù sao hắc khí kia cực kỳ khủng bố, hình như có thể trực tiếp đem người thôn phệ cạn sạch cảm giác.
Trời ạ, đây là một thứ đồ gì nhi?
Mập sư huynh trừng lớn hai con mắt, trên mặt cực kỳ khiếp sợ.
Bởi vì này phát tán mà đến hắc khí ở từ từ ngưng tụ đồng thời thành hình.
Không bao lâu,
nó lại đã biến thành một con màu đen cự lang.
Đây là lang a?
Hắc khí hóa lang.
Đó không phải là giả lang sao?
Bất kể là không phải giả lang, nhưng xem nó dáng vẻ, rất đáng sợ.
Mọi người dồn dập mở miệng.
Đây là hắc ảnh lang, thực lực đó đạt đến nhân tộc võ giả lâm thế cảnh.
Phương Quan dừng ở phía trước hắc ảnh lang, chợt mở miệng nói.
Hắc ảnh lang?
Vẫn là lần đầu tiên nghe nói.
Mập sư huynh nghe vậy, không khỏi mở miệng nói.
Nó tồn tại với quang minh cùng hắc ám kẽ hở bên trong, cũng tỉ như cái này bí cảnh, nửa hắc nửa sáng.
Phương Quan lại mở miệng nói.
Phương sư huynh, có biện pháp đối phó nó sao?
Mập sư huynh nhìn về phía Phương Quan, chợt hỏi.
Nên có thể.
Phương Quan gật đầu một cái nói.
Vô luận nói như thế nào, hắc ảnh lang thực lực cũng là đạt đến lâm thế cảnh, không thể so với Phương Quan cường bao nhiêu, mà bọn họ bên này có như thế người.
Như vậy đối phó này con hắc ảnh lang, có thể nói, vấn đề không lớn.
Giống.
Đồng nhiên, này con hắc ảnh lang giống lớn một tiếng.
Răng nanh từ trong miệng hiện lộ, đáng sợ khí tức từ thân thể nó bên trong truyền ra.
Hai vị sư đệ, chuẩn bị kỹ càng.
Phương Quan quay về mặt khác hai cái lâm thế cảnh sư đệ mở miệng nói.
Ừ.
Hai người gật đầu một cái nói. Giữa lúc ba người này dự định tiến lên cùng Hắc Ảnh Lang đọ sức lúc, nó chợt lắc người một cái, về phía sau mà đi rồi. Mà xem nó dáng dấp kia, cũng không giống như là muốn trực tiếp thoát đi, làm như muốn dẫn bọn họ đi một nơi nào đó. Này con sói xám lớn là có ý gì a? Mập sư huynh không hiểu nói. Hắn muốn dẫn chúng ta đi chỗ khác đi. Cố Phong mở miệng nói. Cái gì? Rất, gì kinh chi? Mập sư huynh nghe vậy, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ khiếp sợ. Dù sao bi cảnh ác thú cùng võ giả từ trước đến giờ đều là đánh với bụi, đột nhiên đến rồi một con cùng người khác bất đồng, này không thể không khiến mập sư huynh cảm thấy khiếp sợ. Chúng ta theo sau. Phương Quan phất phất tay, chợt mở miệng nói. Mọi người nghe vậy, liền nhìn chằm chằm phía trước Hắc Ảnh Lang, đi theo nó đi tới. Đại khái tiến lên có mấy cây số lúc, một cái bỏ hoang đường nhỏ ánh vào mọi người mi mắt. Nơi này làm sao còn có loại này đường a? Mập sư huynh không rõ. Nơi này là bí cảnh, cái gì không có, sư huynh, ngươi không muốn quá kinh hãi tiểu quái. Cố Phong vô vô mập sư huynh bay, chợt mở miệng nói. Nói cũng đúng. Mập sư huynh nghe vậy, gật đầu một cái nói. Này bỏ đi đường nhỏ phía bên phải, thỉnh thoảng có nhẹ nhàng tiếng hô truyền ra. Mọi người cũng là phát hiện điểm này, bọn họ đưa mắt tìm đến phía cái kia một chỗ, mà Hắc Ảnh Lang cũng tương tự chui vào phía bên phải đường trong bụi cỏ. Mọi người thấy thế, dồn dập đi rồi tiến lên, khi bọn họ đẩy ra bụi cỏ vừa nhìn lúc, đột nhiên phát hiện, trong này có ba con Hắc Ảnh Lang con non. Chỉ là quái gì là, này ba con Hắc Ảnh Lang con non đụng nơi, thỉnh thoảng phát tán nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Chuyện gì thế này? Cố Phong thấy thế, không khỏi nghi ngờ nói. Đương nhiên, Hắc Ảnh Lang chạm đích, hướng mọi người, trong ánh mắt toát ra không đồng dạng như vậy ánh sáng. Đây là muốn hướng về chúng ta cầu viện. Mập sư huynh nghi ngờ nói. Ta nghĩ đúng thế. Cố Phong gật đầu một cái nói. Này ba con Hắc Ảnh Lang con non khả năng lầm nuốt món đồ gì, nó cần ta chúng đem lấy ra. Phương Quan mở miệng nói. Phương sư huynh, ngươi có gì tốt biện pháp giải quyết sao? Cố Phong hỏi. Biện pháp đúng là có, chính là không biết này ba con non chống đỡ không chịu đựng được. Phương Quan nhìn ba con Hắc Ảnh Lang con non, đăm chiêu. Hai vị sư đệ, chờ chút chúng ta cộng đồng thi pháp, đem nguyên lực chống đỡ tại đây vài con non bụng, khiến cho chúng nó đem bụng bên trong gì đó phương ra. Phương Quan nhìn về phía hai cái lâm thế cảnh sư đệ, chợt mở miệng nói. Tốt. Hai người gật đầu một cái nói. Sau đó, Phương Quan đi dạo tiến lên, Hắc Ảnh Lang rõ ràng Phương Quan là muốn trợ giúp con của chính mình, bởi vậy lùi về phía sau mấy bước. Cái kia hai cái lâm thế cảnh võ giả đồng dạng tiến lên mà tới. Ba người nhìn nhau vài lần, lập tức đưa bàn tay mở ra, bọn họ nói thầm cầu quyết, trong lòng bàn tay gương, ti ti màu trắng khí tràn ra. Thả. Phương Quan khẽ quát một tiếng, bàn tay của hắn chợt liền hướng về ba con Hắc Ảnh Lang con non bụng mà đi, còn lại hai người cũng giống như thế. Đạo đạo bạch khí lúc này liền ở con non bụng không ngừng lưu chuyển. Tầng kia nhàn nhạt ánh sáng màu xanh ở gặp phải bạch khí lúc, tựa hồ như là gặp phải khắc tinh giống như vậy, dĩ nhiên càng lúc càng thầm. Nó không ra ngoài, chúng ta mau nhanh buộc nó đi ra. Phương Quan thấy thế, chau mày, trên người của hắn nguyên lực lần thứ hai vận dụng mà lên, trong bàn tay bạch khí tỏa ra đến càng nồng nặc rồi. Còn lại hai người cũng giống như thế. Giống. Ba con Hắc Ảnh Lang con non thống khổ gào lên một tiếng. Hắc Ảnh Lang thấy thế, không khỏi lên trước tiến lên vài bước, nó đầy mặt lo âu nhìn mình con non. Đừng hoảng hốt, ta mấy cái này sư huynh nhưng là rất lợi hại, bọn họ có thể cứu đạt được con trai của ngươi. Mập sư huynh nhìn về phía Hắc Ảnh Lang, chợt mở miệng nói. Hắc Ảnh Lang làm như nghe hiểu mập sư huynh nói, nó chỉ trỏ đầu to lớn, lập tức ngắm nhìn chính mình ba con non. Phương sư huynh, chúng nó bên trong thật giống có một không biết tên địa cầu trạng vật thể. Một người trong đó lâm thế cảnh võ giả mở miệng nói. Ta cũng phát hiện, thế nhưng này vài con non đều quá nhỏ, chúng ta nếu như đem cầu trạng thể mạnh mẽ địa lấy ra, e sợ chúng nó sẽ chịu không nổi. Phương Quan hai con mắt ngưng tụ lại, trong lúc nhất thời khó có thể làm ra quyết đoán. Sư huynh, các ngươi lấy đi, ta có thể vì là thi pháp để này vài con Hắc Ảnh Lang con non ổn định lại. Cố Phong nhìn về phía ba vị sư huynh, chợt mở miệng nói. Cố sư đệ, thật sự có thể không? Phương Quan có chút không xác định hỏi. Yên tâm đi. Cố Phong mở miệng nói. Tốt. Phương Quan nếu nhận được Cố Phong như vậy khẳng định trả lời chắc chắn, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì nữa. Sau đó, Phương Quan chờ ba người vận dụng nổi lên cả người nguyên lực, chỉ vì có thể đem ba con Hắc Ảnh Lang con non bụng bên trong địa cầu trạng thể lấy ra. Mà Cố Phong nhưng là hai tay bấm quyết, đạo đạo kim sắc quang mang từ hắn giữa ngón tay tràn ra, lập tức chạy vào ba con Hắc Ảnh Lang bụng bên trong. Hai loại ánh sáng ở chúng nó trong bụng hòa lẫn, một là vì đem nội bộ cầu trạng thể lấy ra, hai là vì có thể ổn định lại ba con Hắc Ảnh Lang con non thân thể. Dù sao chúng nó thân thể vẫn còn tiểu, bộ xương phát dục không trọn vẹn, rất khó chịu được ngủ ở cầu trạng thể lấy ra như vậy cảm giác. Chương 253, ra bí cảnh. Ở Cố Phong cùng ba vị sư huynh không ngừng thi pháp bên dưới, ba con Hắc Ảnh Lang con non bụng bên trong địa cầu trạng thể rốt cục bị lấy đi ra. Giống. Hắc Ảnh Lang thấy thế, không khỏi hưng phấn gầm rú đi ra. Nó liền vội vàng tiến lên, kiểm tra từ bản thân hải tử trạng muốn cụ thể, phát hiện chúng nó bình an vô sự sau, Hắc Ảnh Lang xem như là thở phào. Sau đó, nó ôm ánh mắt cảm kích nhìn về phía mấy người. Chuyện tốt chúng ta vẫn là sẽ làm. Mập sư huynh nhìn về phía Hắc Ảnh Lang, chợt mở miệng nói. Ô. Hắc Ảnh Lang gật gật đầu, tiện thể kêu gọi. Đây là cái gì? Là ba viên hạt châu màu xanh bị lấy ra sau, Cố Phong không khỏi hiếu kỳ nói. Thanh Nhan Châu. Phương Quan nhàn nhạt mở miệng nói. Làm cái gì vậy dùng là? Mập sư huynh đồng dạng không rõ ràng Thanh Nhan Châu công hiệu, chợt mở miệng nói. Có thể dùng đến trấn áp người khác.
Một lâm thế cảnh sư huynh mở miệng nói.
Nha.
Mập sư huynh nghe vậy, nhất thời hứng thú.
Trấn áp người khác.
Trấn áp người khác tốt. Lấy hắn bây giờ như vậy tu vi, có thể đánh được hay. Mà hắn như có này hạt châu, như vậy tình huống sẽ hoàn toàn xoay ngược lại rồi.
Không sai, hạt châu này có thể trấn áp cao hơn chính mình 5 cái cảnh giới nhỏ võ giả, nhưng chỉ có thể sử dụng 3 lần, 3 lần sau khi, trấn áp hiệu quả sẽ mất đi hiệu lực.
Phương Quan gật gật đầu, chợt lại bổ sung.
Vậy cũng không sai.
Mập sư huynh hai con mắt tỏa sáng, đây chính là mà hắn cần.
Phương sư huynh, vật này có thể cho ta một viên sao?
Mập sư huynh trà sắt tay, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ ước ao.
Chuyện này,
phải hỏi hỏi mọi người chỉ cần đồng ý, liền cho ngươi một viên.
Phương Quan đưa mắt tìm đến phía mọi người, chợt mở miệng nói.
Chư vị sư huynh đệ, ta có thể nắm giữ nó sao?
Mập sư huynh nghe vậy, xoay người, chợt mở miệng nói.
Ngạch.
Mọi người hơi dừng lại một chút, nhìn nhau nhìn.
Phạm sư đệ tu vi có hạn, nắm một viên thanh nhan châu cũng không thể chỉ trích nặng.
Một người trong đó đệ tử mở miệng nói.
Ta cũng như thế nâng, liền cho phạm sư đệ một viên đi.
Một đấu thiên cảnh võ giả mở miệng nói.
Mọi người đối với lần này cơ bản đều là không có ý kiến đến gì, dù sao Phạm Đường tu vi là trong mọi người thấp nhất, để hắn thu được như thế bảo vật có thể tự vệ, là khá là thích hợp.
Đa tạ các vị sư huynh đệ, Phạm Mỗ ở đây đã cảm ơn.
Phạm Đường thấy mọi người cũng không ý kiến gì, trên mặt vui vẻ, lúc này từ Phương Quan trong tay cầm lấy một viên thanh nhan đan.
Đúng rồi Phương sư huynh, cái này dùng như thế nào?
Phạm Đường sau đó hỏi.
Dùng nguyên lực thôi phát là được rồi.
Phương Quan nhàn nhạt mở miệng nói.
Nha.
Mập sư huynh gật đầu một cái nói.
Sau đó
Phương Quan đem còn dư lại 2 viên thanh nhan đan cho tu vi đồng dạng hơi thấp 2 cái đệ tử.
Phương sư huynh, chúng ta bây giờ là muốn đi ra ngoài sao?
Cố Phong mở miệng nói.
Đúng, ta nghĩ nơi này cũng không có những khác bảo vật.
Phương Quan gật gật đầu nói.
Nhưng mà Hắc Ảnh Lang nhưng là phát ra một tiếng gầm nhẹ.
Mọi người thấy thế, không khỏi đưa mắt tìm đến phía nó.
Làm sao?
Ngươi muốn theo ta một mình đấu sao?
Mập sư huynh nhìn Hắc Ảnh Lang, chợt mở miệng nói.
Hắc Ảnh Lang lắc lắc đầu, thân hình lần thứ 2 nhất chuyển, hướng về nghiêng phía trên đi đến.
Nó muốn dẫn chúng ta đi chỗ khác. Chúng ta mau nhanh đuổi tới.
Phương Quan mở miệng nói.
Ngay cả mình tể cũng không còn sao.
Mập sư huynh liếc mắt nhìn Hắc Ảnh Lang con non, không khỏi mở miệng nói.
Sư huynh, không cần để ý những chi tiết này.
Cố Phong nghe vậy, chợt mở miệng nói.
Mập sư huynh nhún vai một cái, sau đó liền đi đi tới.
Phải đi xa như vậy à, Hắc Ảnh Lang phải đem chúng ta mang tới chạy đi đâu đây?
Ai biết được.
Theo sau là được rồi.
Sẽ không hại chúng ta chứ.
Chúng ta đều cứu nó con non, nó sẽ không như thế làm.
Mọi người đang tiến lên một khoảng cách sau, dồn dập bắt đầu nghị luận.
Sau đó lại qua đại khái một phút, Hắc Ảnh Lang thân hình dừng lại.
Phía trước là u ám, nhưng mà một mảnh trong bụi cỏ cũng không ngừng điệu tản ra thật nhỏ ánh sáng.
Trong này có cái gì?
Không biết.
Nói không chừng là đèn lồng.
Nói nhăng gì đó, trong bụi cỏ vô duyên vô cớ thả cái đèn lồng làm gì?
Cũng là nha.
Cũng là nha.
Tiếp theo một cái chớp mắt, Hắc Ảnh Lang nhảy vào trong bụi cỏ, trong miệng một ngậm, sau đó liền phát ra.
Mọi người thấy nó treo gì đó, không khỏi lấy làm kinh hãi.
Bởi vì này chính là một cái đèn lồng.
Chơi ạ, Hắc Ảnh Lang vì báo đáp chúng ta, lại muốn đưa chúng ta đèn lồng.
Mập sư huynh miệng hơi dương ra, chợt mở miệng nói.
Đèn này lung khẳng định không đơn giản.
Cố Phong hai con mắt ngưng tụ lại, chợt mở miệng nói.
Cố sư đệ, ngươi biết cái này đèn lồng dị dạng?
Mập sư huynh không khỏi hỏi.
Không biết.
Cố Phong lắc đầu nói.
Ngậy.
Mập sư huynh không nói gì đọc lại nghẹn.
Rất nhanh,
Hắc Ảnh Lang liền đem đèn này lung cắn nát, bên trong lộ ra một khối tỏa sáng cục đá.
Mọi người thấy thế, không khỏi đem hai con mắt trừng lớn.
Đây là cái gì cục đá?
Như thế sáng?
Chuyện này,
đây là Bích Vân Thạch.
Chỉ có Phương Quan nhận ra khối đá này đầu, chợt mở miệng nói.
Nguyên lai đây chính là Bích Vân Thạch a.
Nguyên lai có thể như thế sang a.
Không nghĩ tới.
Ta cũng không nghĩ tới.
Mọi người dồn dập mở miệng nói.
Ngạch.
Phương Quan nghe vậy, đầy mặt không nói gì, này quần sư đệ không khỏi quá thiếu hụt chi thức hàm lượng đi.
Ngươi là phải đem nó đưa cho chúng ta.
Phương Quan chợt nhìn về phía Hắc Ảnh Lang, chợt mở miệng nói.
Gào gào.
Hắc Ảnh Lang gầm nhẹ hai tiếng.
Phương Quan rõ ràng, nó chính là cái này ý tứ.
Đa tạ.
Phương Quan hướng về Hắc Ảnh Lang ôm quyền, chợt mở miệng nói:
"Này Bích Vân Thạch nhưng là đồ tốt, sư phụ cũng đang cần."
Hắc Ảnh Lang lần thứ 2 gầm nhẹ hai tiếng, ý tứ tự nhiên là không liên quan, đây là ta phải làm.
Sau đó,
mọi người lại tới Hắc Ảnh Lang con non vị trí, bọn họ cùng Hắc Ảnh Lang tố cáo cá biệt, sau đó liền muốn rời đi.
"Phương sư huynh, chúng ta nên làm sao rời đi a?"
Mập sư huynh chợt hỏi.
"Đây chính là một cái việc trọng yếu, chẳng lẽ nếu để cho Cố sư đệ phách một lưỡi bữa?"
"Đương nhiên, cái phương pháp này cũng là có thể được."
Nhưng có thể không như thế dùng, tốt nhất không như thế dùng.
Vạn nhất nơi đây sụt, ép đến bọn họ, vậy thì bất hảo.
Chuyện này,
Phương Quan trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng.
Cố sư đệ, bắt ngươi cái dịu thử lại một chút đi.
Phương Quan chợt đưa mắt tìm đến phía Cố Phong, sau đó mở miệng nói.
Ngậy.
Vậy cũng được.
Gào gào.
Hắc Ảnh Lang vào lúc này gào hai tiếng.
Sau đó,
nó bước đi bước chân, hướng ra phía ngoài mà đi.
Nó là muốn dẫn chúng ta đi ra ngoài sao?
Mập sư huynh nghi ngờ nói.
Ta cảm thấy vâng.
Cố Phong gật đầu một cái nói.
Chúng ta đuổi tới.
Phương Quan hướng về mọi người phất phất tay, chợt mở miệng nói.
Không bao lâu, Mọi người ở Hắc Ảnh Lang dẫn dắt đi, thành công ra mảnh này bí cảnh. Đa tạ ngươi. Phương Quan hướng về Hắc Ảnh Lang cười cợt, chợt mở miệng nói. Gào gào. Hắc Ảnh Lang lần thứ hai gầm nhẹ hai tiếng, ý tứ tự nhiên cũng là không liên quan. Chương 254, thám hiểm xong xuôi. Sau đó, mọi người hướng về những phương hướng khác mà đi, mà Hắc Ảnh Lang cũng trở về đến bí cảnh bên trong. Hắc Ảnh Lang là hiếm thấy thật là tốt một điểm ác thú rồi. Mập sư huynh vừa đi vừa quan sát Thanh Nhan Châu, trong miệng dù gì nói, nó là vì con trai của nó, bằng không, làm sao có khả năng như vậy đây? Cố Phong mở miệng nói, Cố sư đệ, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy đây? Hắc Ảnh Lang khả năng chính là muốn đơn thuần giúp chúng ta đây. Mập sư huynh quay đầu nhìn về phía Cố Phong, chợt mở miệng nói, Cố sư đệ nói không sai, Hắc Ảnh Lang là vì con trai của nó. Lúc này, Phương Quan mở miệng, Hắc Ảnh Lang là ác thú, mà ác thú cũng là vì Ly Hợp Đạo bên trong bảo vật phục vụ, chúng nó nhiệm vụ chính là thủ hộ nơi đây bảo vật. Nhưng ác thú nếu là có con non, tình huống kia có thể lại bất đồng, chúng nó sẽ vì con non mà không lại phục vụ với bảo vật, cuối cùng có thể còn có thể chủ động đem bảo vật đưa cho võ giả. Phương Quan lại mở miệng nói, là cái dạng này sao? Mập sư huynh gãi gãi đầu, trong lòng đã tin mấy phần. Nơi này ác thú còn lâu mới có được ngươi nghĩ giống tốt như vậy, chúng nó sở dĩ gọi ác thú, chính là bởi vì chúng nó bản tính chính là như vậy. Nếu là gặp nhân tộc võ giả, trong tình huống bình thường, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, mà chúng ta trước như vậy tình huống chính là trường hợp đặc biệt. Phương Quan nói bổ sung. Được rồi, là của ta nhận thức quá dễ hiểu rồi. Mập sư huynh mở miệng nói. Hắn lúc này là hoàn toàn thay đổi ý nghĩ. Phương Quan sau đó nhìn Mập sư huynh một chút, chợt gật gật đầu. Hắn chỉ cần hiểu điểm này, dọc theo con đường này, liền có thể giảm rất nhiều phiền phức. Cũng không biết nơi nào còn có bí cảnh, nếu như lại có thể lấy chút bảo vật là tốt rồi. Thanh Hạo tiến vào một đoạn lộ trình sau, Mập sư huynh mở miệng nói. Phạm sư đệ, ngươi đều cầm một cái, còn chưa biết thế nào là đủ sao? Chính là á Phạm sư huynh, chúng ta bây giờ còn cái gì cũng không có chứ. Nhất thời, quanh thân sư huynh đệ dồn dập mở miệng nói. Bọn họ đối với Mập sư huynh nói tự nhiên là cực kỳ bất mãn. Kha kha, chính là ta chỉ đùa một chút, không phải thật sự muốn bắt. Ta nội tâm nghĩ tới chỉ là lại tìm mấy cái bí cảnh mở mang tầm mắt, cho tới trong đó bảo vật, tự nhiên là phân cho chư vị sư huynh đệ. Mập sư huynh sau đó lại nói, thì ra là như vậy a. Phạm sư huynh hữu tâm rồi. Phạm sư huynh hữu tâm rồi. Không ít sư huynh đệ lên tiếng như vậy nói, suýt chút nữa sẽ bị quần đấu. Mập sư huynh vỗ vỗ lồng ngực của mình, chợt mở miệng nói, đội ngũ này cách Hợp Đảo bên trong các nơi không ngừng xuyên qua. Đúng dịp chính là bọn họ gặp thiên ngoại trong tông mạnh nhất đội ngũ, cũng chính là đại sư huynh Bạch Hạo thủ lĩnh tiểu đội. Tiểu đội này nhân số không nhiều, chỉ có hơn 20 cái. Sở dĩ ít như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là bởi vì bọn họ muốn tăng nhanh tốc độ tiến lên, để cầu có thể thu hoạch nhiều hơn bảo vật. Đại sư huynh tốt. Mọi người thấy thế, dồn dập mở miệng nói, các ngươi khỏe, lấy được bảo vật gì sao? Đại sư huynh Bạch Hạo mỉm cười gật đầu, hắn đưa mắt chuyển ở Phương Quan trên người, chợt hỏi, đúng là lấy được mấy cái? Phương Quan gật đầu một cái nói, chúng ta cũng nhận được một ít. Bạch Hạo mở miệng nói, đại sư huynh, những thứ khác khả năng đều là thứ yếu, ta có một thứ, ngược lại không tệ. Phương Quan đi tới Bạch Hạo trước người, hắn cúi đầu, chợt mở miệng nói, nha. Bạch Hạo nghe vậy, nhất thời hứng thú, là cái này. Phương Quan mở ra bàn tay, một viên sáng lên lấp lóa cục đá di động với trong bàn tay đương, Bích Vân Thạch. Bạch Hạo thấy thế, đống nhiên cả kinh. Đúng thế. Phương Quan gật đầu cười, đây là sư phụ cực kỳ thứ cần thiết, sư phụ sau khi nhìn thấy khẳng định đặc biệt cao hứng. Bạch Hạo trên mặt đều là vẻ vui thích. Sư phụ như thế lười, lại còn đối với một tảng đá như thế đệ bụng, thực sự là khó mà tin nổi. Cố Phong lẩm bẩm nói, Cố sư đệ, cái này ngươi không biết đâu, sư phụ tuy rằng lười biếng, thế nhưng hắn đối với một ít quan trọng đồ vật vẫn là rất đệ bụng, nói thí dụ như Bích Vân Thạch. Mập sư huynh nói bổ sung, sư phụ nhìn thấy nó sau, có hay không khả năng mặt không gợn sóng? Cố Phong chợt lại hỏi, không thể, sư phụ muốn đi chỗ ấy đã rất lâu rồi. Mập sư huynh lắc lắc đầu, chợt mở miệng nói, nơi đó đến tột cùng là cái thế nào địa phương? Cố Phong không khỏi hiếu kỳ nói, ta cũng không biết, ta ngay cả cái này Ly Hợp Đảo đều là lần đầu tiên tới, huống chi chỗ đó đây. Mập sư huynh thở dài một hơi, chợt mở miệng nói, ngươi nếu như muốn biết, liền đi hỏi sư phụ đi, đương nhiên, tốt nhất là khi hắn còn chưa ngủ trước hỏi hắn. Mập sư huynh tiện đà lại nói, tốt đẹp. Cố Phong mở miệng nói, Phương sư đệ, trải qua một thời gian nữa chúng ta liền tụ tập, Ly Hợp Đảo không thể đợi đến quá lâu, huống hồ chúng ta lấy được Bích Vân Thạch, chuyến này vừa đến đã xem như là đằng giá. Bạch Hạo sau đó lại nói, tốt đại sư huynh. Phương Quan gật đầu một cái nói, sau đó hai chi đội ngũ lại phân biệt mở ra, bọn họ dự định ở cuối cùng trong thời gian tranh thủ lại thu được một ít tốt bảo vật. Phương Quan đội ngũ này vận khí coi như không tệ, ước chừng qua sau nửa canh giờ liền lại tìm được bí cảnh. Nhưng bên trong ác thú cực kỳ hung mãnh, vì đem giết chết, Phương Quan còn phụ thương, cho tới những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng có bị thương. May mắn là cuối cùng kết cục là tốt đẹp, bọn họ được toại nguyện địa lấy được bảo vật. Bảo vật là một thanh có chứa lôi điện chi lực trường kiếm, có thể triệu hoán thiên lôi vận dụng mà lên. Thanh kiếm này cuối cùng cũng là cho Phương Quan, không bởi vì hắn, chủ yếu vẫn là bởi vì Phương Quan phụ thương, hắn đáng giá nắm giữ. Phương Quan vốn định chối từ, làm sao mọi người đều là ý tưởng như vậy, Phương Quan liền nhận. Bởi vì Phương Quan bị thương,
mọi người cũng không dự định lại đi tìm kiếm cái khác bí cảnh, dù sao chủ yếu võ giả tổn thương, nguy hiểm của bọn họ tính liền gia tăng thật lớn hơn rồi. Bọn họ mà sau đó đến lúc trước cùng Bạch Hạo ước định nơi tụ tập. Khi bọn họ đến nơi đây sau, phát hiện đã có không ít người ở đây chờ đợi rồi. Không nghĩ tới mọi người nhiều hơn vẫn là đồng ý về sớm một chút. Mập sư huynh hơi kinh ngạc địa đạo. Đoán chừng là tìm không ra bí cảnh, hoặc là nói là chủ yếu chiến đấu võ giả tổn thương, lại như ta cũng như thế. Phương Quan nhìn về phía Mập sư huynh, chợt mở miệng nói: "Phương sư huynh, ngươi nói đến ngược lại cũng có đạo lý, nhưng ta cảm thấy là bởi vì hắn chúng không được nhiều lắm bảo vật, sau đó mất đi hứng thú, liền muốn về sớm một chút rồi." Mập sư huynh tiện đà mở miệng nói: "Phương sư huynh, bảo vật như thế có hạn, tại sao còn muốn tới đây sao nhiều đệ tử đâu?" Cố Phong theo mập lời của sư huynh, chợt hỏi: "Ly hợp đảo một năm chỉ có thể tới một lần, nếu như không nhiều phái điểm đệ tử, như vậy các đệ tử không biết bao nhiêu năm mới có thể đến phiên một lần." Phương Quan giải thích: "Ngược lại cũng đúng là." Cố Phong nghe vậy, gật đầu một cái nói: "Mọi người đã đủ sao? Đủ chúng ta tiểu già phát đi." Lúc này, đại sư huynh Bạch Hạo đi tới mọi người trước người, chợt cất cao giọng nói: "Chương 255, thần bí vực cảnh. Đại sư huynh, người đã đủ." Một thân mang màu nâu áo dài của nữ đệ tử đi tới Bạch Hạo trước người, cùng hắn hồi báo: "Được, vậy chúng ta hướng về Thiên Ngoại Tông lên đường đi." Bạch Hạo gật gù, sau đó, hắn đưa mắt quét về phía mọi người, chợt mở miệng nói: "Sau đó, mọi người mênh mông quần quật địa liền xuất phát." Đương nhiên, lúc này rời đi chỉ có Xích Nguyên Điện người, cho tới cái khác bốn điện, liền không có quan hệ gì với bọn họ rồi. Dù sao Thiên Ngoại trong tông, mỗi cái điện đều là độc lập. Then chốt một điểm là, điện chủ trong lúc đó đều có thủ, bởi vậy mỗi cái điện đệ tử quan hệ thì càng mới lạ rồi. Ly Hợp Đảo khoảng cách Thiên Ngoại Tông có chút khoảng cách, có chừng cách xa 7 và dặm. Thế nhưng dựa theo mọi người tốc độ tiến lên đến xem, điểm ấy lộ trình, căn bản không tính là cái gì. Bởi vậy qua không tới 2 ngày sau, bọn họ liền về tới Thiên Ngoại Tông. Xích Nguyên Điện bên trong, cuối cùng cũng coi như trở về, ở nơi đó thật là quái mệt. Mập sư huynh lúc này ngã quắp ở một cái trên ghế dài, hắn hít mắt, nhìn trên bầu trời mặt trời, chỉ cảm thấy một trận thư thích. "Sư huynh, nên giảm cân." Cố Phong nhìn Phạm Đường cái kia bên hông lộ ra tầng tầng sẹo lồi, không khỏi mở miệng nói: "Ôi chao, Cố sư đệ, giảm béo việc này ngươi không hiểu, ta muốn là giảm cân, không phải đại biểu chính mình phải chịu khổ sao? Ngươi sống một đời, sống sót không dễ, nhiều hưởng lạc một hồi không tốt sao?" Mập sư huynh nghe vậy, lúc này thẳng đứng lên đến, trên mặt biểu hiện khá là trịnh trọng, sau đó mở miệng nói: "Ôi, ta không nói gì đọc lại nghẹn." Cố Phong thở dài một hơi, hắn không ngờ tới, bên trong thế giới này sư huynh so với ở đã từng bên trong thế giới sư huynh còn muốn lười biếng. "Cố sư đệ, sư huynh cũng khuyên ngươi muốn đúng lúc hưởng lạc, nếu không thì, một khi ngày nào đó gặp phải nguy hiểm, ngươi liền hối hận rồi." Mập sư huynh sau đó lại nằm đi, hắn đem đầu tựa ở ghế tựa dài phía trước nhất, chợt mở miệng nói: "Sư huynh, không cố gắng tu luyện, đến thời điểm gặp phải nguy hiểm, đồng thời không cách nào giải quyết thời điểm, ở tình huống kia, sẽ hối hận rồi." Cố Phong mở miệng nói: "Hả? Cố sư đệ, ngươi một lời thức tỉnh người trong mộng a?" Mập sư huynh nghe vậy, một lý ngư đã đĩnh, lúc này đứng lên, trên mặt của hắn lộ ra một vệt vẻ trịnh trọng. "Làm sao? Sư huynh là muốn giảm cân?" Cố Phong há to miệng, hơi kinh ngạc địa đạo: "Không, ta chỉ phải không muốn ở gặp phải nguy hiểm thời điểm cảm thấy bất lực, vì lẽ đó, ta dự định hảo hảo chờ ở Xích Nguyên Điện, không có tình huống đặc biệt, sẽ không đi ra ngoài." Mập sư huynh hai con mắt vì ngừng, ánh mắt thỉnh thoảng quan sát hướng bốn phía. "Ngạch." Cố Phong mặt không thay đổi nhìn mập sư huynh. "Khà khà. Cố sư đệ, ngươi cũng muốn mở điểm?" Nói, mập sư huynh vô Cố Phong vai, sau đó liền hướng về việc tu luyện của chính mình nơi ở mà đi rồi. "Chuyện này, khá nhanh a." Cố Phong nhìn mập sư huynh nên ngang rời đi bóng người, không khỏi mở miệng nói: "Cố sư đệ, trước ngươi không phải muốn hỏi một ít chuyện sao?" Lúc này, Phương Quan đi tới, cùng Cố Phong mỉm cười với mở miệng nói: "Đúng vậy a." Cố Phong gật đầu một cái nói: "Vậy thì đi sư phụ vậy đi, sư phụ đều sẽ nói cho ngươi biết." Phương Quan mở miệng nói: "Tốt." Cố Phong nghe vậy, gật gật đầu, chợt liền hướng về cái kia biệt thự mà đi. Đây là Cố Phong lần đầu tiên tới biệt thự, tiến vào bên trong sau, còn có chút tiểu kích động đây. Đi tới biệt thự trung tâm nơi, Cố Phong nhìn về phía trước gian phòng, trầm tư một lúc, suy nghĩ chính là nên mở miệng như thế nào. Nhưng mà khi hắn trầm ngâm chốc lát bên trong một trận tiếng ngáy truyền ra. Ngạch! Cố Phong lại là không còn gì để nói. Người sư phụ này rất có thể ngủ a. Chẳng lẽ từ bọn họ xuất phát đến bây giờ, vẫn luôn chưa tỉnh quá. Dựa theo sư phụ ông già này nhà tính cách, vô cùng có khả năng a. Muốn gõ cửa sao? Nếu không chờ hắn tỉnh ngủ trở lại. Cố Phong trong lòng như vậy suy tư về. Mặc kệ, hiện tại liền gõ cửa đi. Cố Phong rất nhanh rơi xuống cái quyết sách, sau đó, hắn đi lên đi vào, giữa lúc hắn đưa tay phải ra, dự định gõ cửa thời gian. Ai vậy? Bên trong phòng, một giọng dàn mua truyền ra. Ngạch! Cố Phong thấy thế, hơi sững sờ, lão đầu nhi này, tỉnh đến thật đúng lúc. Là ta a sư phụ. Cố Phong nở nụ cười, chợt mở miệng nói. Là Cố Phong a, vào đi. Bên trong ông lão nghe vậy, chậm rãi mở miệng nói. Kẹt kẹt một tiếng, cửa được mở ra. Làm Cố Phong bước vào trong đó lúc, Cố Phong phát hiện, lão giả râu bạc trắng cực dương vì là lười biếng nằm ở một cái trên ghế dài. Ngạch! Cố Phong thấy thế, tràn đầy không nói gì. Sư phụ làm sao cùng Phạm sư huynh như thế, không chỉ có nằm tư thế như thế, đại đội trưởng ghế tựa cũng giống như vậy. Cố Phong a, tìm sư phụ có chuyện gì không?
Lão giả râu bạc trắng chậm rãi xoay người, chợt mở miệng nói.
Sư phụ, ta là muốn hỏi ngươi liên quan với viên này Bích Vân Thạch.
Cố Phong đi lên phía trước, nhìn về phía lão giả râu bạc trắng, chợt mở miệng nói.
Nha, Bích Vân Thạch, vân vân.
Ngươi là nói Bích Vân Thạch?
Lão giả râu bạc trắng đông cả kinh, hắn lập tức một lý ngư đà đỉnh, thẳng tắp địa đứng ở mặt đất.
Ngạch.
Cố Phong sắc mặt phức tạp nhìn lão giả râu bạc trắng, hắn làm sao liền lên tư thế đều cùng Phạm sư huynh như thế? Hai người ngoại trừ vóc người cùng tu vi không giống nhau ở ngoài, ngoài hắn ra có thể nói là giống như lúc.
Đúng vậy, sư phụ, Phương sư huynh cùng đại sư huynh không đem việc này nói cho ngươi biết sao?
Cố Phong hỏi.
Không à, hai người này thằng nhóc, loại đại sự này cũng không đúng lúc nói cho ta biết, thực sự là quá bướng bỉnh rồi.
Lão giả râu bạc trắng khẽ hừ một tiếng, trong giọng nói hiện ra bất mãn.
Sư phụ, Cố Phong muốn nói lại thôi.
Làm sao vậy, có việc liền nói.
Lão giả râu bạc trắng mở miệng nói.
Các sư huynh có thể là xem ngài đang ngủ, vì lẽ đó không đúng lúc nói cho ngươi biết.
Cố Phong mở miệng nói.
Như vậy à, vậy còn coi như bọn họ cân nhắc chu toàn.
Lão giả râu bạc trắng nghe vậy, sắc mặt chuyển biến tốt một chút, chợt mở miệng nói.
Sư phụ, ta là không phải quấy rối ngài đi ngủ.
Cố Phong nhìn lão giả râu bạc trắng, chợt mở miệng nói.
Không có chuyện gì, ta đây một lúc vừa cảm giác, không quấy rầy.
Lão giả râu bạc trắng khoát tay háo một cái, chợt mở miệng nói.
Ngạch.
Sư phụ ngủ ngon ngủ.
Cố Phong quay về lão giả râu bạc trắng giơ ngón tay cái lên.
Đang ngủ phương diện này, sư phụ còn không có sợ qua ai.
Lão giả râu bạc trắng sờ sờ râu dài, mở miệng cười nói.
Đúng rồi sư phụ, ta là nghĩ đến hỏi ngươi liên quan với cái kia thần bí vực cảnh chuyện tình.
Cố Phong sau đó về tới chủ đề, hướng về lão giả râu bạc trắng hỏi.
Thần bí vực cảnh?
Đây là món chuyện cơ mật, nhưng ngươi nếu hỏi tới, sư phụ nói cho ngươi biết cũng không sao.
Lão giả râu bạc trắng hơi trầm ngâm, chợt mở miệng nói.
Nói vậy ngươi cũng biết, mở ra thần bí vực cảnh chìa khóa là do Bích Vân Thạch tạo thành.
Lão giả râu bạc trắng chậm rãi mở miệng nói.
Ừ.
Cố Phong gật đầu một cái nói.
Nay chìa khóa tổng cộng có 8 thanh, mỗi một chiếc cần thiết Bích Vân Thạch là 3 viên.
Cố Phong tiện đà nói bổ sung.
Cho tới thần bí này vực cảnh, chuẩn xác mà nói, tên là Hồng Hoang Cảnh, là thượng cổ thời kỳ để lại vực cảnh, rất nhiều người sẽ rách đầu đều muốn đi vào, bao quát sư phụ.
Lão giả râu bạc trắng đồng dạng nhìn kỹ lấy Cố Phong, khá là nghiêm túc nói.
Chương 256, Thánh Hóa Khí.
Hồng Hoang Hoàn Cảnh.
Cố Phong nghe vậy, hai mắt ngưng lại, hắn tuy rằng chưa từng nghe tới cái này hoàn cảnh, nhưng vừa nghe tên liền biết không đơn giản.
Đúng, muốn đi vào trong đó, tu vi thấp nhất cũng phải là nhận mệnh cảnh.
Lão giả râu bạc trắng nhìn chằm chằm Cố Phong hai con mắt, chợt mở miệng nói.
Nhận mệnh cảnh.
Cố Phong rơi vào trầm tư bên trong.
Cảnh giới này, cách hắn còn cực kỳ xa xôi.
Không muốn quá gấp muốn liên quan với Hồng Hoang hoàn cảnh chuyện tình, trước tiên hảo hảo tu luyện, tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ đến nhận mệnh cảnh, sư phụ biết ngươi thiên phú tốt, đặt đến cảnh giới này không dùng được bao nhiêu thời gian.
Lão giả râu bạc trắng sau đó đi lên, đi tới Cố Phong trước người, cũng vô vô bờ vai của hắn.
Sư phụ, ta sẽ mau chóng đạt tới.
Cố Phong gật đầu nói.
Đồ nhi ngoan.
Nếu như không có những chuyện khác ngươi là có thể trở về, sư phụ buồn ngủ, muốn nghỉ ngơi.
Lão giả râu bạc trắng mở miệng nói.
Ngạch.
Cố Phong tràn đầy không nói gì, đây không phải vừa mới vừa tỉnh ngủ sao.
Tốt sư phụ, cái kia đồ nhi trước hết cáo tử.
Cố Phong hướng về râu bạc trắng ôm hơi thi lễ, bước chân chợt hướng ra ngoài mà đi.
Đồ nhi ngoan, đi nhanh đi.
Lão giả râu bạc trắng quay về Cố Phong phất phất tay, trên mặt tùy theo một vệt ý cười, chợt mở miệng nói.
Thật sẽ hoay người.
Cố Phong oán thầm.
Nhưng hắn đương nhiên sẽ không trong miệng nói ra, mà là chậm rãi rời đi biệt thự.
Trở lại nguyên lai chỗ sau, Cố Phong phát hiện, Phương sư huynh còn đang nơi đây.
Như thế nào, sư phụ đều theo như ngươi nói chứ?
Phương Quân hỏi.
Đúng thế.
Cố Phong gật đầu nói.
Vậy ta nên đi, Bích Vân Thạch nên giao cho sư phụ rồi.
Phương Quân mở miệng nói.
Phương sư huynh, ngươi vừa nãy tại sao không theo ta cùng đi a?
Cố Phong nghe vậy, không khỏi nghi ngờ nói.
Ta suy nghĩ sư phụ đang ngủ, ta muốn phải đi, nói không chừng lại cũng bị hắn mắng, nhưng ngươi đi tới sau khi, hắn liền tỉnh rồi sau khi ta lại đi, hắn thì sẽ không mắng ta rồi.
Phương Quân nhìn Cố Phong, giải thích.
Ngạch.
Cố Phong đầy mặt không nói gì.
Cũng thật là vì vậy nguyên nhân.
Được rồi, vậy ta trước hết đi tới.
Nói, Phương Quân hơi xúc lực, chợt buộc phát ra, hướng về biệt thự phương hướng phóng đi.
Ai, sư huynh, sư phụ hắn.
Cố Phong vương vắn quan nhi đi, vốn định nhắc nhở, làm sao hắn chạy trốn quá nhanh.
Sư phụ hắn lại buồn ngủ.
Ngươi làm sao dám tới quấy rầy ta ngủ.
Đúng, một đạo rung trời giống truyền ra.
Ôi, bi thảm a.
Cố Phong lắc lắc đầu, dù gì nói.
Đều do Phương sư huynh đi được quá mau.
Trở lại việc tu luyện của chính mình nơi sau, Cố Phong liền từ nguyên giới bên trong lấy ra màu đen sổ nhỏ.
Sau đó,
hắn chậm rãi mở ra tờ thứ nhất, trong đó nội dung lúc này ánh vào tầm mắt của hắn.
Không bao lâu,
Cố Phong liền đem này nghiêm chỉnh bổn vốn nội dung đều ghi nhớ ở trong bộ não bên trong.
Ma Thiên Công.
Cố Phong đang nhìn hoàn chỉnh quyển sách sau, mới biết cái tên.
Nguyên lai quyển sách này là ma đạo chí cao bí pháp, không phải người trong ma tộc không được lật xem, bằng không sẽ chịu đến phản vệ.
Cố Phong hai con mắt ngưng tụ lại, chợt dù gì nói.
Như vậy trước tình hình liền nói đến thông.
Cố Phong không khỏi nhớ lại trước mấy cái sư huynh lật xem sách này sau đích tình huống, xem ra bọn họ đều là bị phản phệ rồi.
May mà bị phản phệ đến không nghiêm trọng lắm, rất nhanh liền từ bên trong thoát ly đi ra.
Cũng còn tốt các sư huynh đúng lúc buông xuống quyển sách này, bằng không hậu quả khó mà lường được. Cố Phong dù gì nói, hắn từ nơi này trong sách này hiểu được xấu nhất đích tình huống. Nếu là không phải người trong ma tộc liên tục nhìn chằm chằm vào sách này xem, như vậy người này cuối cùng kết cục chính là sẽ hóa thành một than dòng máu. Ma tộc công pháp thực sự là đáng sợ, cũng còn tốt ta có ma khí hộ thể. Cố Phong mở miệng nói, mặc kệ ngoài hắn ra, trước tiên đem nó luyện sẽ lại nói. Cố Phong lúc này đem sách này khép lại, trong đầu hiện lên thư tịch nội dung, hắn từng chữ từng câu địa hấp thu. Cùng lúc đó, bên trong đan điền nguyên lực ở toàn thân không ngừng phun trào mà lên. Từng tầng hắc khí hiện lên với Cố Phong quanh thân, hắn lúc này, cả người âm u cực kỳ, dường như chân chính người của ma tộc. Sau 3 ngày, Cố Phong mở hai con mắt, vài sợi hắc khí khi hắn trong con ngươi kéo dài không tiêu tan. Hắn chợt lần thứ 2 vận dụng lên trong cơ thể nguyên lực, trong con ngươi hắc khí mới chậm rãi biến mất mà đi. Này ma thiên công thực sự là không tầm thường, ma khí sức ảnh hưởng cũng thật là đại. Cố Phong lẩm bẩm nói, dáng dấp như vậy xuống, ta sẽ không cũng phải bị ma hóa chứ? Đương nhiên, Cố Phong trong lòng rùng mình. Không được, cái này không thể được. Cố Phong lắc đầu một cái, hắn chắc chắn sẽ không để việc này phát sinh. Muốn để ép ma thiên công mang đến ma khí, e sợ phải hơn một cực kỳ thánh khiết gì đó, bằng không căn bản chế không được nó. Cố Phong trong lòng như vậy suy tư về, nói không chừng đánh dấu là có thể lấy được đây. Cố Phong nghĩ như vậy. Hệ thống, ta muốn đánh dấu. Nếu đều như vậy nghĩ đến, như vậy tự nhiên là sẽ không do dự nữa. Cố Phong lúc này ở trong lòng lớn tiếng nói, chúc mừng ký chủ, ngài đã đánh dấu thành công, thu được thưởng thánh hoa khí. Hệ thống âm thanh ở Cố Phong bên tai vang lên. Thánh hoa khí, nghe danh tự này liền biết không tầm thường. Cố Phong nghe vậy trong lòng vui vẻ. Sau đó hắn liền từ hệ thống không gian bên trong xem ra thánh hoa khí giới thiệu. Giới thiệu cùng Cố Phong suy nghĩ nhất trí, chính là có thể để cho tự thân ma khí có thể giảm bớt, chính mình chí ít sẽ không chịu đến ma khí ảnh hưởng. Có món đồ này, ta cũng không cần lại sợ hãi cái gì. Cố Phong thấy thế không khỏi vui vẻ. Sau đó hắn từ hệ thống không gian bên trong đem thánh hóa khí lấy ra, khi hắn nhìn thấy vật ấy sau, phát hiện đã vậy còn quá tiểu, chỉ có ngón tay cái to bằng. Hơn nữa, này thánh hóa khí chính là một viên nhẫn, mang theo vừa vặn. Hệ thống cho ta đồ vật thực là không tồi a. Cố Phong nhìn trên ngón áp út mang cái này thánh hóa khí, cực kỳ thỏa mãn. Tu luyện 3 ngày, cũng nên đi ra ngoài. Cố Phong chậm rãi đứng dậy, lập tức mở cửa phòng ra. Xích Nguyên Điện bên trong đệ tử xem như là không ít, bọn hắn lúc này có bộ phận ở trụ sở của chính mình nội tu luyện, có bộ phận ở trong điện các nơi đi dạo. Đương nhiên cũng có ở rèn luyện thân thể, nhưng bọn họ rèn luyện thân thể phương thức so ra tương đối kỳ quái, đó chính là chịu đòn. Một đệ tử cầm trong tay một côn trung nguyên lực gia trì, lập tức đổ ập xuống địa hướng về một người đệ tử khác mà đi. Một người đệ tử khác không thể hoàn thủ, chỉ có thể mặc cho nên đệ tử tập kích chính mình. Đây chính là rèn luyện thân thể phương thức. Nhưng này còn không phải Cố Phong cảm thấy bất ngờ nhất chính là Mập sư huynh đã ở rèn luyện thân thể trong đội ngũ. Cố sư đệ, ngươi cũng tới chịu đòn? Không phải, đến luyện thân thể a. Mập sư huynh thấy Cố Phong đến, vội vã bắt chờ tới. Sư Minh, ngươi không phải dự định vẫn chờ ở việc tu luyện của ngươi trong trụ sở sao? Làm sao đi ra làm chuyện này cơ chứ? Cố Phong hỏi. Cố sư đệ, làm người phải có chí hướng, không chí hướng võ giả, cùng cá mắm có cái gì khác nhau chớ? Mập sư huynh con ngươi từ trở nên kiên nghị, chợt mở miệng nói. Chương 257, sợ đau mập sư huynh. Sư huynh, ngươi lại còn biết câu nói này? Cố Phong nghe vậy, đầy mặt khiếp sợ. Đó là, sư huynh ta tri thức bên bác. Mập sư huynh một cái tay gánh vác ở phía sau, tràn đầy tự tin địa đạo. Sư huynh, vậy ngươi bị đánh sao? Cố Phong sau đó lại hỏi. Còn không có, đang đợi bị đánh. Mập sư huynh lắc đầu nói. Ngạch. Cố Phong đỡ ngạch. Phạm sư huynh, luyện không luyện rồi hả? Lúc này, một thân mang lam ý áo dài của nữ đệ tử đi tới, cầm trên tay một cái dài 2 mét gậy, bay về Phạm Đường mở miệng nói. Luyện. Đương nhiên luyện. Mập sư huynh nhìn về phía đệ tử áo lam, khẳng định địa đạo. Khâm phục. Cố Phong bay về đệ tử áo lam giơ ngón tay cái lên. Cố sư đệ, ngươi xem đi, xem ta sức phòng ngự. Mập sư huynh bay về Cố Phong cười cợt, chợt mở miệng nói. Ừ, ta sẽ nhìn. Cố Phong gật gù. Sau đó, hai tay hắn ôm ngực, một mặt tò mò nhìn Mập sư huynh làm sao bị đánh. Sư đệ, ta chuẩn bị xong, ngươi tới đi. Mập sư huynh quay về đệ tử áo lam mở miệng nói. Được, sư huynh, vậy ta liền lên. Đệ tử áo lam mở miệng nói. Nói, hắn đem dài 2 mét gậy vung lên, trong cơ thể nguyên lực phát tán cùng côn bên trong, chợt một côn hướng về Mập sư huynh đánh xuống. Trường côn sinh ra tiếng xé gió khiến lòng người thần chấn động. Dù là Cố Phong cũng là vì là Mập sư huynh lau một vệt mồ hôi. Làm Cố Phong cho rằng một côn này sẽ đem Mập sư huynh đánh cho gào gào thét lên lúc, làm hắn không tưởng tượng nổi chuyện tình đã xảy ra. Mập sư huynh một né tránh thoát một côn này. Ngậy. Cố Phong đầy mặt không nói gì, không phải nói thật đến luyện thân thể sao? Làm sao trốn rơi mất? Phạm sư huynh, ngươi không phải nói muốn tới rèn luyện thân thể sao? Làm sao còn chạy trốn đây? Đệ tử áo lam không nói gì địa đạo. Ta nói sư đệ, ngươi một côn này cảm giác không phải là vì cho ta rèn luyện thân thể, mà là vì mạng của ta tới. Mập sư huynh nhìn đệ tử áo lam trong tay trường côn, lập tức mở miệng nói. Phạm sư huynh, ngươi cũng không thể nói lung tung a, nào có chuyện này. Đệ tử áo lam nghe vậy, hơi thay đổi sắc mặt, hắn lòng tốt vì là Phạm sư huynh rèn luyện thân thể, mà hắn nhưng nói mình như vậy, này tự nhiên sẽ để hắn không thích. Sư đệ, ngươi nghĩ cái gì sư huynh còn có thể không rõ ràng sao?
Mập sư huynh lắc lắc ngón tay, chợt mở miệng nói.
Phạm sư huynh nếu nói như vậy, vậy ta đã đi, ngươi để cho người khác tới giúp ngươi rèn luyện thân thể đi.
Đệ tử áo lam đem trường côn ném đi, chợt liền chạm đích rời đi.
Sư huynh, ngươi cứ như vậy đem người đuổi chạy.
Cố Phong sắc mặt phức tạp nhìn mập sư huynh, chợt hỏi.
Cố sư đệ, ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy, người sư đệ kia ra tay có bao nhiêu tàn nhẫn, ta muốn phải không trốn, vậy ta nhất định là nếu không có a.
Mập sư huynh mở miệng nói.
Vậy ngươi còn dự định luyện sao?
Cố Phong lại hỏi.
Luyện a, tại sao không luyện?
Mập sư huynh hỏi ngược lại.
Cái kia để ai tới giúp ngươi chớ?
Cố Phong tiện đà hỏi.
Liền cố sư đệ ngươi tới đi.
Mập sư huynh mở miệng nói.
Ta.
Sư huynh ngươi chắc chắn chứ?
Cố Phong chỉ chính mình, chợt mở miệng nói.
Đúng vậy a, ta tin được ngươi.
Mập sư huynh gật đầu nói.
Được rồi.
Nói, Cố Phong nhặt lên trên đất dài 2 mét gậy, đưa nó nhắm ngay mập sư huynh.
Cố sư đệ,
ta tin tưởng ngươi.
Mập sư huynh nhìn Cố Phong, đầy mặt phức tạp nói.
Sư huynh, ngươi dáng dấp này để ta không tốt ra tay a.
Cố Phong thấy thế, không khỏi mở miệng nói.
Đến đây đi, sư huynh chịu được.
Mập sư huynh hướng về Cố Phong gật đầu một cái nói.
Ôi.
Cố Phong thở dài, chợt đem trường côn hướng về trên đất ném một cái.
Cố sư đệ, ngươi chuyện gì thế này?
Mập sư huynh sững sờ, không khỏi mở miệng nói.
Sư huynh, ngươi vẫn là hảo hảo đi ngủ vừa cảm giác đi.
Cố Phong mở miệng nói.
A,
tại sao?
Mập sư huynh không hiểu nói.
Bởi vì ngươi có sư phụ thiên tư.
Cố Phong mở miệng nói.
Cố sư đệ, ngươi nói là thật, ta thật sự có sư phụ thiên tư.
Mập sư huynh đại hỉ, liền vội vàng hỏi.
Thật sự?
Cố Phong gật gật đầu, nhàn nhạt mở miệng nói.
Vậy ta vậy thì trở lại đi ngủ.
Nói, mập sư huynh liền nhanh chóng chạy ra đi.
Tốc độ kia khiến người ta hít khói.
Ngủ tích cực như vậy, quả nhiên cùng sư phụ thiên tư không kém cạnh.
Cố Phong nhìn mập sư huynh bóng lưng, không khỏi mở miệng nói.
Nếu không có gì chuyện, ta còn là trở lại việc tu luyện của ta nơi đi.
Cố Phong trong lòng nghĩ như vậy.
Sau đó, hắn liền trở về.
Cố Phong ngồi ở trong phòng đặc biệt trên một chiếc ghế dựa, tâm niệm đồng thời, một cây trường thương liền hiện lên ở nơi đây.
Nói là bởi vì thiên phú, trường thương này mới theo ta, vậy nó đến cùng có cái gì chỗ đặc thù đây?
Cố Phong tay cầm trường thương, hai con mắt vì ngừng, rơi vào trầm tư bên trong.
Không biết ngươi có hay không trấn yêu kiếm sắc bén.
Cố Phong không khỏi nghĩ nổi lên trấn yêu kiếm, trấn yêu kiếm nhưng là hắn bên trong thế giới kia nhất là tốt binh khí.
Sau đó,
Cố Phong tâm niệm lại nổi lên, trấn yêu kiếm lúc này hiện lên ở hắn trong một cái tay khác.
Rất nhanh,
liền nghe được bá một tiếng, hai cái binh khí tương giao, binh khí trong lúc đó va chạm hỏa diễm trong nháy mắt kích phát mà ra, lệnh Cố Phong trong lòng căng thẳng. Hắn thẳng tắp địa nhìn chằm chằm trường thương, cấp thiết muốn biết trường thương sắc bén trình độ. Mà sự thực cũng không để hắn thất vọng. Cái này trường thương chút nào không có hư hao.
Càng sâu chính là trấn yêu kiếm lưỡi kiếm có chỗ hổng.
Này không lệnh cấm đến Cố Phong giật nảy cả mình.
Xem ra cái này trường thương so với hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều.
Cũng thật là nhặt được bảo.
Cố Phong không khỏi nói.
Nhưng là nên làm sao sử dụng nó đây?
Cố Phong trong lòng nghĩ như vậy.
Dù sao hắn không có sử dụng tới trường thương, như muốn vận dụng được, hiển nhiên là cực kỳ khó khăn.
Gặp phải địch nhân thời điểm, đến thời điểm liền lung tung đâm một trận đi, cũng còn là hữu dụng.
Cố Phong trong lòng như vậy nói.
Đem trường thương cùng trấn yêu kiếm thu lại sau, Cố Phong liền bắt đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Hắn hơi nhớ Nhung đã từng phía trên thế giới kia người rồi. Không biết Ngọc Nhi bọn họ trải qua thế nào rồi.
Cố Phong thở dài một hơi, chợt mở miệng nói.
Xem hiện tại tình huống này, cảm giác không phải là không thể để cho bọn họ tới.
Cố Phong hơi suy tư, chợt mở miệng nói.
Dù sao lúc này Thiên Ngoại Tông quản lý đến cũng không phải là nghiêm khắc như vậy, như để cho bọn họ trên xích nguyên địa đến, cũng không phải không thể.
Hôm nào cùng sư phụ cầu xin tha, đưa chút đồ vật nói không chừng là có thể thành công.
Cố Phong trong lòng nghĩ như vậy. Vốn là hắn muốn ở chính mình tu vi thành công thời điểm lại đem Ngọc Nhi đẳng nhân nhận lấy. Nhưng đã như thế, không biết muốn năm nào tháng nào.
Bởi vậy, còn không bằng đi tìm sư phụ cầu xin tha.
Một tháng sau đi, trước đem thực lực của chính mình tăng lên.
Cố Phong trong lòng nói.
Sau đó, hắn liền lại tiến vào trong tu luyện.
Trong cơ thể nguyên lực không ngừng ở cuộn cuộn, trên người ánh sáng thỉnh thoảng đang lấp lánh, cả người lại chìm đắm vào một loại cảnh giới vong ngã.
Thời gian một ngày một thiên địa đi qua, mà Cố Phong thực lực đã ở một ngày một thiên địa ở tăng trưởng.
Chương 258, về nhà.
Một tháng sau, Cố Phong mở hai con mắt, cảm thụ lấy khí tức trên người. Cố Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, hắn hôm nay đã đạt tới pháp vực cảnh cửu trọng. Thời gian một tháng liền có thể thăng một cảnh giới nhỏ, đây đối với người khác mà nói, là món cực kỳ chuyện khó mà tin nổi. Nhưng đối với Cố Phong mà nói, nhưng là cực kỳ bình thường. Không bởi vì hắn, cũng là bởi vì tốc độ tu luyện. Đan quang tốc độ tu luyện, hắn chính là người thường mấy chục lần, bởi vậy nhanh chóng nâng lên cảnh giới đối với Cố Phong mà nói cực kỳ dễ dàng.
Đi tìm sư phụ van mài đi, cũng không biết hắn có thể hay không đồng ý.
Cố Phong trong lòng như vậy suy tư về.
Sau đó, hắn mở cửa phòng ra, tiện đà hướng về hào hoa nơi ở mà đi.
Lúc này Cố Phong bởi vì có kinh nghiệm, bởi vậy vẫn chưa trực tiếp gõ cửa, mà là đang ngoài cửa quan sát một phen.
Xem ra sư phụ đi ngủ, vậy ta còn đi về trước đi, sau khi trở lại đi.
Cố Phong trong lòng nói.
Hắn nhưng là rõ ràng Phương sư huynh ở trước đây không lâu, bị sư phụ cái kia hống một tiếng tình cảnh.
Ai vậy?
Giữa lúc Cố Phong dự định rời đi lúc, bên trong chuyển đến một thanh âm.
Cố Phong nghe vậy, trong lòng vui vẻ, mỗi lần chính mình đến, sư phụ đều tỉnh đến như vậy đúng lúc, cho tới chính mình không nên bị mắng. Đây chính là vận may sao?
Sư phụ, là ta a. Cố Phong mở miệng nói.
Hóa ra là Cố Phong a, vào đi.
Bên trong phòng truyền đến một thanh âm.
Cố Phong nghe vậy, lúc này đi vào tiến vào.
Này, sư phụ.
Cố Phong đưa tay ra, cùng lão giả râu bạc trắng hỏi thăm một chút. Hắn phát hiện, sư phụ vẫn là trước sau như một quán vỉa hè đến ở trên ghế dài.
Lần này tới tìm sư phụ, lại có chuyện gì a?
Lão giả râu bạc trắng ngáp một cái, chợt mở miệng nói.
Kỳ thực không có chuyện gì, chính là Đồ Nhi có chút nhớ nhà.
Cố Phong cười cợt, chợt mở miệng nói.
Nhớ nhà?
Xích Nguyên Điện chính là nhà của ngươi a?
Lão giả râu bạc trắng đột nhiên thẳng đứng lên, chợt mở miệng nói.
Sư phụ, Đồ Nhi ý tứ của là muốn niệm trước đây nhà.
Cố Phong vung vung tay, chợt mở miệng nói.
Như vậy a?
Vậy là ngươi muốn trở về sao?
Lão giả râu bạc trắng nhìn Cố Phong hai con mắt, không khỏi hỏi.
Ừ.
Sư phụ, ta kỳ thực thật muốn có người tới.
Cố Phong thăm dò tính hỏi.
Như vậy a?
Nhưng là ngươi biết, bên trong thế giới này võ giả, thấp nhất tu vi cũng là kết tinh cảnh, mà các ngươi thế giới kia, kết tinh cảnh tu vi ít người đến đáng thương a.
Hơn nữa mặc dù là kết tinh cảnh võ giả, chúng ta Xích Nguyên Điện bình thường cũng là không nhận tội, ngươi cũng biết, sư phụ lần này chỉ chiêu ngươi một người.
Lão giả râu bạc trắng chậm rãi mở miệng nói.
Sư phụ, những này ta đều biết, thế nhưng chúng ta Xích Nguyên Điện không phải còn có thật nhiều địa phương trở nên trống không sao?
Vì sao không sử dụng đến đây?
Cố Phong lại nói.
Cái này,
đương nhiên là vì ngày sau cho hữu dụng người đến ở lại a.
Lão giả râu bạc trắng mở miệng nói.
Đúng vậy a, cho hữu dụng người đến ở lại, Đồ Nhi biết phía trên thế giới kia hữu dụng người là ai?
Cố Phong gật đầu nói.
Nha,
là ai a?
Lão giả râu bạc trắng vuốt vuốt râu dài, chợt mở miệng nói.
Chính là Đồ Nhi muốn dẫn người tới a.
Cố Phong mở miệng nói.
Ngậy,
ngươi muốn che đậy sư phụ?
Lão giả râu bạc trắng nhàn nhạt nhìn Cố Phong, không khỏi mở miệng nói.
Sư phụ, Đồ Nhi nào có ý này a?
Cố Phong lắc đầu nói.
Thôi, nể tình ngươi thiên phú coi như không tệ phần trên, sư phụ liền miễn cưỡng cho ngươi mang một đến đây đi.
Lão giả râu bạc trắng mở miệng nói.
Hoa,
tạ ơn sư phụ.
Cố Phong nghe vậy, đầy mặt kích động nói.
Được rồi, đừng quấy rầy ta đi ngủ, ngươi đi.
Lão giả râu bạc trắng quay về Cố Phong phất phất tay, chợt mở miệng nói.
Tốt sư phụ.
Cố Phong gật gật đầu, chợt liền rời đi nơi đây.
Làm Cố Phong đi ra biệt thự cửa lớn lúc, hắn không khỏi hưng phấn nhảy lên.
Xem ra cầu xin sư phụ cũng thật là hữu dụng.
Cố Phong trên mặt che kín ý cười, chợt mở miệng nói.
Lại nói sư phụ như thế yêu thích ngủ, nếu như ta cho hắn mang chút có trợ giúp càng ngủ ngon ngủ lại thèm, vậy hắn sau khi có phải là sẽ làm ta nhiều mang chọn người tới?
Cố Phong trong lòng nói.
Nên có ý nghĩ này lúc, Cố Phong đã bắt đầu ở suy tư đã từng bên trong thế giới kia, có cái nào tạ ơn vật phẩm là có trợ giúp càng ngủ ngon ngủ.
Trước tiên mặc kệ những thứ này, đi về trước lại nói.
Cố Phong trong lòng nói.
Nhưng là ta nên làm sao trở lại đây?
Đúng, Cố Phong nhớ tới việc này.
Đương nhiên, việc này cũng là mấu chốt nhất.
Dù sao lúc trước hắn, là do sư phụ dẫn hắn tới. Mà sư phụ thực lực sâu không lường được, bởi vậy mới có thể như vậy nhanh chóng liền dẫn hắn phía trước.
Nhưng lấy hắn thực lực hôm nay, đừng nói nhanh chóng đến đã từng thế giới, liền ngay cả làm sao trở lại đều được vì một rất lớn vấn đề khó.
Vẫn là lại đi tìm sư phụ đi.
Cố Phong trong lòng như vậy nói.
Sau đó,
hắn thay đổi phương hướng, lần thứ hai nhìn hào hoa nơi ở mà đi.
Bên ngoài là ai vậy?
Ở Cố Phong còn chưa gõ cửa thời gian, lão giả râu bạc trắng lại mở miệng.
Cũng còn tốt còn chưa ngủ dưới.
Cố Phong trong lòng nói.
Là ta a sư phụ.
Cố Phong đẩy ra cửa lớn, chợt mở miệng nói.
Ngươi làm sao còn chưa đi a?
Lão giả râu bạc trắng thấy thế, không khỏi sững sờ.
Không phải Đồ Nhi không muốn đi, mà là có một chuyện còn không làm nổi a.
Cố Phong mở miệng nói.
Chuyện gì a?
Lão giả râu bạc trắng hơi đem thân thể thẳng thẳng, sau đó cầm lấy bên cạnh trên bàn nhỏ cốc uống trà, đem đưa về phía vào trong miệng, đợi đến uống một hớp sau, hắn chậm rãi mở miệng.
Đồ Nhi đây không phải không quen biết đường về nhà sao?
Huống hồ Đồ Nhi thực lực có hạn, muốn đến đã từng nhà, cũng không biết phải bao lâu thời gian.
Cố Phong đưa hắn lúc này vấn đề khó nói đi ra.
Việc này cũng thực là khó khăn cho ngươi.
Lão giả râu bạc trắng chợt đem cốc uống trà đặt ở vốn là trên bàn, chậm rãi mở miệng nói.
Như vậy đi, để Phương Quan cùng ngươi đi thôi, lấy thực lực của hắn, dẫn ngươi đi cũng không phải thành vấn đề.
Lão giả râu bạc trắng sau đó lại vuốt vuốt trong râu, chợt mở miệng nói.
Đa tạ sư phụ.
Cố Phong nghe vậy, không khỏi nở nụ cười, bây giờ vừa đến, sẽ không lo lắng.
Còn có những chuyện khác sao?
Lão giả râu bạc trắng lại hỏi.
Đã không có.
Cố Phong lắc đầu nói.
Vậy ngươi có thể đi rồi, nguyên bản muốn ngủ ta lại bị ngươi làm phiền đến.
Lão giả râu bạc trắng thở dài một hơi, sâu kín mở miệng nói.
Xin lỗi a sư phụ, vậy ta đã đi, lần này sẽ không trở lại quấy rối ngài.
Cố Phong hướng về lão giả râu bạc trắng ô quyền, chợt mở miệng nói.
Đi thôi.
Lão giả râu bạc trắng quay về Cố Phong phất phất tay, còn ngáp một cái, xua đổi ý tứ mười phần.
Sau đó,
Cố Phong liền rời đi hào hoa nơi ở, thẳng đến Phương sư huynh tu luyện nơi ở mà đi.
Cố sư đệ, sao ngươi lại tới đây?
Phương Quan thấy Cố Phong tới rồi, không khỏi hỏi.
Khà khà.
Phương sư huynh, có một việc muốn xin nhờ ngươi.
Cố Phong mở miệng cười nói.
Chuyện gì a?
Phương Quan hỏi.
Theo ta về nhà một chuyến.
Cố Phong nhàn nhạt mở miệng nói.
Chương 259, trở lại Cố gia.
Cùng ngươi về nhà.
Phương Quan nghe vậy, không khỏi cả kinh.
Đúng vậy a, đây là sư phụ an bài.
Cố Phong gật đầu nói.
Ngươi về nhà làm gì a?
Phương Quan không hiểu nói.
Ta nghĩ tiếp, đón cá nhân tới.
Cố Phong mở miệng nói.
Thực lực đã tới thế giới này cơ sở sao?
Phương Quan nhìn Cố Phong hai con mắt, chợt hỏi.
Không có.
Cố Phong lắc đầu nói.
Vậy làm sao có thể tới đây?
Phương Quan càng không hiểu.
Ta cầu xin sư phụ, sau đó hắn giàn xếp rồi.
Cố Phong mở miệng cười nói.
Cái gì?
Còn có chuyện này?
Phương Quan giật nảy cả mình, chợt mở miệng nói.
Ôi, Cố sư đệ, cuối cùng là bởi vì ngươi thiên phú tốt, sư phụ mới như vậy.
Giống ta, sư phụ phỏng chừng đánh chết đều không đồng ý.
Phương Quan thở dài, chợt mở miệng nói.
Khà khà.
Mệnh tốt.
Cố Phong mở miệng cười nói.
Được thôi, ngươi thiên phú cao ngươi nói toán, ta đây liền mang ngươi về nhà, lại nói nhà ngươi ở đâu.
Phương Quan sau đó lại hỏi.
Ở Thần Lan Quốc.
Cố Phong mở miệng nói.
Thần Lan Quốc.
Chưa từng nghe tới.
Phương Quan ở hồi ức một phen sau, vẫn chưa nhớ tới cái gì.
Được rồi.
Nhưng này không trọng yếu.
Cố Phong mở miệng nói.
Phương Sư Minh, ta cho ngươi biết phương vị là được.
Cố Phong sau đó lại nói.
Tốt.
Phương Quan nghe vậy, gật đầu một cái nói.
Việc này không nên chậm trễ, hai người rất nhanh liền xuất phát.
Phương Quan cùng lão giả dâu bạc trắng bởi vì cách biệt rất nhiều, bởi vậy hắn tiến lên phương pháp cũng cùng lão giả dâu bạc trắng có khác biệt cực lớn. Lão giả dâu bạc trắng có thể trực tiếp teleport, mà Phương Quan chỉ có thể ngự kiếm phi hành.
Phương Sư Minh, ngươi thanh kiếm này không đủ lớn a?
Cố Phong đứng trên thân kiếm, cùng Phương Quan một trước một sau, nhưng dù vậy, hắn vẫn là cảm giác loạn trò loạn choạng.
Không bởi vì những khác, cũng là bởi vì này trường kiếm thân kiếm không đủ rộng lớn, đứng ở phía trên tự nhiên là không đủ ổn định.
Cố sư đệ, chấp nhận dùng đi.
Phương Quan mở miệng nói.
Phương Sư Minh, vậy chúng ta lúc nào có thể đến a?
Cố Phong lại hỏi.
Một ngày rưỡi sau đã đến.
Phương Quan mở miệng nói.
Tốt.
Cố Phong đáp.
Không thể không nói, ngự kiếm phi hành cần rất lớn nguyên lực chống đỡ, cũng là Phương Quan loại này lâm thế cảnh trở lên tu vi nhân tài có thể làm đến.
Lúc nào ta cũng có thể ngự kiếm phi hành a?
Cố Phong trong lòng nghĩ như vậy.
Cố sư đệ, ngươi thiên phú mạnh, rất nhanh sẽ có thể vượt qua ta, này ngự kiếm phi hành ngươi cũng rất nhanh có thể học được.
Phương Quan làm như cảm thụ ra Cố Phong suy nghĩ trong lòng, chợt mở miệng nói.
Trời ạ, Phương sư minh, ngươi là làm sao biết ta là muốn như vậy?
Cố Phong không khỏi hỏi.
Khà khà.
Ta thông minh mà.
Phương Quan cười cợt, chợt mở miệng nói.
Ngạch.
Cố Phong có chút không nói gì.
Một ngày nữa sau,
Thần Lan Quốc liền đã tới.
Cố sư đệ, nguyên lai đây chính là cho người quốc gia.
Phương Quan nhìn quanh thân phồn hoa tất cả, còn có hi hi nhương nhương đoàn người, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nụ cười.
Bởi vì đây là ở trên trời ngoại tông bên trong chưa từng thấy.
Kỳ thực cũng không quang ở trên trời ngoại tông, ở tại chỗ trống mới hắn cũng không từng thấy.
Bởi vì tất cả mọi người đang liều mạng tu luyện, có rất ít nhàn rỗi thời gian du ngoạn.
Đúng, nơi này có rất nhiều ta mỹ hảo hồi ức.
Cố Phong mở miệng nói.
Cố sư đệ, ngươi dự định tiếp đón ai?
Phương Quan sau đó hỏi.
Cái này mà.
Cố Phong hai mắt nhất chuyển, trên mặt lần thứ hai tỏa ra lên một vệt nụ cười.
Cố sư đệ, sư minh suy đoán là nữ hài tử chứ?
Phương Quan thấy Cố Phong vẻ mặt biến hóa, liền như vậy suy đoán nói.
Phương sư minh đoán được không sai.
Cố Phong đúng là chưa che giấu cái gì, trực tiếp mở miệng nói.
Có thể a Cố sư đệ, có điều sư minh còn thật tò mò, đến tột cùng là ra sao nữ hài tử có thể cho ngươi như thế chân thành?
Phương Quan lần thứ hai hỏi.
Sư minh xem qua liền biết rồi.
Cố Phong cười cợt, đúng là không có tiết lộ nhiều lắm.
Được, ngược lại ta có thể thấy rõ đến.
Phương Quan mở miệng cười nói.
Lúc này Cố Phong cùng Phương Quan chính đang Thanh Châu khu vực.
Mặc dù cách Tiên Kinh thành có một đoạn khoảng cách, thế nhưng hai người như nhanh chóng tiến lên, ở cá biệt canh giờ bên trong liền có thể đến.
Có thể nếu đạt tới Thanh Châu, Cố Phong tự nhiên cũng không nguyện cứ vậy rời đi, cha của chính mình vẫn phải là muốn xem nhìn một hồi.
Phương sư minh, đi gia tộc của ta một chuyến làm sao?
Cố Phong quay về Phương Quan hỏi.
Cố sư đệ gia tộc, ta tự nhiên đồng ý đi vào.
Phương Quan mở miệng cười nói.
Được, vậy thì đi thôi.
Cố Phong mở miệng nói.
Sau đó, hai người liền hướng về Cố gia đi đến, bởi vì Phương Quan là lần đầu tiên tới chỗ này, đối với nơi này rất nhiều sự tình tự nhiên là hiếu kỳ không ngớt. Bởi vậy bọn họ tốc độ tiến lên cũng không nhanh, đợi đến khiến cho gần như lúc, hai người vừa mới đến Cố gia cửa.
Cố sư đệ, gia tộc không sai a.
Phương Quan nhìn như vậy khảo cứu Cố gia cửa lớn, không khỏi mở miệng nói.
Cũng là như vậy đi.
Cố Phong vung vung tay, chợt mở miệng nói.
Thiếu gia, ngài trở về.
Cố gia hai cái thủ vệ thấy Cố Phong đến, không khỏi đại hỉ.
Ừ,
ta dẫn theo sư huynh của ta Lai gia tộc nhìn một chút.
Cố Phong nhìn hai cái thủ vệ, chợt mở miệng nói.
Ta đây liền đi vào thông báo.
Một người trong đó thủ vệ mở miệng nói.
Không cần.
Cố Phong đem ngăn cản sau, chợt mở miệng nói.
Hai chúng ta hiện tại liền trực tiếp đi vào.
Cố Phong sau đó mở miệng nói.
Được, cái kia thiếu gia ngài xin mời.
Thủ vệ tự nhiên cũng sẽ không cãi lời mệnh lệnh của thiếu gia, hắn quay về Cố Phong làm ra xin mời thủ thế, chợt mở miệng nói.
Cố Phong gật gật đầu, sau đó cùng Phương Quan cùng bước chân vào Cố gia.
Lúc này Cố gia đúng là yên tĩnh, không bởi vì hắn, mà là gần nhất cũng không đại sự phát sinh.
Cố gia bản thân đã là Thanh Châu bá chủ, lại có Cố Phong danh vọng gia trì, tự nhiên không ai dám đối với Cố gia động cái gì nghiêm nghiệm.
Cha, hài nhi trở về.
Cố Phong ở Cố gia bên trong nói một tiếng.
Nguyên bản chính đang trong chính sảnh nghe nói thủ hạ nói chuyện Cố Nghĩa nghe vậy, vội vã đứng lên đến, biểu hiện cực kỳ kích động. là Phong Nhi trở về. Cố Nghĩa tự nhiên là nghe được Cố Phong thanh âm của, trên mặt của hắn lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng, lúc này chạy ra phòng chính ở ngoài.
Cha.
Cố Phong quay về Cố Nghĩa nói một tiếng. Ai nha, Phong Nhi, ngươi cuối cùng cũng coi như lại nhớ tới gia tộc, vi phụ muốn nhớ ngươi thật là khổ a.
Cố Nghĩa vỗ một cái Cố Phong vai, khá là kích động nói.
Ha ha.
Cha, Hải Nhi đây không phải tới sao?
Cố Phong cười nói.
Vị này chính là.
Cố Nghĩa sau đó chú ý tới Phương Quan, liền vội vàng hỏi.
Hắn là sư huynh của ta, tên là Phương Quan.
Cố Phong giới thiệu.
Cha, sư huynh của ta niên kỷ nhưng là so với chúng ta Cố gia lão tổ còn muốn lớn hơn đây.
Cố Phong sau đó cúi người, ở Cố Nghĩa bên tai mở miệng nói.
Thiệt hay giả?
Cố Nghĩa nghe vậy, không khỏi cả kinh.
Sau đó, hắn quan sát Phương Quan một phen, như lấy trực quan tướng mạo phán đoán, hắn kiên quyết không thể tin được điểm này.
Nhưng Cố Nghĩa biết, võ giả niên kỷ chưa bao giờ nên bên ngoài biểu để phán đoán.
Ngươi mạnh khỏe, ta là Cố gia gia chủ, hữu lễ.
Cố Nghĩa hướng về Phương Quan ôm quyền, chợt mở miệng nói.
Chương 260, tham quan xong xuôi.
Cố gia chúa.
Phương Quan đồng dạng quay về Cố Nghĩa ôm quyền, chợt mở miệng nói.
Có thể Cố Nghĩa thực lực ở Phương Quan xem ra, như một con giun dế gần như mạnh mẽ. Nhưng hắn vô luận như thế nào, cũng là Cố Phong phụ thân của, bởi vậy tự nhiên là đối với hắn ôm ấp kính ý.
Ta Cố gia khá là giống như vậy, mong rằng bỏ qua cho a.
Cố Nghĩa chợt mở miệng nói.
Cố gia chúa nói đùa, ta làm sao có khả năng sẽ chú ý đây.
Phương Quan vung vung tay, chợt mở miệng nói.
Mấy người nói chuyện phiếm vài câu sau, liền vào bàn ăn.
Dù sao cũng là Cố Phong sư huynh, tự nhiên là phải hơn hảo hảo chiêu đãi.
Phong Nhi, bây giờ ngươi đã không ở Thần Lan quốc đi.
Cố Nghĩa gấp cái rau dưa, chợt đặt ở trong miệng, sau đó mở miệng nói.
Đúng, ta bây giờ đã ở vị diện khác rồi.
Cố Phong gật gù, chợt mở miệng nói.
Ôi, thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh, nhưng cha là càng ngày càng không giúp được ngươi một tay, thực sự là xấu hổ a.
Cố Nghĩa nghe vậy, không khỏi thở dài, bất đắc dĩ nói.
Cha, ngươi cũng đừng nói như vậy, cũng đừng như vậy nghĩ, chỉ cần ngươi bình an, nhi tử cũng rất cao hứng.
Cố Phong nhìn về phía Cố Nghĩa, vội vã mở miệng nói.
Đúng vậy a Cố gia chúa, ngươi tuyệt đối không nên có quá to lớn gánh nặng.
Phương Quan mang theo trên bàn khối thịt, điên cuồng hướng về chính mình trong miệng nhét.
Ngạch!
Ta nói Phương sư huynh, ngươi là chưa ăn thịt bao giờ sao?
Cố Phong vương vắn quan dáng dấp như vậy, ánh mắt không khỏi biến đổi.
Cố sư đệ, sư huynh không phải chưa từng ăn thịt, chỉ là chưa từng ăn ngon như vậy thịt.
Phương Quan lau một cái bên mép tràn ra thấm dầu, đầy mặt hưởng thụ địa đạo.
Phong Nhi, sư huynh ngươi như thế thích ăn, liền để hắn ăn đi, người đến a.
Này bàn thịt lại bàn, vương thập phần lại đây.
Cố Nghĩa cười cợt, sau đó đối ngoại kêu một tiếng.
Không bao lâu,
Cố gia hạ nhân liền từng cái đi lên, trên tay của bọn họ từng người bưng kỷ bàn thịt.
Không được không được.
Phương Quan thấy nhiều như vậy thịt để vào bàn bên trong, con ngươi không khỏi sáng rồi lên, nhưng hắn vẫn là đưa tay ra, hết sức đẩy ngăn trở lên.
Cái này,
vị sư huynh này hay là chê ít, lại đoan, bưng 10 bàn lại đây.
Cố Nghĩa thấy thế, quay về hạ nhân lần nữa mở miệng nói.
Vâng.
Rất nhiều hạ nhân dồn dập đáp.
Này.
Cố Phong không nói gì mà nhìn mình phụ thân của, Phương sư huynh có nói chính mình vẫn cần trở lại 10 bàn sao?
Ai nha, Cố gia chúa, thực sự là không được.
Không được.
Phương Quan vừa nói vừa từng cái đem vừa mới 10 bàn thịt vơ tới miệng mình trước, chợt điên cùng ngay, nghiền ngẫm, vẻ mặt đó có bao nhiêu hưởng thụ thì có nhiều hưởng thụ.
Ngậy.
Được rồi. Cố Phong lúc này mới rõ ràng là chính mình lý giải sai rồi, phụ thân cử động hoàn toàn là Phương sư huynh tình nguyện nhất nhìn thấy.
Rất nhanh,
lại có 10 bàn thịt bị đã bưng lên.
Ai nha, làm sao còn có nhiều như vậy, thực sự là không được.
Không được a.
Phương Quan trong miệng nói như vậy, nhưng thân thể vẫn là rất thành thật.
Hắn đem 10 bàn thịt ôm đồm lại đây, chợt lần thứ 2 miệng lớn địa ăn.
Ngậy.
Cố Phong đầy mặt không nói gì.
Hắn trước đây làm sao không phát hiện Phương sư huynh như thế thích ăn thịt đây.
Phong Nhi, sư huynh của ngươi khẩu vị thật tốt.
Cố Nghĩa nhìn một tầng điệp cao bàn không, không khỏi mở miệng nói.
Nói thật, Hải Nhi trước cũng không biết Phương sư huynh khẩu vị tốt như vậy.
Cố Phong nhìn còn đang ăn nhiều địa Phương Quan, sau đó mở miệng nói.
Đến.
Người đến cái nào, lại.
Lại đoan, bưng cái 20 trên khay đến.
Cố Nghĩa lần nữa mở miệng nói.
Lúc này Phương Quan đúng là chưa từ chối nữa cái gì, trực tiếp ngồi đợi 20 bàn trên thì đến.
Chưa qua bao lâu,
20 bàn thịt liền đã bưng lên rồi.
Phương Quan cũng không khách khí, trực tiếp ôm đồm lại đây, tiện đà trắng trợn địa ăn.
Cứ như vậy, Phương Quan tổng cộng ăn hơn 40 bàn thịt.
Hoặc là nói võ giả khẩu vị thật đây.
Người tầm thường có thể nào ăn được nhiều như vậy?
Dạ dày còn không đến bị căng nức.
Đa tạ Phương gia chủ khoản tiền chắc chắn lợi,
bữa này ăn được ta là tương đương thỏa mãn a.
Phương Quan cười lớn mở miệng nói.
Xài được tâm là tốt rồi.
Cố Nghĩa vương vắn quan như vậy cao hứng, chính mình tự nhiên cũng là cực kỳ vui sướng.
Cha, chờ chút ta cùng sư huynh sẽ ở Cố gia đi dạo, sau khi phải muốn đi chỗ khác rồi.
Cố Phong nhìn về phía mình phụ thân, chợt mở miệng nói.
Nha.
Tốt.
Tuy rằng Cố Nghĩa muốn Cố Phong nhiều chờ một lúc, nhưng hắn rõ ràng, Cố Phong tương đối bận rộn, để hắn thời gian dài chờ ở chỗ này, tất nhiên không thích hợp, bởi vậy liền trực tiếp đáp.
Đúng rồi Phong Nhi, Lâm Nhi đây.
Nàng không phải đi cùng với ngươi sao?
Làm sao không gặp nàng tới đây chứ?
Cố Nghĩa hỏi.
Kỳ thực này ở Cố Phong vừa tới đến Cố gia lúc, Cố Nghĩa liền muốn hỏi, nhưng Cố Phong sư huynh dù sao ở đây, bởi vậy hắn thật không tiện trực tiếp mở hỏi.
Hắn lúc này, nếu là không nữa hỏi, trong khoảng thời gian ngắn,
sẽ không có nữ nhi mình tin tức. Lâm Nhi ở Tiên Kinh thành, chờ thêm đoạn thời gian, ta liền đem nàng nhận được ta vị diện kia. Cố Phong mở miệng nói, ở Tiên Kinh thành cũng tốt, chỉ cần bình an vô sự, tất cả liền cũng có thể. Nghe nói Lâm Nhi vô sự, Cố Nghĩa liền thở phào nhẹ nhõm, chợt mở miệng nói, có điều Phong Nhi, ngươi chỗ ở vị diện kia bên trong võ giả, thực lực nên đều rất mạnh chứ? Lâm Nhi nếu như đi tới, có thể bị nguy hiểm hay không a? Cố Nghĩa lần nữa mở miệng nói, cái này, nơi đó võ giả sát thực mỗi cái đều rất mạnh, thế nhưng Hải Nhi sẽ bảo vệ tốt Lâm Nhi. Cố Phong mở miệng nói, như vậy cũng tốt. Cố Nghĩa nghe vậy, gật đầu một cái nói, hắn biết rõ, Lâm Nhi tương đối nghe Cố Phong, ở Cố Phong bên người, vẫn là cực kỳ thỏa đáng. Cha, vậy ta hiện tại liền mang Phương sư huynh ở ta Cố gia đi dạo đi. Cố Phong lại nói, tốt. Cố Nghĩa gật đầu một cái nói, Phương sư huynh, chúng ta đi dạo một vòng đi. Cố Phong quay về Phương Quan mở miệng nói, tốt. Phương Quan gật đầu một cái nói, nếu đi tới Cố gia, như vậy Cố gia nên được hảo hảo đi dạo. Cố gia ở toàn bộ Thanh Châu bên trong, chính là gia tộc lớn nhất, bởi vậy kiến trúc diện tích cũng khá lớn. Ta nói Cố sư đệ, gia tộc của ngươi thực sự là thật không tệ, nhưng là so với Xích Nguyên Điện thân thiết hơn nhiều. Đợi đến Phương Quan tham quan xong Cố gia sau, liền phát ra như vậy cảm thán. Hoàn cảnh của nơi này xác thực cũng không tệ lắm, nếu là cứ như vậy ở tự nhiên là không có vấn đề, nhưng là đối với chúng ta như vậy võ giả mà nói, ở sẽ rất buồn, dù sao không có bất kỳ địch thủ rồi. Cố Phong mở miệng nói, đúng, ta cũng là loại ý nghĩ này, nhưng Cố sư đệ, ngươi nói, nếu như thực lực của chúng ta vẫn chưa đạt đến mức độ này, mà là bình thường tiểu vũ người, ở nơi này cái trong thế giới đợi, ngươi nói sẽ như thế nào? Phương Quan sau đó hỏi, Phương sư huynh, ngươi vấn đề này kỳ thực chính là ta trải qua, ta đã từng chính là ở tại nơi này cái thế giới, đồng thời thực lực còn rất thấp kém. Thế nhưng ta theo đuổi, cũng không phải bình thản quá một đời, mà là không ngừng theo đuổi võ đạo, bởi vậy vừa mới đến Thiên Ngoại Tông. Cố Phong nhìn Phương Quan hai con mắt, chợt mở miệng nói, xem ra ta muốn là ở nơi này, cuối cùng cũng không cách nào an ổn quá một đời a. Phương Quan nghe vậy, liền dự đoán được tương lai mình đích tình cảnh. Chương 261, đi tới Huyền Dương Tông. Đúng vậy à, kỳ thực chúng ta cũng là vì theo đuổi càng cao hơn võ đạo, mặc dù mạnh như sư phụ, cũng không phải hay sao? Cố Phong nhìn về phía Phương Quan, chợt mở miệng nói, nói rất đúng a Cố sư đệ, lại nói chúng ta sau khi nên đi chỗ nào rồi? Phương Quan gật gù, sau đó mở miệng nói, nếu đều đi tới Thanh Châu, vậy thì đi một chuyến ta đã từng tông môn đi. Cố Phong không khỏi rơi vào trong ký ức, tự hắn xuyên qua đến thế giới này lúc, ấn tượng sâu nhất chính là Huyền Dương Tông. Cố sư đệ đã từng tông môn, ta cũng là hết sức tò mò. Phương Quan nghe vậy, không khỏi mở miệng nói, tuy rằng tông môn thực lực không tính là quá mạnh, nhưng trong tông môn người thế nào cũng phải mà nói cũng không tệ lắm. Cố Phong tiện đà lại nói, vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đi. Phương Quan mở miệng nói, tốt. Cố Phong gật đầu một cái nói, sau đó Cố Phong cùng mình phụ thân của Tố cáo biệt, hai người tùy theo liền đi Huyền Dương Tông. Mặc dù tốt ít ngày không đến rồi, nhưng là vẫn cùng đã từng không khác nhau gì cả. Cố Phong nhìn tông môn trước đích tình huống, không khỏi mở miệng nói, Cố sư đệ, ngươi không phải còn không có đi vào sao? Phương Quan thấy thế, không khỏi hỏi, chuyện này tuy rằng còn không có đi vào, nhưng là từ tông môn trong cửa lớn, ta là có thể cảm thụ được đi ra tình huống bên trong rồi. Cố Phong mở miệng nói, ngạch, Cố sư đệ thực sự là thật tài tình. Phương Quan nhìn về phía Cố Phong, không khỏi mở miệng nói, không nói nhiều, chúng ta vào đi thôi. Cố Phong mở miệng nói, tốt. Phương Quan gật đầu một cái nói, thủ cửa lớn mấy cái đệ tử bởi vì nhận thức Cố Phong, bởi vậy vẫn chưa có bất kỳ ngăn cản, trái lại cực kỳ hưng phấn. Bởi vì Cố Phong chuyện tích từ lúc trong bọn họ truyền ra, thậm chí có rất nhiều đệ tử đã đem Cố Phong coi là thần tượng. Mấy vị, mời các ngươi bình phục một hồi tâm tình. Phương Quan thấy mấy cái này đệ tử nhìn thấy Cố Phong sau, giống như gặp được thần linh giống như vậy, không khỏi mở miệng nói, vị đại ca này, ngươi không biết, Cố sư huynh nhưng là cái chuyện kỳ nhân vật, là điển hình từ nhỏ nhân vật trưởng thành lên thành một đời tuyệt thế cao thủ thiên tài a. Một người trong đó thủ vệ kích động mở miệng nói, tiểu nhân vật. Phương Quan nghe vậy, đưa mắt tìm đến phía Cố Phong, trong con ngươi có vẻ nghi hoặc. Vị đại ca này, nguyên lai ngươi không biết ta, Cố sư huynh siêu cấp lợi hại. Không chờ Cố Phong trả lời, một cái khác thủ vệ liền ngay cả bận bịu đi lên, muốn cùng Phương Quan giảng giải liên quan với Cố Phong chuyện tình. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Cố Phong khoát tay áo một cái, chợt mở miệng nói, không được không được, ta muốn nghe. Phương Quan đối với Cố Phong chuyện tích vô cùng háo kỳ, hắn bình tai lên, từng chữ từng câu địa nghe thủ vệ giảng giải. Liên như vậy, thủ vệ dòng dã giảng thuật nửa canh giờ, mới đưa Cố Phong đại thể sự tích kể ra xong xuôi. Nhưng lệnh Cố Phong cảm thấy bất ngờ chính là, trong đó không ít chuyện hắn đều chưa từng trải qua, liên quan với loại này chuyện tình thậm chí ngay cả nghe cũng không nghe nói qua. Ôi, người truyền nhân chuyện tình đến cuối cùng muốn chân thực cũng khó khăn a. Cố Phong trong lòng nói, Cố sư đệ, ngươi thực sự là không dễ dàng a, lại có như thế vận mệnh bi thảm. Nói, Phương Quan lau một cái nước mắt, vì là Cố Phong cảm thấy không dễ. Ngạch, Phương sư huynh, tuy rằng ta một đường lại đây cũng không dễ dàng, thế nhưng cũng không cho tới đạt đến cho ngươi rơi lệ mức độ đi. Cố Phong nhìn Phương Quan, sắc mặt không khỏi biến đổi. Cố sư đệ, cái gì cũng không nói, vào đi thôi. Phương Quan lần thứ hai lau một cái nước mắt, chợt mở miệng nói, ôi. Cố Phong thở dài một hơi, cũng không có cái gì giải thích. Làm Cố Phong tiến vào Huyền Dương Tông bên trong sau, từng mảng tiếng kinh hô liền từ bốn phương tám hướng truyền ra đến. Trời ạ, Cố sư đệ, sự nổi tiếng của ngươi thật cao a. Phương Quan nhìn cảnh tượng như vậy, không khỏi cả kinh. Phương sư huynh, đây chính là các đệ tử bưng ta. Cố Phong cười cợt, khá là khiêm tốn địa đạo. Cố sư đệ thật khiêm tốn, nếu như ta bị như thế bưng, sớm không biết nên cuồng thành dạng gì. Phương Quan mở miệng nói. Phương sư huynh, tu vi của ngươi cao hơn ta nhiều như vậy, đều có thể lấy cùng một điểm, dù sao ở trên thế giới này, không ai có thể trừng phạt đạt được ngươi. Cố Phong mở miệng cười nói. Ta muốn là làm như vậy rồi, sư phụ sau khi biết còn không đến giết chết ta. Phương Quan sắc mặt không khỏi biến đổi, chợt mở miệng nói. Phương sư huynh, sư phụ giết chết ngươi cũng không phải cho tới, cho ngươi tối đa là trận đòn độc. Cố Phong mở miệng nói. Sư phụ lão nhân ra người đánh, ta tế bị nộn nhục cũng chịu đựng không được a. Phương Quan mở miệng nói. Ha ha. Người sư huynh kia ngươi chỉ có thể khiêm tốn. Cố Phong mở miệng cười nói. Đúng nha. Phương Quan gật đầu một cái nói. Sư huynh, có được hay không kỳ ta đã từng nơi ở. Cố Phong sau đó mở miệng nói. Ta còn thực sự muốn nhìn một chút. Phương Quan gật gật đầu. Cố Phong cùng Phương Quan rất nhanh liền tới đến nhà tranh bên trong. Lúc này Dương Thúc đang xếp bằng ở giường tiến hành tu luyện. Khi hắn phát hiện có người xông vào lúc, con ngươi bỗng mở, trong tròng mắt hết sạch không tiêu tan. Phong Nhi. Dương Thúc vốn tưởng rằng là có đệ tử tìm đến hắn, không ngờ là Cố Phong đến. Dương Thúc, ta tới thăm ngươi. Cố Phong mở miệng cười nói. Phong Nhi, ngươi có thể tới, Dương Thúc nhưng là rất cao hứng a. Nói, Dương Thúc liền bước nhanh tới, chợt vỗ một cái Cố Phong vai, hưng phấn mở miệng nói. Đúng rồi, vị này chính là. Dương Thúc nhìn về phía Phương Quan, chợt mở miệng nói. Vị này chính là sư huynh của ta, Phương Quan. Cố Phong giới thiệu. Hóa ra là Phong Nhi sư huynh a, tự giới thiệu mình dưới, ta là Phong Nhi thúc thúc. Dương Thúc quay về Phương Quan mở miệng nói. Dương Thúc tốt. Phương Quan trực tiếp mở miệng nói. Tuy rằng Phương Quan niên kỷ linh so với Dương Thúc không biết lớn hơn bao nhiêu, nhưng nằm ở lễ phép, hắn vẫn là như Cố Phong bình thường xưng hô. Khách khí. Dương Thúc quay về Phương Quan ôm quyền, chợt mở miệng nói. Dương Thúc, này hạt đan dược ngươi ăn vào, có thể vững chắc hơi thở của ngươi. Cố Phong thấy Dương Thúc khuôn mặt có chút biến thành màu đen, liền biết hắn bây giờ đang đứng ở tu luyện bình cảnh trên, nếu không phải chú ý, rất có thể sẽ không hề tốt sự tình phát sinh. Bởi vậy, hắn trực tiếp từ nguyên giới bên trong lấy ra cực kỳ hữu dụng đan dược, lập tức đưa cho Dương Thúc. Tốt. Dương Thúc biết mình bây giờ tình hình, bởi vậy cũng không chối từ, cầm lấy sau trực tiếp đem ăn vào. Làm đan dược vào hầu sau khi, một dòng nước nóng trong nháy mắt liền ở trong cơ thể hắn lưu chuyển. Dương Thúc nguyên bản có chút biến thành màu đen sắc mặt trong nháy mắt liền hóa giải hạ xuống, khí tức trên người cũng từ từ trở nên vững chắc. Phong Nhi, ngươi đan dược này thật là có dùng. Dương Thúc ở ăn vào đan dược sau, cả người đều thoải mái, lập tức quay về Cố Phong mở miệng nói. Dương Thúc, đan dược hữu dụng là tốt rồi. Cố Phong mở miệng cười nói. Hắn cho Dương Thúc đan dược nhưng là vừa có thể vững chắc khí tức có thể cấp tốc đột phá đan dược, đối với Dương Thúc như vậy tu vi người nhưng là có tác dụng lớn. Sư Minh, ngươi lại tới nữa rồi a. Lúc này, có một đạo tương đối tuổi trẻ thanh âm của từ nơi không xa truyền đến. Cố Phong nghe vậy, không khỏi quay đầu lại vừa nhìn, liền thấy Lăng Dịch đang nhanh chóng hướng về nhà tranh chạy tới. Chương 262, ôn chuyện. Mỗi lần ngươi đều là như vậy đúng lúc. Cố Phong thấy thế, không khỏi mở miệng cười nói. Kha kha. Sư huynh đến ta có thể không mới đến sao? Lăng Dịch gãi gãi đầu, chợt mở miệng nói. Hơn nữa ta còn có chuyện vui muốn cùng sư huynh nói. Lăng Dịch mở miệng cười nói. Việc vui, chẳng lẽ? Chẳng lẽ ngươi muốn thành hôn? Cố Phong nghe vậy, không khỏi sững sờ, chợt mở miệng nói. Ngạch. Cái gì a? Ta là nói ta đột phá. Lăng Dịch đỡ ngạch, lập tức liền đem tự thân khí tức tỏa ra, kết tinh cảnh một tầng tu vi thình lình hiện lên. Ngươi đột phá, có thể a? Cố Phong nhận biết được Lăng Dịch tu vi, không khỏi vui vẻ. Đúng vậy a sư huynh. Vậy ngươi cảm thấy ta có khả năng đi ngươi thế giới kia sao? Lăng Dịch gật gù, sau đó vừa đẩy mặt ước áo hỏi. Cái này, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Nói, Cố Phong liền đưa mắt tìm đến phía Phương Quan. Vị đại ca này là? Lăng Dịch cảm nhận được Cố Phong ánh mắt, không khỏi nhìn về phía Phương Quan. Ta là Cố sư đệ sư huynh. Phương Quan mở miệng nói. Tuy rằng thực lực của hắn cực cường, nhưng không chút nào cái giá, có vẻ như vậy bình dị gần gũi. Hóa ra là sư huynh à, vậy ta cũng gọi là sư huynh ngươi đi, sư huynh, ta có cơ hội sao? Lăng Dịch đầy cõi lòng hy vọng địa mở miệng nói. Vị sư đệ này, ta liền tạm thời lấy sư huynh tự xưng đi, sư huynh cũng không có quyền quyết định này, quyền quyết định ở sư phụ ta trong tay. Phương Quan mở miệng nói. Tuy rằng Phương Quan là nói như vậy, thế nhưng kết tinh cảnh một tầng võ giả muốn vào Thiên Ngoại Tông, trên căn bản là không thể nào. Hắn lấy sư phụ của chính mình vì là tìm cớ, bất quá là vì bận tâm Lăng Dịch tử mà thôi. Nói đúng ra, là vì bận tâm Cố Phong tử. Phương sư huynh, tuy rằng ta Lăng sư đệ tu vi không coi là nhiều cao, thế nhưng tuổi tác phương diện hay là muốn tham khảo một hồi a. Cố Phong nghe vậy, lập tức vì là Lăng Dịch mở miệng. Ngươi tuổi bao lớn rồi hả? Phương Quan gật gật đầu, tuổi tác đúng là cái cực kỳ quan trọng tham chiếu vật. Lại 2 tháng liền 18 tuổi rồi. Lăng Dịch nhàn nhạt mở miệng nói. Không tới 18 tuổi. Dù là Phương Quan cũng là kinh ngạc, không tới 18 tuổi liền đến kết tinh cảnh một tầng, này giống như thiên phú nhưng là cực cao. Hoàn toàn là phù hợp Thiên Ngoại Tông chiêu sinh yêu cầu, nói đúng ra là phù hợp Xích Nguyên Điện chiêu sinh yêu cầu. Như thế nào, sư huynh? Cố Phong vương vắn quan dáng dấp như vậy, liền chi huyện chuyện có hy vọng, liền vội vàng hỏi. Cái này, tuy rằng ta không có quyền quyết định, thế nhưng việc này ta nhất định sẽ tự mình bẩm báo đến sư phụ bên kia, sư phụ sau khi đồng ý, hắn sẽ đích thân tới đón cho ngươi. Phương Quan mở miệng nói.
Được, vậy ta liền lặng lặng chờ hồi âm.
Lăng Dịch nghe vậy, liền biết có hy vọng, vội vã mở miệng nói.
Có điều vị sư đệ này, thiên ngoại trong tông hoàn cảnh.
Ta là nói ở lại hoàn cảnh, so với các ngươi đây chính là phải kém.
Phương Quan không muốn che giấu Lăng Dịch, để tránh khỏi hắn lại đây thời gian, vẻ thất vọng khá lớn.
Không có chuyện gì, ngủ ở nơi nào không đáng kể.
Lăng Dịch khoát tay háo một cái, chợt mở miệng nói.
Đối với hắn mà nói, tìm kiếm càng cao hơn võ đạo mới là trọng yếu nhất, cho tới dừng chân hoàn cảnh đơn sơ hay không, tự nhiên là không sao.
Tốt. Phương Quan nghe vậy, gật đầu một cái nói.
Chỉ cần Lăng Dịch có như vậy chuẩn bị tâm lý, vậy liền không sao rồi.
Đại ca ca.
Đại ca ca.
Lúc này, hai đạo cực kỳ thanh âm non nớt chuyển đến.
Cố Phong nghe tiếng nhìn tới, phát hiện Dương Hy cùng Tiết Dĩnh đang một đường hót chờ mà tới.
Đại ca ca, đã lâu không gặp, ta nghĩ ngươi.
Tiểu Nam Hải Dương Hy ôm lấy Cố Phong đùi, một đôi đen lay lấy mắt to nhìn Cố Phong, trong con ngươi lộ ra một vệt vẻ mừng rỡ.
Đại ca ca, ta cũng là.
Một bên bé gái Tiết Dĩnh cũng giống như thế.
Đại ca ca thỉnh thoảng sẽ đến, các ngươi chỉ cần hảo hảo tu luyện, như vậy đại ca ca sau khi trở về sẽ rất cao hứng.
Cố Phong sờ sờ Dương Hy cùng Tiết Dĩnh đầu nhỏ, bên trong tròng mắt lộ ra một vệt ôn hòa vẻ.
Đại ca ca, ta vẫn rất nỗ lực tu luyện, ngươi xem.
Dương Hy đốt hắn cái kia đầu nhỏ, một đôi con ngươi sáng ngời nhìn Cố Phong, chợt mở miệng nói.
Cùng lúc đó, hắn đem khí tức trên người tỏa ra, ngưng thần cảnh hai tầng tu vi hiện lên ra.
Không sai a.
Cảm thụ lấy Dương Hy trên người tu vi, Cố Phong khá là thỏa mãn, hắn lần thứ hai sờ sờ Dương Hy đầu nhỏ, chợt mở miệng nói.
Đại ca ca, ta cũng rất nỗ lực a.
Nói, Tiết Dĩnh cũng đem tự thân khí tức tỏa ra ra, hóa linh cảnh một tầng tu vi từ từ hiện lên.
Cũng rất lợi hại a.
Cố Phong đồng dạng sờ sờ Tiết Dĩnh đầu nhỏ, chợt mở miệng nói.
Chịu đến biểu dương sau Tiết Dĩnh nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nụ cười.
Phong Nhi, bọn họ nhưng là bây giờ Huyền Dương Tông bên trong thiên phú cao nhất hai người.
Dương Thúc nhìn một chút Dương Hy cùng Tiết Dĩnh, chợt mở miệng nói.
Nhìn ra rồi, dù sao từng tuổi này liền đạt đến như vậy tu vi, Huyền Dương Tông bên trong nhưng là cực nhỏ.
Cố Phong mở miệng cười nói.
Nếu là tuổi như vậy liền có loại tu vi này, cũng chính là hắn ở có hệ thống sau mới làm được.
Tông chủ đều đặc cách đem bọn họ tăng lên tới nội môn đệ tử, giả lấy thời gian, liền có thể đến hoạch tâm đệ tử, hơn nữa là tuyệt đối hoạch tâm đệ tử.
Lăng Dịch nhìn một chút hai người, chợt mở miệng nói.
Thực sự là ưu tú a.
Cố Phong cười nhìn về phía Dương Hy cùng Tiết Dĩnh, chợt mở miệng nói.
Đúng rồi sư minh, thiên phú của bọn họ ngươi cảm thấy có thể đi vào thiên ngoại tông sao?
Cố Phong sau đó vừa nhìn về phía Phương Quan, chợt hỏi.
Cái này, ta còn là không có quyền lợi nói có thể hay không đi vào, thế nhưng lấy thiên tư của bọn họ đến xem, khả năng này vẫn tương đối lại.
Phương Quan chậm rãi mở miệng nói.
Có loại hy vọng này là tốt rồi.
Cố Phong mở miệng cười nói.
Cố sư đệ, các ngươi nơi này đệ tử thiên phú đều cao như vậy sao?
Ta làm sao thấy một liền phát hiện một cao thiên phú võ giả?
Phương Quan không khỏi hiếu kỳ nói.
Sư huynh à, không phải nơi này đệ tử thiên phú cũng rất cao, mà là cao thiên phú đệ tử đều ở đây nhi tụ tập.
Cố Phong nhìn về phía Phương Quan, trên mặt lộ ra một vẻ ánh mắt đắc ý, chợt mở miệng nói.
Giống giống giống.
Giữa lúc bọn họ đang bàn luận thời gian, cách đó không xa truyền đến từng đạo tiếng hô.
Đây là.
Phương Quan tự nhiên là cực kỳ không rõ trong này tình hình, một trong tông môn chẳng lẽ còn giam giữ cự thú? Tuy rằng này vô cùng có khả năng, thế nhưng dựa theo này vài con cự thú tiếng hô để phán đoán, này ít nhất là vài con gần như kết tinh cảnh thực lực cự thú. Mà toàn bộ Huyền Dương Tông cũng là Lăng Dịch một người đạt đến này giống như cảnh giới.
Đương nhiên, Cố Phong bởi vì là đã gia nhập Thiên Ngoại Tông, tự nhiên là không tính vào trong đó.
Đây là tứ đại linh thú, là ta từ những khác tông môn cái kia mang đến.
Cố Phong giải thích.
Từ những khác tông môn cái kia mang đến.
Phương Quan nghe vậy, lộ ra vẻ nghi hoặc, vẫn còn có loại này thao tác.
Đúng, chủ yếu là cái kia tông môn người ngược đãi chúng nó, sau đó ta liền đem chúng nó dẫn tới Huyền Dương Tông, lúc này chúng nó đoán chừng là biết ta đến rồi, vì lẽ đó có chút hưng phấn đi.
Cố Phong trên mặt lộ ra một vẻ ý cười, chợt mở miệng nói.
Chương 263, mời.
Nha.
Lợi hại như vậy linh thú đều phải ngược đãi.
Không đúng.
Đều mạnh như vậy, cái kia tông môn người ở đâu ra thực lực ngược đãi linh thú?
Phương Quan mắt lộ ra vẻ nghi hoặc.
Này linh thú thực lực tại thế giới dĩ nhiên là siêu nhiên tồn tại, trong tình huống bình thường phải không tồn tại tình huống như thế.
Trước linh thú thực lực có bị phong ấn lại, bởi vậy đối với hắn đánh chửi cực kỳ dễ dàng, mà khi ta xem không quen tất cả những thứ này đưa chúng nó mang tới sau, liền đem chúng nó phong ấn cho giải trừ, chúng nó sau khi liền khôi phục tột cùng thực lực.
Cố Phong giải thích.
Thì ra là như vậy a.
Phương Quan nghe vậy, giờ mới hiểu được toàn bộ.
Mau dẫn ta đi nhìn linh thú, ta ngược lại thật ra rất tò mò chúng nó trưởng ra sao.
Phương Quan nhìn về phía Cố Phong, trên mặt có cực kỳ nồng nặc thật là tốt kỳ vẻ.
Vậy chúng ta liền cùng đi chứ?
Cố Phong gật đầu một cái nói.
Sau đó,
mấy người kết thành một đội, hướng về linh thú trụ sở mà đi.
Xuyên qua mấy tòa ngọn núi, vòng qua mấy tòa luyện võ quảng trường, liền tới đến linh thú chỗ tu luyện.
Giống giống giống.
Làm tứ đại linh thú nhìn thấy Cố Phong sau, không khỏi trở nên hưng phấn, chúng nó dồn dập gầm rú, lấy biểu cực hạn hoan nghênh.
Các ngươi có được khỏe hay không?
Cố Phong cùng tứ đại linh thú đánh chào hỏi.
Giống giống giống.
Chúng nó làm như nghe hiểu Cố Phong nói, lần thứ hai hưng phấn đều, xem dáng rất kia, hiển nhiên là trải qua có kết có vị.
Này con kỳ lân rất lớn, hơn nữa còn hồng.
Phương Quan đi tới, thân hình từ từ trở nên hư huyễn lên, nguyên bản cách Hỏa Kỳ Lân còn có khoảng cách mấy chục thước, ở trong chớp mắt liền đến trước mặt rồi. Hắn sờ sờ Hỏa Kỳ Lân thân thể, lập tức gật đầu một cái nói, sức phòng ngự ở nơi này thế giới tất nhiên là riêng một mặt cờ. Đúng vậy a sư huynh, mặc dù là những kia khá là đáng sợ vũ khí, quay về Hỏa Kỳ Lân vung chém, cũng không cách nào đưa đến đại tác dụng. Cố Phong mở miệng cười nói. Sau đó, Phương Quan rồi hướng những thứ khác ba con linh thú xem xét cùng tế sờ soạn một phen, tổng mà nói vẫn là cực kỳ hài lòng. Cố sư đệ, có này tứ đại linh thú trấn thủ các ngươi tông môn, một loại kẻ địch như muốn tới xâm phạm, vậy thì phải cổ lượng điểm. Phương Quan mở miệng cười nói. Đúng vậy a, cái này cũng là ta đem này tứ đại linh thú mang về Huyền Dương Tông nguyên nhân. Cố Phong gật đầu một cái nói. Không nghĩ tới nơi này náo nhiệt như thế a. Đúng, một giọng giản mua dáng lâm. Rất nhanh, mấy bóng người cũng hạ xuống. Không phải người khác, chính là tông chủ cùng chư vị phong chủ. Tông chủ được, chư vị phong chủ tốt. Cố Phong thấy thế, lúc này liền cùng bọn họ hơi chào một cái. Tuy rằng tông chủ cùng chư vị phong chủ thực lực cùng Cố Phong cách biệt rất lớn, thế nhưng thân phận vẫn là ở đây bày. Cố Phong chắc là không biết bởi vì thực lực trưởng thành mà làm cho cái kia phân nên có lễ tiết thất lạc. Những người còn lại đồng dạng hướng về bọn họ khẽ thi lễ. Cho tới Phương Quan, đúng là chưa như Cố Phong đẳng nhân làm như vậy, dù sao hắn là người ngoại lai, hơn nữa bất luận là tuổi tác vẫn là tu vi, hắn đều so với tông chủ đẳng nhân cao nhiều lắm. Bởi vậy tự nhiên không cần phải thi cái gì lễ tiết. Cố Phong, ngươi có thể tới Huyền Dương Tông, chúng ta rất cao hứng, cho tới những ngày lễ, ngày sau ngươi cũng không cần lại làm. Tông chủ Vệ Thông thấy thế, không khỏi mở miệng nói. Tuy rằng hắn biết rõ Cố Phong là khiêm tốn không tiêu căng người, thế nhưng hắn vẫn không muốn nhìn thấy Cố Phong đối với hắn thi lễ. Không bởi vì những khác, liền bởi vì Cố Phong lúc này thực lực cùng danh vọng. Bàn về sức ảnh hưởng, Cố Phong từ lâu siêu việt tông chủ. Toàn bộ trong tông môn người, nếu là thảo luận lên ai là Huyền Dương Tông chói mắt nhất cái kia, như vậy Cố Phong tất nhiên là cái thứ nhất bị thảo luận. Bởi vậy xen vào các loại, tông chủ Vệ Thông mới không muốn để Cố Phong như vậy hành lễ. Tông chủ, cái này không thể được, ta dù như thế nào cũng là Huyền Dương Tông đệ tử, nên làm như thế nào tất nhiên cần phải làm sao. Cố Phong một cái cự tuyệt tông chủ Vệ Thông nói như vậy. Vô luận như thế nào, hắn tất nhiên là sẽ làm được một đệ tử nên có đối với tông chủ cùng với phong chủ đám người tôn trọng. Chuyện này, tông chủ Vệ Thông nghe vậy, không khỏi nhìn về phía chư vị phong chủ, trong lúc nhất thời có chút khó có thể quyết đoán. Dù sao việc này là bọn hắn cộng đồng thương lượng kỹ càng rồi. Đây là Cố sư đệ làm đệ tử một phen cơ sở tôn trọng, các ngươi cũng không cần cự tuyệt, bằng không hội này để Cố sư đệ lúng túng. Lúc này, Phương Quan mở miệng nói. Hắn cũng là thấy tình cảnh hơi có chút lúng túng, mới như vậy lên tiếng nói. Đã như vậy, vậy ngươi vẫn là như trước kia như thế đi. Tông chủ Vệ Thông cùng chư vị phong chủ ánh mắt trao đổi một phen, chợt mở miệng nói. Tốt đẹp. Cố Phong nghe vậy, lộ ra một vệt nụ cười, đây mới là hắn tình nguyện nhìn thấy. Đúng rồi, còn không rõ ràng lắm vị này chính là. Sau đó, tông chủ Vệ Thông đưa mắt tìm đến phía Phương Quan, không khỏi hỏi. Ta là Cố sư đệ sư huynh. Không chờ Cố Phong mở miệng, Phương Quan liền dẫn đầu tự giới thiệu mình. Thất lễ thất lễ. Tông chủ Vệ Thông quay về Phương Quan ôm quyền, chợt mở miệng nói. Nếu có thể làm Cố Phong sư huynh, cái kia ở tu vi trên thì sẽ so với Cố Phong cao. Mà Cố Phong thực lực ở mọi người trong mắt, dĩ nhiên là nhân vật cực kỳ khủng bố, lúc này lại tới nữa rồi một càng mạnh mẽ hơn. Bọn họ không khỏi có chút hoang mang. Tông chủ cùng chư vị phong chủ, các ngươi cũng không nên như vậy, ta chỉ là Cố sư đệ sư huynh, không phải đại nhân vật gì. Phương Quan thấy thế, liền vội vàng đem bọn họ nâng lên, chợt mở miệng nói. Đúng vậy a tông chủ cùng chư vị phong chủ, sư huynh của ta là bình dị gần gũi người, các ngươi không cần quá sốt sắng. Cố Phong tự nhiên cũng là rõ ràng tông chủ cùng phong chủ chúng ở lo lắng cái gì, vội vã mở miệng nói. Nên có lễ tiết hay là muốn có? Tông chủ cười cợt, chậm rãi mở miệng nói. Tông chủ, ta là đệ tử, bởi vậy phải có lễ tiết, mà sư huynh của ta, nhưng là không cần đối với hắn thi cái gì lễ, dù sao các ngươi không có gì quá to lớn quan hệ, hơn nữa hắn chỉ là mới đến quan sát một hồi Huyền Dương Tông mà thôi. Cố Phong mở miệng nói. Ngươi nói rất đúng với, vậy chúng ta sẽ không thi lễ. Tông chủ Vệ Thông mở miệng cười nói. Nếu Cố Phong cùng Phương Quan đều nói như vậy, vậy hắn cũng coi như là yên tâm hạ xuống. Còn không biết tôn tính đại danh. Tông chủ sau đó lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía Phương Quan, không khỏi hỏi. Ta tên Phương Quan, các ngươi có thể trực tiếp gọi ta như vậy. Phương Quan mở miệng nói. Phương Sư Minh. Tông chủ Vệ Thông tự nhiên là không dám gọi thẳng tên húy, dù sao võ đạo thế giới bên trong, cường giả vi tôn. Ai không cần biết ngươi là cái gì thân phận, nếu là đối phương một không vui, trực tiếp đem ngươi diệt cũng là một cái cực kỳ bình thường chuyện. Phương Quan vốn không nguyện tông chủ Vệ Thông như vậy xưng hô, nhưng cuối cùng hắn vẫn là kiên trì xưng hô chính mình vì là Phương Sư Minh. Phương Quan đơn giản cũng là tiếp nhận rồi. Quý khách đến, ta Huyền Dương Tông không có từ xa tiếp đón, không bằng trước hết dùng cái món ăn đi. Tông chủ Vệ Thông mời nói. Kỳ thực ở võ giả trong thế giới, mọi người ăn cơm phải không bao lâu, dù sao đây là dân chúng bình thường cái kia một bộ. Thế nhưng Phương Quan thực lực tu vi dù sao đặt tại này, ngoại trừ mời ăn cơm, bọn họ cũng không bỏ ra nổi đến món đồ gì có thể khiến đến Phương Quan cảm thấy thỏa mãn. Chương 264, về Tiên Kinh Thành. Tốt tốt. Phương Quan nghe nói có ăn cơm bực này chuyện tốt lúc, không khỏi đại hỉ. Trước ở Cố gia ăn cái kia mấy chục bản thịt hắn còn có lưu lại nhớ nhung đây. Như vậy tùy ta rời bước đi. Tông chủ Vệ Thông nuốt nuốt chính mình dâu dài, chợt mở miệng nói. Không bao lâu, mọi người liền tới đến một chỗ trong đại điện, chuyên môn là vì chiêu đãi tông ở ngoài quý khách.
Phương sư minh, nơi này vẫn tính yên tĩnh, các đệ tử luyện võ thanh âm của sẽ không truyền tới. Tông chủ Vệ Thông mở miệng nói.
Tông chủ hữu tâm, kỳ thực ta rất tùy ý, chỉ có là có ăn, như vậy tất cả liền cũng không phải vấn đề.
Phương quan mở miệng cười nói.
Ha ha.
Tốt.
Tông chủ Vệ Thông đồng dạng mở miệng cười nói.
Không bao lâu, mọi người liền lên bàn ăn, một bàn này người trên nhưng là có không ít.
Có tông chủ, phong chủ, Cố Phong, Phương quan, Dương thúc cùng với Lang Dịch đảm nhân.
Không biết Phương sư huynh thích ăn cái gì.
Tông chủ Vệ Thông ngồi trên chủ vị, hắn đưa mắt tìm đến phía Phương quan, chợt hỏi.
Ta không kén ăn, thế nhưng nếu là có loại kia ăn thật ngon thịt, vậy thì rất tốt.
Phương quan liếm dưới môi, không khỏi nhớ lại lúc trước ở Cố gia ăn loại kia thịt.
Nếu Phương sư huynh đều nói như vậy,
người đến a.
Tông chủ Vệ Thông hướng về ngoài điện kêu một tiếng.
Rất nhanh,
một đệ tử áo trắng đi vào,
đem trong tông tốt nhất thịt đều bưng ra, bao quát những kia cất giấu.
Tông chủ Vệ Thông hướng về đệ tử áo trắng nói,
"Là, tông chủ."
Đệ tử áo trắng gật gật đầu, sau đó liền lui xuống.
"Phương sư huynh, tuy rằng chúng ta trong ngày thường không phải rất lưu ý đồ ăn, thế nhưng trong tông vẫn là ẩn giấu không ít thứ tốt, hy vọng ngươi có thể thỏa mãn."
Tông chủ Vệ Thông mở miệng cười nói,
"Ha ha, ta tin tưởng ta sẽ hài lòng."
Phương quan mở miệng cười nói,
"Không bao lâu,
mấy tên đệ tử liền bưng món ăn bàn đi lên, trong đó thức ăn có hơn có tố, mỗi một dạng nhìn đều vô cùng tinh mỹ, làm người muốn ăn đại chấn."
"Hoa,
tông chủ hữu tâm rồi."
Phương quan thấy thế, hai mắt tỏa ánh sáng, làm đồ ăn thả xuống một sát na kia, đôi đũa trong tay của hắn liền đưa tới, lúc này cắp lên mấy khối thịt lớn, lập tức liền hướng về trong miệng nhét.
"Ăn ngon,
ăn ngon."
Phương quan quá nhanh cắn ăn, trên tay đã dính đầy thấm dầu.
"Phương sư huynh thực sự là tính tình người trong a."
Tông chủ Vệ Thông nhìn Phương quan tướng ăn, không khỏi mở miệng nói.
"Nơi nào?
Nơi nào?"
Phương quan liền ăn liền chùi miệng một bên thấm dầu, chợt mở miệng nói,
"Các ngươi cũng đừng lo lắng, đồng thời ăn a."
Phương quan thấy mọi người cũng không từng động đũa, không khỏi mở miệng nói,
"Nha."
"Tốt."
Tông chủ Vệ Thông phản ứng lại, chợt gật gật đầu, đôi đũa trong tay cũng chuyển động.
Sau đó,
tất cả mọi người bắt đầu ăn, chỉ có điều tình huống bất đồng chính là, mọi người nhiều hơn vẫn là nhìn Phương quan ăn.
Phương sư huynh sắc thực khác với tất cả mọi người, có thể ăn như vậy võ giả đã rất ít rồi.
Cố Phong nhìn Phương quan lúc này ăn như hùm như sói dáng dấp, trong lòng không khỏi nói,
mặc dù mọi người đối với Phương quan như vậy có thể ăn cảm thấy hết sức kinh ngạc, nhưng mọi người ở cuối cùng vẫn là vui vẻ địa dùng hết rồi này một món ăn.
Đa tạ tông chủ chiêu đãi.
Sau khi cơm nước no nê,
Phương quan quay về tông chủ Vệ Thông cảm tưởng nói,
"Phương sư huynh khách khí, ngươi có thể đến ta Huyền Dương Tông, đã là ta Huyền Dương Tông phúc phận rồi."
Tông chủ Vệ Thông mở miệng cười nói,
"Nơi nào nơi nào?"
Đối mặt lần này lời nói kính trọng, Phương quan nụ cười trên mặt không khỏi tỏa ra đến càng nồng nặc.
Sau đó,
mọi người liền từ từ tản đi rồi,
chỉ có Cố Phong cùng Phương quan còn ở vào đồng thời.
Bọn họ dù sao cũng là cùng tới, tự nhiên không thể phân tán mà mở.
"Cố sư đệ, các ngươi Huyền Dương Tông cũng không nhỏ a, ngọn núi rất nhiều a."
Phương quan cùng nhau đi tới, phát hiện Huyền Dương Tông bên trong là tình huống như vậy, không khỏi thở dài nói,
"Đúng vậy à, đây chính là Huyền Dương Tông, ở toàn bộ Thần Lan quốc bên trong, cái này tông môn quy mô cũng coi như là rất lớn rồi."
Cố Phong nhìn một chút cách đó không xa Thiên Linh Phong, chợt mở miệng nói,
"Kỳ thực Huyền Dương Tông nơi này so với chúng ta Thiên Ngoại Tông thân thiết."
Trầm ngâm một chút thời gian sau, Phương quan lên tiếng như vậy nói,
"Vẻ ngoài cùng bên trong nơi ở có thể tốt một chút, thế nhưng chân chính nội hạch nhưng là cách biệt rất lớn a."
Cố Phong trong tròng mắt có một vẻ khác vẻ, chợt mở miệng nói,
"Ngươi là chỉ đại tông môn thực lực?"
Phương quan hỏi.
"Đúng, hai người một cái thiên một cái địa, tuy rằng trong tông môn bộ phương tiện khả năng vẫn là Huyền Dương Tông được, thế nhưng này không hữu dụng, vẫn là thực lực vi tôn."
Cố Phong tiện đà mở miệng nói,
"Không nói cái này, ngược lại cho ngươi tông môn ta đã tham quan qua, đón lấy chúng ta đi cái nào?"
Phương quan cũng không mong muốn nói tiếp thực lực cái đề tài này, dù sao thế giới này cùng hắn thế giới hoàn toàn khác nhau, nếu là đúng so với thực lực, hoàn toàn không có cần thiết.
"Liên đi Tiên Kinh thành đi, dù sao ta muốn tiếp, đón người cũng ở đó."
Cố Phong mở miệng nói.
"Được, vừa vặn để sư huynh nhìn là vị nào nữ tử bắt sống cố sư đệ trái tim."
Phương quan mở miệng cười nói.
Sau đó,
hai người cùng tông chủ đẳng nhân tố cáo cá biệt, liền rời đi Huyền Dương Tông.
Muốn nói nhất không muốn vẫn là Dương Thúc, thấy Cố Phong không bao lâu, liền không cách nào nữa cùng hắn chờ cùng một chỗ.
Nhưng hắn rất rõ ràng, Cố Phong cũng không phải là người thường, vẫn sẽ có chuyện của chính mình, bởi vậy cũng sẽ không quá nhiều lập dị, mà đi nói cái gì muốn hắn lưu lại. Có thể trước đây sẽ nói, nhưng bây giờ bình thường là sẽ không. Dù sao Cố Phong thực lực càng ngày càng mạnh, hắn làm như vậy, sẽ làm Cố Phong có thể phân thần, tiện đà ảnh hưởng đến việc tu luyện của hắn.
Đương nhiên, đây là Dương Thúc trong lòng như vậy nghĩ tới.
Cho tới Lang Dịch, Cố Phong nhưng là để hắn chờ tin tức, có thể sau đó không lâu hắn cũng sẽ bị sư phụ mời chào, tiện đà đi tới Thiên Ngoại Tông.
Lang Dịch tự nhiên là rất chờ mong ngày đó, hắn cũng đúng Cố Phong bảo đảm một phen, bảo đảm chính mình sẽ càng nỗ lực tu luyện, tranh thủ tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn.
Mà như Dương Hy cùng Tiết Dĩnh, Cố Phong nhưng là để cho bọn họ tiếp tục khổ tu, hy vọng ở chính mình lần thứ hai trở về thời gian, tu vi của bọn họ lại tăng lên tới một cảnh giới hoàn toàn mới.
Bọn họ đương nhiên cũng là đáp ứng, cũng cam kết sẽ làm được.
Tiên Kinh thành.
Phồn hoa tình cảnh so với Thanh Châu không biết thân thiết rồi bao nhiêu, trên đường cái người đi đường cùng xe ngựa càng là nối liền không dứt.
"Cố sư đệ, Tiên Kinh thành nguyên lai như thế phồn hoa a."
Phương quan con mắt tỏa ánh sáng, đã không biết nên làm gì hình dung tâm tình của chính mình rồi. Liên cùng Cố Phong lúc mới tới như thế. Tuy rằng Phương Quan thực lực sắc thực siêu quần, nhưng thế giới này dù sao cùng hắn nơi ở thế giới là hai việc khác nhau. Hai người thực lực chênh lệch tuy lớn, thế nhưng phồn hoa trình độ chênh lệch không chút nào so với thực lực chênh lệch tiểu. Dù sao hắn thế giới kia người chỉ chú trọng tu luyện, cái gì khác một mực không thèm để ý. Thậm chí ngay cả nơi ở đều là cực kỳ đơn sơ. Đúng vậy A sư huynh, ngươi nếu là có cái gì muốn chơi hoặc là muốn ăn, hãy cùng ta nói, ta đều thỏa mãn ngươi. Cố Phong mở miệng cười nói. Cái kia cảm tình tốt. Phương Quan nghe vậy, con mắt đã loan thành trăng lưới liềm hình. Chương 265, nhìn thấy hải tử. Sau đó, Phương Quan liền hướng về phía tây mà đi, không bởi vì những khác, liền bởi vì phía tây phồn hoa nhất. Không chỉ có lượng người đi to lớn, hơn nữa cửa hàng đa dạng, nhiều loại vật cực kỳ hấp dẫn con mắt người khác. Hô hô, đây là cái gì trò chơi? Phương Quan đi tới một nhà cửa hàng trước, hắn cầm lấy trên bàn để tương tự hình người giống nhau đồ vật, không khỏi hiếu kỳ nói: "Khách quan, đây là con rối, rất thú vị." Một gầy trơ xương cửa hàng ông chủ híp mắt, chợt mở miệng nói: "Con rối? Tuy rằng ta chưa từng nghe tới, nhưng ta cảm thấy xác thực rất có thú, tốt, vậy ta liền muốn lớn rồi." Phương Quan sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa hàng ông chủ, nhưng không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. "Trời ạ, ngươi là bao nhiêu ngày không ăn cơm, trên mặt xương gò má đều lồi ra đến rồi." Phương Quan nhìn cửa hàng ông chủ như vậy thon gầy dáng dấp, không khỏi cả kinh, chợt mở miệng nói: "Khách quan, nhìn ngài lời nói này, ta như là loại kia ăn không nổi cơm người sao?" Cửa hàng ông chủ cái kia thon gầy bảng trên lộ ra một vẻ nụ cười, dáng dấp có vẻ cực kỳ quái dị. "Như..." Phương Quan không tự chủ được mở miệng nói: "Không nói cái này, khách quan, ngài trên tay cái con rối này ngược lại cũng không mắc, một lượng bạc là đủ rồi." Cửa hàng ông chủ mở miệng cười nói: "Một lượng bạc?" Phương Quan nghe vậy, có chút không rõ, này một lượng bạc là vật gì? Hắn là đến từ một thế giới khác, nơi đó cũng không phải dùng bạc đến làm tiền, mà là dùng linh thạch. "Đúng, chính là một lượng bạc." Thấy trước mắt vị khách quan kia còn có chút không xác định, cửa hàng ông chủ vội vã nói bổ sung: "Chuyện này..." Phương Quan trong lúc nhất thời có chút khó khăn, trên người hắn ở đâu ra cửa hàng ông chủ nói tới cái kia một lượng bạc đây? "Khách quan, ngài sẽ không liền một lượng bạc đều không có chứ?" Cửa hàng ông chủ vương vắn quan như vậy phun ra nuốt vào dáng dấp, không khỏi mở miệng nói: "Thực không dám dâu dếm, trên người ta..." "Ai nha, sư minh, ngươi đi như thế nào đến nhanh như vậy, ta đều không tìm được ngươi." Đúng vào lúc này, Cố Phong chạy tới, hắn đi tới Phương Quan trước người, chợt mở miệng nói: "Sư minh, ngươi là coi trọng vật như vậy sao?" Cố Phong nhìn một chút Phương Quan cầm trong tay con rối, không khỏi hỏi: "Ừ, đúng thế." Phương Quan có chút lúng túng mở miệng nói: "Không bởi vì những khác, mà là bởi vì hắn không có cửa hàng ông chủ nói tới bạc." "Sư minh, muốn hay nói đi, ta trước đều theo như ngươi nói, thích gì liền mua xong, sư đệ ta đây có khi là bạc." Cố Phong vô vô bộ ngực của mình, đầy mặt tự tin địa đạo: "Được được được, người sư đệ kia liền giúp ta mua lại nó đi." Phương Quan nhất chỉ trong tay con rối, chợt mở miệng nói: "Ừ, trưởng quỹ, đây là bao nhiêu tiền?" Cố Phong sau đó liền đưa mắt tìm đến phía cái kia gầy trơ xương cửa hàng ông chủ. "Một lượng bạc là đủ rồi." Cửa hàng ông chủ rũi ra một đầu ngón tay, chợt mở miệng nói: "Ê, cho ngươi." Cố Phong tâm linh một trận, nguyên giới bên trong bạc lúc này hiện lên ở trên tay của hắn. Hắn lúc này đem đưa cho cửa hàng ông chủ. "Khà khà, đa tạ khách quan." Cửa hàng ông chủ nhìn thấy này một lượng bạc sau, nụ cười trên mặt càng nồng nặc. Tuy rằng hắn là cái cửa hàng ông chủ, nhưng suốt ngày vẫn là lấy làm một ít chuyện làm ăn mà sống. Một lần thành giao một lượng bạc, đối với hắn mà nói, xem như là cực kỳ tốt rồi. Được con rối sau, Phương Quan dọc theo đường đi đều là cực kỳ hưng phấn. Hắn không ngừng mà thưởng thức con rối, nụ cười trên mặt rũ phát nồng nặc. "Ta nói cô sư đệ a, đệ muội ở nơi nào a? Đi rồi xa như vậy cũng không nhìn thấy bóng dáng của nàng." Qua thật sau một thời gian ngắn, Phương Quan mới đình chỉ đối với con rối thưởng thức, ngay sau đó liền đưa nó cất đi, tiện đà quay về Cố Phong hỏi. "Còn cách một đoạn." Cố Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Bởi vì hai người chỉ dùng để phổ thông tốc độ thành thạo đi, bởi vậy như phải đi đến, tất nhiên là phải hơn tiêu hao một chút thời gian. "Ôi chao, sư minh, ta chợt nhớ tới một chuyện." "Đúng." Cố Phong hai con mắt sáng ngời. "Làm sao vậy, Cố sư đệ?" Phương Quan thấy Cố Phong dáng dấp như vậy, không khỏi hỏi. "Sư minh, ngươi theo ta." Cố Phong đúng là không nhiều lắm, trực tiếp mở miệng nói. "Tốt." Phương Quan gật đầu một cái nói. Không bao lâu, hai người tới trong chủ thành. Không sai, Cố Phong muốn tìm chính là Thẩm Thanh cùng Tô Linh. Tô Linh phía trước đoạn thời gian đã có mang thai, mà bây giờ lại như vậy thời gian trôi qua, nghĩ đến liền hài tử cũng đã sinh ra rồi. "Cố sư đệ." Nguyên bản chính đang trong chủ thành đi dạo Thẩm Thanh thấy Cố Phong đến, không khỏi đại hỉ. "Thẩm sư minh." Cố Phong mở miệng cười đạo. "Ai nha, Cố sư đệ, thật là có một quãng thời gian không gặp." Thẩm Thanh rỗi ra hai tay, vô vô Cố Phong vai, chợt mở miệng nói. "Ngày hôm nay ngược lại cũng đúng là có chút thời gian, vì lẽ đó liền đến, đúng rồi, Tô Linh đây. Các ngươi hải tử có phải là đã sinh ra rồi hả?" Cố Phong lúc này hỏi. "Đúng, tháng trước sinh ra, Tô Linh hiện tại chính đang chăm nom, đi vào trước đi." Thẩm Thanh gật đầu nói. Cố Phong nghe vậy, liền đi vào trong đó, làm Phương Quan đồng dạng muốn vào đi thời gian, Thẩm Thanh liền nổi lên một tia lòng đề phòng. "Ngươi là?" Thẩm Thanh hỏi. "Hắn là ta một thế giới khác sư huynh, bồi tiếp ta tới được." Không chờ Phương Quan mở miệng, Cố Phong liền dẫn đầu mở miệng nói. "Hóa ra là sư huynh a,
thất kính thất kính. Nghe nói Cố Phong nói như vậy, Thẩm Thanh mới xem như là đem đề phòng thả xuống đi tới chút. Sau đó, ba người cùng đi vào trong chính điện. Nhìn ai tới rồi hả? Thẩm Thanh trước tiên lên tiếng nói. Chính đang ôm hài tử Tô Linh ngay vậy, lúc này ngẩng đầu, làm phát hiện là Cố Phong đến lúc, không khỏi nở nụ cười, nói, hóa ra là Cố Phong à, thực sự là đã lâu không gặp. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, đúng rồi, ta có thể nhìn hài tử sao? Cố Phong mở miệng nói. Đương nhiên có thể. Nói, Tô Linh liền ôm hài tử chậm rãi đi tới. Chẳng biết vì sao, nguyên bản đã ngủ say hài tử đi tới Cố Phong trước người sau, đột nhiên mở mắt ra. Không chỉ có không khóc không làm khó, còn cười toe toét miệng nhỏ, nở nụ cười. Rất đáng yêu a, hắn gọi cái gì? Cố Phong thấy hài tử khá là thảo, đòi hỉ, chợt hỏi. Gọi Trầm Tôn. Không chờ Tô Linh mở miệng, Thẩm Thanh liền mở miệng rồi. Trầm Tôn. Tên rất hay. Cố Phong suy tư một lúc sau, chợt mở miệng nói. Đây là Thẩm Thanh lấy, nói là thô bạo điểm. Tô Linh mà sau sẽ ánh mắt tìm đến phía Thẩm Thanh, chợt mở miệng nói. Ha ha. Sư huynh nói không sai, tên nên đạt được thô bạo điểm, dù sao đứa nhỏ này không giống người thường. Cố Phong mở miệng cười nói. Đây là một rất tuấn tú hoa nhi a. Một bên địa phương quan cũng tiến tới gần, chợt mở miệng nói. Vị này chính là. Tô Linh vừa bắt đầu liền đưa mắt tụ tập ở Cố Phong trên người, mà bên cạnh hắn địa phương quan đúng là vẫn không chú ý, không khỏi hỏi. Hắn là cô sư đệ sư huynh. Không chờ Cố Phong cùng phương quan nói chuyện, Thẩm Thanh liền dẫn đầu mở miệng nói. Hóa ra là sư huynh a. Tô Linh nghe vậy, liền cười lên tiếng chào hỏi. Chương 266, đi tới vương phủ. Đệ muội tốt. Phương quan mở miệng cười nói. Đệ muội hài tử có được vô cùng tốt, không gần như chỉ ở tướng mạo trên, càng ở chỗ loại kia như có như không cảm giác trên, ta thậm chí có thể kết luận, không ra bao nhiêu năm, đứa bé này chắc chắn có thể nhấc lên một phen sóng gió. Phương quan nhìn cưỡng bảo chi trung Trầm Tôn, chợt mở miệng nói. Làm phương quan tiếng nói hạ xuống lúc, trong điện trong thời gian ngắn lâm vào một phen yên tĩnh. Ta là nói sai rồi cái gì không? Phương quan thấy thế vương có chút không đúng, không khỏi hỏi. Không. Sư huynh ngươi nói đến không sai. Cố Phong mở miệng nói. Vậy tại sao các ngươi cũng không nói chuyện? Phương quan tiện đã hỏi. Ai nói, Thẩm sư huynh, mau nhanh nói một câu. Cố Phong lập tức liền đưa mắt tìm đến phía Thẩm Thanh, chợt mở miệng nói. Nha. Sư huynh nói tới rất đúng, chúng ta cũng tin tưởng Tôn Nhi tương lai nhất định bất phàm. Thẩm Thanh mở miệng cười nói. Đúng vậy a, Tôn Nhi nhất định bất phàm. Tô Linh đồng dạng mở miệng cười nói. Vậy thì đúng rồi mà. Phương quan nghe vậy, trên mặt lộ ra ý cười. Ôi, sư huynh không hiểu trong đó tình huống a. Cố Phong ở trong lòng nói. Đúng rồi sư huynh, hai tử nếu đã sinh ra, vậy ta tiểu ứng thai thị nghĩa phụ đi. Vì giảm bớt vẫn hiện ra lung túng tình cảnh, Cố Phong liền trực tiếp mở miệng nói. Đương nhiên, hắn chuyến này đến xác thực cũng là muốn phải làm cái nghĩa phụ. Đó là tự nhiên. Thẩm Thanh mở miệng nói. Vậy ta cái này làm nghĩa phụ đến rồi, tất nhiên cần phải cho hải tử điểm lễ ra mắt. Nói, Cố Phong tâm niệm đồng thời, mấy hạt tốt nhất đan dược liền từ nguyên giới bên trong hiện lên cho hắn trong lòng bàn tay. Cái này cầm đi, đối với hải tử sau đó vẫn có chút dùng là. Cố Phong đem đan dược đưa về phía Tô Linh, chợt mở miệng nói. Không được không được, thứ quý trọng như thế chúng ta cũng không thể mớn. Tô Linh thấy thế, lắc đầu nói. Tuy rằng nàng không hiểu đan dược này tác dụng, nhưng nhìn mùi thuốc này cùng phẩm chất, nghĩ đến là mấy hạt tốt nhất đan dược, nàng tự nhiên không muốn nhận lấy. Này không quý trọng, chị dâu ngươi sẽ cầm đi. Cố Phong mở miệng nói. Thế nhưng Tô Linh vẫn là chối từ. Nếu là sư đệ có ý tốt, vậy ngươi sẽ cầm đi. Thẩm Thanh thấy thế, liền mở miệng nói. Chuyện này. Vậy cũng tốt, ta thay Tôn Nhi cảm ơn ngươi. Tô Linh mở miệng nói. Điều này có thể có cái gì cảm ơn với không cảm ơn, ta đều là Tôn Nhi nghĩa phụ, cho hắn mấy hạt đan dược không phải rất bình thường sao? Cố Phong hỏi ngược lại. Nói rất đúng a. Thẩm Thanh mở miệng cười nói. Đáng tiếc, ta nhất thời làm đến vội vàng, cũng không mang món đồ gì. Một bên địa phương quan thấy thế, không khỏi mở miệng nói. Này không có quan hệ, chúng ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn cái gì. Tô Linh mở miệng nói. Đúng vậy a sư huynh, ngươi người có thể tới là được rồi. Thẩm Thanh mở miệng cười nói. Bất quá ta tuy rằng không có gì đồ vật, thế nhưng Tôn Nhi sau đó nếu có cái gì cần, như vậy ta nhất định là việc nghĩa chẳng từ. Phương quan tiện đà lại nói. Vậy ta liền đại Tôn Nhi cảm ơn sư huynh rồi. Tô Linh nghe vậy, không khỏi mở miệng cười nói. Ha ha. Này không có gì cảm ơn với không cảm ơn. Phương quan trên mặt đồng dạng lộ ra một vẻ ý cười, chợt mở miệng nói. Sư huynh, nếu Tôn Nhi chúng ta cũng gặp được, vậy chúng ta trước hết đi rồi. Cố Phong sau đó mở miệng nói. Nhanh như vậy sao? Thẩm Thanh hỏi. Đúng, chúng ta lần này tới, nhưng thật ra là vì tiếp, đón một người. Cố Phong gật đầu một cái nói. Nha. Là ai a? Thẩm Thanh hỏi. Quận chúa. Cố Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Thì ra là như vậy. Làm Thẩm Thanh nghe nói lúc quận chúa lúc, Thẩm Thanh liền minh bạch tất cả. Quận chúa. Một bên địa phương quan tất nhiên là vô cùng không rõ, làm sao cùng quận chúa còn kéo lên quan hệ. Phương sư huynh không biết sao? Thẩm Thanh thấy thế, không khỏi nghi ngờ nói. Cố sư đệ cũng không nói với ta a. Phương quan biểu lộ ra khá là mờ mịt. Quận chúa là cố sư đệ thân mật, cố sư đệ tới đón nàng rất hợp tình để ý. Thẩm Thanh mở miệng nói. Nguyên lai quận chúa chính là cố sư đệ thân mật a. Phương quan nghe vậy, giờ mới hiểu được tình hình. Cố sư đệ, trước ngươi tại sao không nói cái này đây? Phương quan sau đó lại sẽ ánh mắt tìm đến phía Cố Phong, chợt mở miệng nói. Phương sư huynh, ngươi không phải sớm muộn có thể nhìn thấy sao? vì lẽ đó ta cũng không nói thân phận của nàng, nhưng bây giờ biết rồi cũng không chậm a.
Cố Phong mở miệng cười nói.
Được rồi Cố sư đệ.
Phương Quan mở miệng nói.
Sau đó, hai người cáo biệt Thẩm Thanh cùng Tô Linh, tiện đà hướng về Vương phủ mà đi.
Nói tới Vương phủ, Cố Phong quả thật có chút nhớ nhung, đương nhiên, nhớ nhung chủ yếu vẫn là Vương phủ Phục Ngọc.
Làm Vương phủ thủ vệ nhìn thấy Cố Phong cùng Phương Quan lúc, không khỏi sửng sở.
Cố Phong bọn họ đúng là nhận thức, dù sao hắn lúc trước thường xuyên đến này.
Cho tới Phương Quan, bọn họ là chưa từng gặp.
Vị này chính là sư huynh của ta, theo ta cùng đi Vương phủ.
Cố Phong nhìn về phía hai người, chợt mở miệng nói.
Nếu là ngài sư huynh, vậy dĩ nhiên là có thể tiến vào.
Một cái trong đó thủ vệ mở miệng nói.
Thủ vệ đúng là cũng không cứng nhắc, nếu là Cố Phong mang đến người, vậy bọn họ đương nhiên sẽ không hết sức chặn lại.
Bằng không, sau khi sẽ có một chút phiền toái sản sinh.
Làm Phương Quan bước vào Vương phủ sau, không khỏi cảm khái không thôi.
Vương phủ không hổ là Vương phủ, chính là hào hoa, so với sư phụ tòa kia biệt thự đều phải hào trên không ít.
Cố sư đệ, cho ngươi thân mật ở nơi nào nhỉ?
Phương Quan tò mò nói.
Hẳn là ở bên trong.
Cố Phong chỉ phía đông, chợt mở miệng nói.
Nói, Cố Phong liền đi lên đi vào.
Phương Quan tự nhiên cũng là đổi tới.
Làm hai người tới ngoài cửa lúc, liền nghe bên trong có tiếng cười đùa.
Phục Ngọc tỷ tỷ, ngươi giấu kỹ sao?
Được rồi được rồi.
Hắc,
ta thấy ngươi.
Làm sao liếc mắt liền thấy được, Lâm Nhi, ngươi cũng quá mắt sắc đi.
Cố sư đệ, bên trong lại có hai cái của chúa, nguyên lai ngươi.
Phương Quan nghe tiếng, lập tức hướng về Cố Phong ném đi ánh mắt khát thường.
Cố sư đệ, chúng ta tấm gương à, thế nhưng một người trong đó không khỏi tuổi quá nhỏ, bây giờ không phải là rất thích hợp à, nếu không chờ một chút.
Đình chỉ đình chỉ.
Cố Phong vương vắn quan lung tung suy luận, vội vã mở miệng nói.
Làm sao?
Chẳng lẽ còn không ngừng hai cái, Cố sư đệ ngươi thực sự là.
Phương sư huynh, ta liền một người khác là muội muội ta.
Cố Phong đỡ ngạch.
Nha.
Là như thế này à, ta nói đây.
Ngươi làm sao có lớn như vậy tinh lực?
Phương Quan bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Ngạch.
Cố Phong đầy mặt không nói gì.
Cố sư đệ, chúng ta là muốn vào đi không?
Phương Quan chợt hỏi.
Ta trước tiên gõ cửa.
Cố Phong mở miệng nói.
Nói, hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng địa gõ gõ môn.
Ai vậy?
Bên trong truyền đến một đạo lanh lảnh giọng trẻ con.
Đoán xem ta là ai?
Cố Phong mở miệng nói.
Là ca ca đến rồi.
Lâm Nhi nghe tiếng, vội vã đi lên phía trước, chợt mở ra cửa lớn.
Ca ca.
Làm Lâm Nhi nhìn thấy đúng là Cố Phong lúc, nàng ôm lấy Cố Phong đùi.
Lâm Nhi có ngoan hay không a?
Cố Phong nuốt Lâm Nhi đầu nhỏ, chợt mở miệng nói.
Ngoan, Lâm Nhi đương nhiên ngoan.
Lâm Nhi ngẩng đầu lên, chợt mở miệng nói.
Ngọc Nhi, nhớ ta không?
Cố Phong sau đó đưa mắt tìm đến phía Phục Ngọc, chợt mở miệng nói.
Chương 267, xuất phát.
Phục Ngọc vẫn chưa ngôn ngữ, mà là trực tiếp đi tới, sau đó ôm lấy Cố Phong.
Nghĩ đến, dĩ nhiên muốn rồi.
Ở ôm lấy Cố Phong sau, Phục Ngọc mới mở miệng.
Ca ca, Phục Ngọc tỷ tỷ siêu cấp nhớ ngươi, nếu không ta thường xuyên đến theo Phục Ngọc tỷ tỷ, nàng đã sớm nhớ ngươi đến không chịu nổi.
Lâm Nhi nháy chính mình mắt to như nước trong veo, chợt mở miệng nói.
Lâm Nhi, ngươi đang ở đây nói linh tinh gì vậy a?
Phục Ngọc nghe vậy, mặt cười ửng đỏ, chợt chừng một chút Lâm Nhi.
Ta nào có nói lung tung a, Phục Ngọc tỷ tỷ trước ngươi chính là như vậy.
Lâm Nhi mở miệng nói.
Thật ngươi Lâm Nhi, tuổi không lớn lắm, nói chuyện đúng là không giữ mồm giữ miệng.
Nói, Phục Ngọc liền từ Cố Phong trong ngực thoát ra đến, tiện đà hướng về Lâm Nhi mà đi.
Lâm Nhi thấy Phục Ngọc muốn giáo hơn chính mình, vội vã hướng ra ngoài chạy đi.
Ai u,
còn không có đi ra ngoài xa mấy bước lúc, liền bị một người cao lớn hán tử cho đụng ngã.
Cho ăn, ngươi là ai a?
Lâm Nhi thấy đột nhiên xuất hiện cái nam tử cao lớn, không khỏi hỏi.
Người bạn nhỏ, ta là ca ca người sư huynh.
Phương Quan sờ sờ Lâm Nhi đầu nhỏ, mở miệng cười nói.
Chớ có sờ ta, đầu của ta chỉ có thể ca ca, cha còn có Phục Ngọc tỷ tỷ có thể mò, những người khác không thể.
Phục Ngọc cong lên miệng nhỏ, trên mặt lộ ra một vẻ hung ác vẻ.
Người bạn nhỏ còn rất có cá tính.
Phương Quan nghe vậy, nụ cười trên mặt càng nồng nặc.
Hắn rất lâu không gặp thú vị như vậy tiểu hải tử.
Ta cho ngươi biết đại thúc, ta đã không phải là người bạn nhỏ, ta là 5 tuổi đại nhân.
Lâm Nhi chu miệng nhỏ, thấy thế nào làm sao đang yêu.
Được rồi Lâm Nhi, hắn nhưng là ca ca sư huynh. Ca ca có thể tới đến nơi này cũng nhiều thiệt thòi hắn.
Cố Phong nhìn về phía Lâm Nhi, chợt mở miệng nói.
Ca ca, ngươi đang ở đây nói cái gì, ngươi tới không tới đây cùng vị đại thúc này có quan hệ gì?
Lâm Nhi quay đầu, đưa mắt tìm đến phía Cố Phong, chợt mở miệng nói.
Lâm Nhi, ca ca trước ở cực xa địa phương, dựa vào mình là rất khó vượt qua tới, mặc dù đã tới, cũng phải thời gian rất dài.
Mà hắn, mang theo ca ca ở không tới 2 ngày thời gian liền đạt tới nơi này, ngươi nói ca ca là không phải thiệt thòi hắn.
Cố Phong chậm rãi mở miệng nói.
Cái này mà. Cũng thật sự là thiệt thòi vị đại thúc này rồi.
Lâm Nhi nghe vậy, dần dần nhận rồi trước mắt vị đại thúc này.
Đại thúc, đa tạ ngươi giúp ta ca ca đi tới nơi này Nhi rồi.
Lâm Nhi chợt hướng về Phương Quan nói cảm ơn.
Không khách khí.
Phương Quan mở miệng cười nói.
Không đúng vậy, ca ca ta thực lực mạnh như vậy, tốc độ tiến lên rất nhanh, làm sao sẽ đuổi không tới nơi này đây.
Lâm Nhi bỗng nhiên dừng lại, chợt mở miệng nói.
Ca ca ngươi không phải đã nói rồi sao?
Quá xa, khoảng cách xa tới ngươi không dám tưởng tượng.
Không chờ Cố Phong nói chuyện, Phương Quan liền dẫn đầu mở miệng.
Như vậy a?
Lâm Nhi mắt lộ ra vẻ trầm tư.
Được rồi, ta tin ngươi.
Lâm Nhi chợt mở miệng nói.
Cái gì gọi là tin ta rồi hả?
Phương Quan có chút dở khóc dở cười địa đạo. Ngươi đoán đoán ca ca ngươi trở về là tới làm gì?
Phương Quan vẻ mặt khẽ biến, chợt mở miệng nói,
chẳng lẽ là tới tìm ta chơi?
Nói, Lâm Nhi trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nụ cười.
Ngươi đang ở đây muốn cái gì?
Phương Quan không khỏi mở miệng nói,
đại thúc, xin ngươi nói chuyện cẩn thận.
Lâm Nhi sâu kín mở miệng nói,
ca ca ngươi là tới tiếp, đón cho ngươi Phục Ngọc tỷ tỷ.
Phương Quan mở miệng nói,
như vậy a, đây không phải rất bình thường sao?
Lâm Nhi lập tức lại hỏi ngược lại,
ngạch,
ca ca ngươi không mang theo ngươi đi?
Phương Quan sau đó lại mở miệng nói,
ca ca nhất định là có lý do của chính mình.
Lâm Nhi chu miệng nhỏ, chợt mở miệng nói,
vẫn đúng là sẽ giữ gìn ca ca ngươi.
Phương Quan nghe vậy, không khỏi sững sờ. Hắn nguyên tưởng rằng dựa vào Lâm Nhi tính cách, tất nhiên sẽ phát một ít tính khí, không nghĩ tới, Lâm Nhi dĩ nhiên không lên tiếng.
Lâm Nhi, ca ca lần này chỉ có thể mang một người, chờ lần sau có cơ hội, ca ca liền đem người mang tới.
Cố Phong chợt đưa mắt tìm đến phía Lâm Nhi, sau đó mở miệng nói,
ừ.
Lâm Nhi gật đầu một cái nói,
nguyên lai ngươi là dẫn ta đi a.
Phục Ngọc nhìn về phía Cố Phong, chợt mở miệng nói,
đồng ý sao?
Cố Phong cười hỏi,
đương nhiên.
Phục Ngọc mở miệng nói,
nhưng là ở một thế giới khác, hoàn cảnh nơi đây không phải rất tốt, ta là nói ngủ ở hoàn cảnh, tuyệt đối là không có vương phủ được, hơn nữa phải kém rất nhiều.
Cố Phong nhìn Phục Ngọc khuôn mặt đẹp đẽ, chợt mở miệng nói,
không liên quan à, chỉ cần có thể đi cùng với ngươi, như vậy ngủ ở nơi nào cũng không đáng kể.
Phục Ngọc mở miệng cười nói,
thật ngoan.
Cố Phong sờ sờ Phục Ngọc đầu nhỏ, mở miệng cười nói,
Lâm Nhi, ta sau khi muốn với ngươi ca ca đi rồi, một mình ngươi có thể hay không rất kẻ nhạt à?
Phục Ngọc đưa mắt tìm đến phía Lâm Nhi, chợt mở miệng nói,
kẻ nhạt có lẽ sẽ kẻ nhạt, thế nhưng này không quan trọng lắm, chỉ cần ngươi có thể cùng ca ca cùng nhau là tốt rồi, cho tới ta mà, ca ca không phải nói còn biết được tiếp, đón ta sao?
Lâm Nhi mở miệng nói,
Lâm Nhi thực sự là hiểu chuyện a.
Phục Ngọc nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Tuy rằng Lâm Nhi bình thường có chút tiểu bướng bỉnh, thế nhưng hiểu ra đến một ít then chốt chuyện tình, chưa bao giờ sẽ đùa bỡn một ít tính khí. Đây đối với một năm tuổi hài tử mà nói, đã xem như là cực kỳ tốt rồi.
Lâm Nhi, cái kia sau khi ngươi trở về đến không gian đặc thù, nơi đó sư huynh chúng sẽ cho ngươi một ít chỉ đạo, tu vi của ngươi sẽ nhanh chóng tăng trưởng, ca ca hy vọng gặp ngươi lần nữa lúc, ngươi đã đột phá thật nhiều cái cảnh giới.
Cố Phong nhìn về phía Lâm Nhi, chợt mở miệng nói,
tốt, ta sẽ nỗ lực, chờ ca ca lần thứ hai lúc nhìn thấy ta, ta bảo đảm có thể so với hiện tại cường rất nhiều.
Lâm Nhi mở miệng cười nói,
ừ, Lâm Nhi thật ngoan.
Cố Phong lần thứ hai sờ sờ Lâm Nhi đầu nhỏ, chợt mở miệng nói,
sau đó,
Cố Phong đẳng nhân liền cùng Lâm Nhi cáo biệt,
cho tới Lục Vương gia, đã sớm liệu đến ngày đó.
Hắn đối với lần này ngược lại cũng đúng là không có dị nghị, dù sao hắn rất tin tưởng Cố Phong, cũng tin tưởng hắn có thể làm cho Phục Ngọc trở nên càng mạnh hơn.
Lần này xuất hành, tự nhiên cũng là cần nhờ Phương Quan.
Ba người cùng ở tại một thanh trường kiếm trên phi hành, điều này làm cho nguyên bản sẽ không rộng rãi không gian trở nên càng chen chúc.
Hóa ra là muốn như thế đi.
Phục Ngọc nhìn về phía sau không ngừng xẹt qua tầng mây, không khỏi mở miệng nói,
đúng vậy à, nếu không Phương sư huynh có thể ngự kiếm phi hành, ta đều không biết phải bao lâu mới có thể chạy tới Thần Lạc Quốc.
Cố Phong nhìn về phía trước khống chế được phương hướng địa phương quan, chợt mở miệng nói,
tiểu tạp dịch, ngươi không làm được ngự kiếm phi hành sao?
Phục Ngọc không khỏi hỏi,
còn xa đây?
Cố Phong mở miệng nói,
tuy rằng tu vi của ta ở Thần Lạc Quốc, cũng hoặc là cái khác hai nước bên trong, đều thuộc về đỉnh cấp, nhưng đến chúng ta bây giờ muốn đi giờ quốc tế, ta đây tu vi là thuộc về phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữa rồi.
Cố Phong lại mở miệng nói,
chúng ta muốn đi thế giới lại có mạnh mẽ như vậy?
Phục Ngọc nghe vậy, trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ khiếp sợ.
Liên tiểu tạp dịch đều toán phổ thông, có thể tưởng tượng được thế giới kia tính tàn khốc.
Chương 268, đến Tiên Ngoại Tông.
Đúng, cường đại đến ngươi không thể nào tưởng tượng được.
Cố Phong gật đầu nói,
vậy ngươi có lòng tin ở cái kia thế giới trưởng thành sao?
Phục Ngọc lập tức hỏi.
Có lòng tin, bất luận bọn họ mạnh mẽ đến đâu, ta trước sau sẽ vượt qua bọn họ.
Cố Phong mở miệng nói,
tiểu tạp dịch, ta xem thật ngươi.
Phục Ngọc mở miệng cười nói,
có lần này nói chuyện thiếm, để nguyên bản có chút sợ sệt ngự kiếm phi hành Phục Ngọc dần dần trở nên không hề khiếp đảm.
Cho ăn, ta nói hai người các ngươi thực sự là coi ta là không khí à, dọc theo đường đi nói cái liên tục.
Phương Quan tự nhiên là có chút nghe không nổi nữa, không bởi vì những khác, liền bởi vì loại này mãnh liệt cảm giác cô độc.
Phương sư huynh, không thể trách chúng ta, Ngọc Nhi là lần đầu tiên ngự kiếm phi hành, ta chỉ có thể cùng nàng nói chuyện không để cho nàng như vậy sợ sệt.
Cố Phong mở miệng nói,
được thôi, nhớ tới nói chuyện nhỏ giọng một chút, để tránh khỏi nhiễu loạn tâm thần của ta, tiện đà làm cho chính mình không biết nên làm sao khống chế phi kiếm rồi.
Phương Quan mở miệng nói,
hắn lời nói này cũng mang theo từng tia một uy hiếp tâm ý.
Vậy chúng ta vẫn là nói tới nhỏ giọng một chút đi, đến thời điểm nói không chừng Phương sư huynh lảo đảo một cái, liền ngã xuống, này cũng không phải được rồi.
Phục Ngọc nghe vậy, vội vã hướng về Cố Phong mở miệng nói,
đúng vậy a, vậy chúng ta nhỏ giọng một chút.
Cố Phong gật đầu một cái nói,
sau đó,
hai người bắt đầu rồi một trận tất tiếng sột soạt tốt địa trò chuyện.
Phía trước địa phương quan được kêu là một phiền muộn a.
Cố Phong cùng Phục Ngọc thanh âm nói chuyện mặc dù nhỏ rất nhiều, nhưng này chút dày đặc thấp giọng hắn làm sao có khả năng không nghe được. Trái lại càng thêm nhiễu loạn tâm thần của hắn.
Đương nhiên, hắn cũng sẽ không thật sự liền như vậy khó có thể khống chế phi kiếm, chỉ là cảm giác được một trận không dễ chịu mà thôi.
Lần này ngự kiếm phi hành thời gian sử dụng một ngày rưỡi.
Một ngày rưỡi sau, Thiên Ngoại Tông đã tới.
nguyên lai đây chính là cho người tông môn a. Phục Ngọc đánh giá Thiên Ngoại Tông, chợt lên tiếng nói,
đúng vậy a, cảm giác thế nào?
Cố Phong gật gật đầu, sau đó mở miệng cười nói,
cảm giác thật sự có vạch trần a.
Phục Ngọc tràn đầy nghiêm túc nói,
ừ, đúng là như vậy, ta đi tới nơi này cảm giác đầu tiên cũng là như thế, cái này tông môn thật sự là quá phá.
Cố Phong gật đầu nói,
hai vị sư đệ sư muội cũng không thể nói mình như vậy tông môn, tông môn là của các ngươi nhà, nào có người ta nói nhà mình phá a.
Một bên địa phương quan nghe hai người như vậy nghị luận, không khỏi mở miệng nói,
sư minh, vậy ngươi có thể từ nhà của chúng ta đi ra ngoài, chúng ta muốn qua thế giới hai người.
Cố Phong theo phương quan trực tiếp mở miệng nói,
ngạch.
Phương quan nghe vậy trong lúc nhất thời nhưng lại không có ngữ đọc lại nghẹn,
sư đệ rất bướng bỉnh a.
Phương quan con ngươi híp lại, chợt mở miệng nói,
kha kha,
chỉ đùa một chút, bỏ qua cho,
bỏ qua cho.
Cố Phong ngượng ngùng cười cợt,
được rồi, đi gặp một hồi sư phụ đi, dù sao đệ tử mới đến rồi, ta hiện tại cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, liền đi nghỉ ngơi.
Phương quan ngáp một cái, vẻ mặt có chút buồn ngủ, dù sao thời gian dài ngự kiếm phi hành cực kỳ hao tổn nguyên lực.
Tốt đẹp.
Cố Phong gật đầu một cái nói,
sau đó
Cố Phong cùng Phục Ngọc liền đi trước lão giả râu bạc trắng chỗ ở biệt thự bên trong.
Chúng ta sư phụ liền ở nơi này sao?
Phục Ngọc thấy này biệt thự cùng chu vi rách nát cảnh tượng có vẻ hoàn toàn không hợp, không khỏi hỏi.
Đúng, sư phụ yêu thích hưởng thụ sinh hoạt, quen thuộc là tốt rồi.
Cố Phong nhìn về phía Phục Ngọc, chợt mở miệng nói,
ta đi vào trước gõ cửa.
Nói, Cố Phong đi lên đi vào, đi tới sư phụ chỗ ở ngoài cửa phòng.
Ai a?
Giữa lúc Cố Phong dự định đưa tay gõ cửa lúc, trong phòng liền truyền đến một tiếng vang này.
Trời ạ, tại sao sư phụ mỗi lần đều chuẩn như vậy lúc tỉnh lại?
Cố Phong không khỏi cả kinh, một lần hai lần như vậy trùng hợp tỉnh lại đúng là bình thường, mấu chốt là nhiều lần đều là trạng huống như vậy, tình huống kia sẽ không giống nhau.
Là ta a, sư phụ.
Cố Phong ở ngoài cửa mở miệng nói.
Là A Phong a, vào đi.
Trong phòng lão giả râu bạc trắng mở miệng nói.
Ngạch.
Cố Phong nghe vậy, vẻ mặt khẽ biến, sư phụ đối với mình xưng hô lại thay đổi.
Xem ra ngủ lâu, tinh thần khác thường.
Mau vào. Cố Phong sau đó quay về Phục Ngọc vẫy vẫy tay, chợt mở miệng nói.
Tốt.
Phục Ngọc gật đầu một cái nói.
Sau đó
nàng đi tới Cố Phong bên cạnh, hai người cùng cất bước mà vào.
Ồ,
con buồn ngủ lão giả râu bạc trắng thấy đột nhiên đến rồi nữ hoa, không khỏi sửng sở.
Nàng là ai?
Lão giả râu bạc trắng hỏi.
Sư phụ, đây chính là ta muốn mang người a.
Cố Phong mở miệng nói.
Nha,
hóa ra là nàng a.
Phương quan nghe vậy, giờ mới hiểu được tình hình.
Nữ hoa, ngươi tên là gì?
Lão giả râu bạc trắng nhìn về phía Phục Ngọc, chợt mở miệng nói.
Ta
tên Phục Ngọc.
Phục Ngọc mặt lộ vẻ sốt sắng, dù sao cũng là lần đầu tiên tới này, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy lão giả râu bạc trắng.
Đừng xem lão giả râu bạc trắng trong ngày chỉ biết là ngủ, thế nhưng trên người mỗi giờ mỗi khắc địa không ở tản ra một đạo làm người chấn động cả hồn phách khí tức.
Đạo này khí tức chỉ nhằm vào loại kia lòng mang ý đồ xấu người, thế nhưng người tầm thường cảm nhận được, cũng không miễn mặt lộ vẻ trắng xám.
Giàu có.
Xin ngươi nói chuyện cẩn thận, ngươi như thế nào đi nữa giàu có thể đem ta Xích Nguyên Điện cải thiện thật tốt sao?
Lão giả râu bạc trắng nghe vậy, không khỏi ngáp một cái, chợt mở miệng nói.
Sư phụ, là Phục Ngọc, không phải.
Giàu có.
Cố Phong có vẻ khá là không nói gì, người sư phụ này lỗ thai cũng là càng ngày càng bất hảo.
Nha.
Phục Ngọc A, tên rất hay.
Lão giả râu bạc trắng lúc này mới phản ứng lại, vội vã mở miệng nói.
Ngươi là A Phong liên hệ thế nào với A?
Lão giả râu bạc trắng rủi rủi con mắt, chợt hỏi.
Ta
là hắn chưa xuất giá vợ.
Phục Ngọc đỏ mặt mở miệng nói.
Hóa ra là A Phong thân mật A Phong có thể A, đem ngươi tương hảo đều an bài tiền đến.
Lão giả râu bạc trắng đưa mắt tìm đến phía Cố Phong, sau đó mở miệng nói.
Ngạch.
Sư phụ, đây không phải ngài đồng ý sao?
Cố Phong đỡ ngạch.
Không sai, là ta đồng ý, nhưng không phải là ngươi an bài sao?
Lão giả râu bạc trắng lại hỏi ngược lại.
Đúng thế.
Cố Phong đã không muốn lại biện giải cái gì.
Được rồi, nếu người ngươi cũng đã mang đến, vậy hãy để cho nàng rất lưu lại nơi này đi, cho tới nơi ở, chính ngươi an bài đi. Đương nhiên, các ngươi muốn ở cùng một chỗ cũng được, chỉ cần không quấy rầy đến những người khác là được rồi.
Lão giả râu bạc trắng tiện đà mở miệng nói.
Không quấy rầy, không quấy rầy.
Cố Phong mở miệng nói.
Được, vậy các ngươi tiểu ra đi thôi, để ta lại hí một lúc.
Lão giả râu bạc trắng hướng về Cố Phong cùng Phục Ngọc phất phất tay, chợt mở miệng nói.
Sau đó, hai người liền rời đi gian phòng này.
Sư phụ tại sao như thế yêu thích ngủ a?
Biệt thự ở ngoài, Phục Ngọc không khỏi hỏi.
Ta cũng không biết, khả năng này chính là hắn độc hữu phương thức tu luyện đi.
Cố Phong buông tay, hắn chỉ có như vậy giải thích.
Ngoài hắn ra nguyên nhân, hắn trong khoảng thời gian ngắn vẫn đúng là không nghĩ ra được.
Trên thực tế, Cố Phong đoán điểm ấy cũng không sai, lão giả râu bạc trắng phương thức tu luyện một trong liền bao gồm thời gian dài giấc ngủ.
Chương 269, sửa soạn xong hết.
Sư phụ vẫn là sư phụ, liền ngủ cũng có thể tu luyện.
Phục Ngọc nghe vậy, không khỏi quay về lão giả râu bạc trắng càng kính nể rồi.
Được rồi, không thèm quan tâm sư phụ là thế nào tu luyện, tới trước đạt tu luyện nơi ở lại nói.
Cố Phong chợt mở miệng nói.
Tốt.
Phục Ngọc gật đầu một cái nói.
Không bao lâu,
hai người liền đạt tới tu luyện nơi ở.
Đây là người nào a?
Không biết a, tiểu cô nương này rất tuấn tú a.
Này hình như là Cố sư đệ người, quan hệ của bọn họ nhìn rất không bình thường a.
Phí lời, còn cần ngươi nói.
Ngươi làm sao nói chuyện, ta chỉ là đem thấy tự thuật một lần mà thôi.
Muốn ngươi tự thuật,
tiếp tục rủa rụt cổ tu luyện đi. Rất nhiều đang tu luyện nơi ở nội tu luyện đông đảo đệ tử xem bên ngoài đột nhiên đến rồi cái khuôn mặt thanh thuần tú lệ nữ tử, không khỏi dồn dập lộ ra đầu đến. Bọn họ nghị luận sôi nổi, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình kiến giải.
Tiểu tạp dịch, những sư huynh này chúng thật giống đều ở nghị luận chúng ta a.
Phục Ngọc nghe mọi người nghị luận tiếng vang, không khỏi mở miệng nói,
không cần phải để ý đến bọn họ, chúng ta quản tựa hình dường như mình là được rồi.
Cố Phong nắm Phục Ngọc tay phải, chợt mở miệng nói,
ừ.
Phục Ngọc cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nụ cười, chợt mở miệng nói,
làm Phục Ngọc đi tới Cố Phong tu luyện nơi ở sau, không khỏi hỏi, hai người chúng ta ở cùng một chỗ sao?
Làm sao, ngươi không muốn?
Cố Phong hỏi.
Không.
Không phải, ý tứ của ta đó là nơi này cũng không lớn, hai chúng ta ở cùng một chỗ có thể hay không quá chật chội.
Phục Ngọc lắc đầu một cái, chợt mở miệng nói,
hình như là nhỏ một chút.
Cố Phong nhìn này không gian nhỏ hẹp, không khỏi lâm vào một trận trầm tư.
Ôi chao.
Đúng, Cố Phong trong đầu đột nhiên thông suốt.
Chúng ta đem nó mở rộng không được sao?
Cố Phong mở miệng nói.
Mở rộng, còn có thể mở rộng sao?
Phục Ngọc không khỏi hỏi.
Đương nhiên.
Cố Phong xác định địa đạo.
Sau đó,
Cố Phong cùng Phục Ngọc đi ra cái này nơi ở, hai người tỉ mỉ mà nhìn phía ngoài vùng không gian này.
Xem ta.
Cố Phong đang quan sát bốn phía sau, một ý nghĩ lúc này phát lên.
Cùng lúc đó, Cố Phong một búng tay đánh ra, trong tay nguyên lực không ngừng ngưng tụ mà lên.
Rất nhanh,
hắn nhất chỉ bắn ra, nguyên lực hóa thành điểm điểm óng ánh ánh sao, trực tiếp ở vốn là tu luyện nơi ở bên trong xẹt qua.
Tiếp theo một cái chớp mắt, liền nghe được anh một tiếng, này tu luyện nơi ở càng bị điểm điểm ánh sao xé ra, xé thành hai nửa.
Ngươi làm cái gì vậy, nhà đều hủy hoại a?
Phục Ngọc thấy thế, không khỏi mở miệng nói.
Chớ vội mà.
Cố Phong cười cợt, chợt mở miệng nói.
Chơi ạ, Cố sư đệ muốn dỡ bỏ căn phòng.
Có nữ nhân, liền muốn phá nhà, đây là cái gì để ý?
Vậy thì không hiểu đi, nhà ngăn cản không được người trẻ tuổi hái tình, còn không bằng liền như vậy đem nó hủy hoại.
Quanh thân không ít sư huynh nghe được tiếng vang sau, lần thứ hai lộ ra đầu đến, dồn dập nghị luận.
Không muốn nghe bọn họ nói mỏ, chính là ta để phòng này tích lớn lên.
Có lẽ là nhận lấy quanh thân đệ tử loại này kích thích, Cố Phong sau đó mở miệng nói.
Phục Ngọc chưa từng ngôn ngữ, chỉ là nhàn nhạt nhìn Cố Phong thi pháp.
Cố sư đệ,
Cố sư đệ, không nên làm chuyện điên rồ a.
Một thanh âm đột nhiên bay tới.
Cố Phong tìm theo tiếng nhìn tới, liền thấy cách đó không xa có một đạo mập mạp bóng người đang không ngừng lướt tới.
Sư huynh, sao ngươi lại tới đây?
Cố Phong nhìn mập sư huynh, không khỏi hỏi.
Ta là nghe được ngươi phá nhà động tĩnh, cộng thêm trên có rất nhiều người đều ở nghị luận ngươi, ta liền đến rồi.
Mập sư huynh mở miệng nói.
Ôi chao,
vị này chính là.
Mập sư huynh bỗng đưa mắt tụ tập ở Phục Ngọc trên người, hắn kỳ thực trước khi tới liền nghe rất nhiều sư huynh đệ nói rồi Cố Phong dẫn theo nữ tử đến một chuyện, lúc này thấy đến, quả thực như vậy à?
Nàng gọi Phục Ngọc, có thể xưng là đạo lữ của ta.
Cố Phong nhìn về phía mập sư huynh, chợt mở miệng nói.
Giàu có,
tên rất hay.
Mập sư huynh nghe vậy, hơi sững sờ, chợt mở miệng nói.
Là Phục Ngọc, không phải giàu có.
Cố Phong sâu kín liếc mắt nhìn mập sư huynh, không thể không nói, hắn thực sự là cùng sư phụ quá giống nhau rồi.
Ngoại trừ vóc người cùng thực lực không giống ở ngoài.
Nha.
Nay không trọng yếu, đúng rồi Cố sư đệ, ngươi đến tột cùng là muốn làm gì a?
Hảo đoan đoan đem nhà hủy đi, ngươi muốn cánh đồng doanh a?
Mập sư huynh không khỏi hỏi.
Cái gì cánh đồng doanh, ta muốn đem phòng này mở rộng, lấy đủ hai người chúng ta ở lại.
Cố Phong mở miệng nói.
Mở rộng?
Ngươi đây không phải mạnh mẽ mà đem nó gỡ bỏ sao?
Vạn nhất trời mưa, các ngươi trốn làm sao?
Mập sư huynh liếc mắt nhìn Cố Phong cùng Phục Ngọc, chợt hỏi.
Sư huynh, ngươi đây cứ yên tâm đi, nhìn ta sau thao tác.
Nói, Cố Phong liền nhìn thẳng vào nổi lên này lôi kéo thành một nửa gian nhà.
Hắn hơi uốn gối, trong miệng đọc thầm vài đạo thần chú, trên người lần thứ hai tràn ra một đạo hào quang óng ánh.
Đúng, Cố Phong hai đầu gối hướng lên trên vừa nhấc, một cái màu vàng du long trực tiếp từ trong cơ thể hắn thoát ra, bay thẳng đến cái kia lôi kéo gian nhà mà đi.
Du long tỏa hào quang rực rỡ, vô thượng nguyên lực từ du long trong cơ thể tản ra, quanh thân một ít cái đá vụn bùn cắt nhất thời bị bao phủ tới.
Dần dần mà,
những này đá vụn bùn cắt bổ sung đến đã lôi kéo trở thành hai nửa trong phòng ốc gương.
Nguyên bản trống rỗng trung ương, trong phút chốc liền bị lấp đầy.
Một tòa mới tinh phòng ốc trong nháy mắt liền hoàn thành.
Cố sư đệ, ngươi có thể a?
Nhìn cao như thế hiệu liền hoàn thành nhiệm vụ, mập sư huynh không khỏi thở dài nói.
Cơ bản thao tác.
Cố Phong phất tay một cái, chợt mở miệng nói.
Nhưng là Cố sư đệ, này gian nhà ngươi tuy rằng làm lớn ra, nhưng là trong này làm sao ngủ ở người đâu?
Này đá vụn bùn cắt cái gì, nhưng là càng rõ ràng a.
Mập sư huynh sau đó lại nói.
Sư huynh, ngươi nói đến không sai, mà ta cũng không có toàn bộ đem làm xong.
Cố Phong gật đầu một cái nói.
Sau đó,
hắn lần thứ hai triển khai lên thủ pháp, hắn tâm niệm thông lên, trấn yêu kiếm lúc này hiện lên cho hắn trong lòng bàn tay.
Đi.
Cố Phong khẽ nhả một tiếng, trấn yêu kiếm làm như nghe hiểu Cố Phong nói như vậy, trực tiếp từ trong lòng bàn tay của hắn bay lên, chợt hướng về cái kia gian nhà mà đi.
Ở tiến vào trong nhà bộ lúc, trấn yêu kiếm trực tiếp xoay tròn, do kiếm làm cho quanh thân tất cả sinh biến.
Mà này nguyên bản có chút tạm loạn trong phòng bộ, dĩ nhiên sạch sẽ lên.
Phần lớn bùn cắt cho bụi thật chặt khảm nạm vào trong vách tường, nguyên bản tạm loạn không thể tả mặt đất dĩ nhiên trở nên vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, chỉnh gian phòng đã xảy ra hoàn toàn biến dạng.
Chơi ạ, Cố sư đệ, ngươi thanh kiếm này có thể a, quá nghe lời.
Mập sư huynh thấy thế,
không khỏi mở miệng nói. Hắn lúc này khá là khiếp sợ, hoàn toàn không tưởng tượng nổi này Trấn Yêu kiếm còn có thể như vậy dùng. Thường quy thao tác. Cố Phong buông tay, khẽ nói: "Cố sư đệ, ngày sau như còn có cái gì sinh hoạt tiểu bí quyết, nhớ tới nói cho ta biết, ta cũng muốn học tập." Mập sư huynh nhìn về phía Cố Phong, chợt mở miệng nói: "Chương 270, cách xa một bước." "Không thành vấn đề." Cố Phong hướng về Mập sư huynh gật gật đầu, chợt mở miệng nói: "Vậy các ngươi hiện tại là có thể vào ở đi tới chứ?" Mập sư huynh nhìn về phía Cố Phong cùng Phục Ngọc, chợt hỏi:
"Đúng thế."
Cố Phong gật đầu một cái nói. Sau đó, hắn liền lôi kéo Phục Ngọc tiến vào trong đó. Mập sư huynh tự nhiên cũng sẽ không hiện tại rồi rời đi, hắn cũng đi lên, tham quan nổi lên Cố Phong bây giờ gian nhà. "Cố sư đệ, nơi này đúng là lớn hơn thật nhiều, một gian đều so với hai gian lớn." Mập sư huynh trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ. Hắn như có lớn như vậy nhà, ngủ chẳng phải là sẽ càng thoải mái. Tuy rằng ngủ thoải mái hay không cùng phòng ốc kích thước không có gì tất nhiên liên hệ, thế nhưng loại kia rộng rãi cảm giác làm cho Mập sư huynh càng an tâm. Như vậy hắn tự nhiên sẽ ngủ được càng thoải mái rồi. "Đó là, dù sao cũng là ta cùng Ngọc Nhi ở cùng nhau mà." Cố Phong mở miệng cười nói. Phục Ngọc nghe vậy, không khỏi hơi cúi đầu, mặt cười ửng đỏ. Nàng nhưng cho tới bây giờ không cùng nam tử ở qua đồng nhất gian phòng. Bây giờ muốn ở cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ thẹn thùng. Liên Ngọc Nhi cũng gọi lên, nói đi, "Cố sư đệ, ngươi với ngươi thân mật bao lâu rồi hả?" Mập sư huynh nhìn về phía Cố Phong, chợt hỏi.
"Từ chúng ta quen biết đến bây giờ, cũng có đến mấy năm đi."
Cố Phong mở miệng nói.
"Mới tốt mấy năm."
"Ta nói Cố sư đệ, phải biết Xích Nguyên Điện bên trong rất nhiều võ giả đều mấy trăm tuổi, mọi người quen biết cũng đã mấy thập niên, ngươi cùng ngươi thân mật mới nhận thức mấy năm, này có thể nhường cho người cảm giác không đủ thâm hậu à?" Mập sư huynh nhìn Cố Phong, chợt mở miệng nói.
"Ta nói sư huynh, ta mới 38 tuổi, Ngọc Nhi mới 18 tuổi, ngươi để chúng ta tại sao biết cái mấy chục năm?"
Cố Phong không khỏi hỏi ngược lại.
"Nhiều?
Bao nhiêu?"
"10."
"18 tuổi." Mập sư huynh nghe vậy, không khỏi trợn mắt ngoác mồm. 18 tuổi là ra sao niên kỷ, đối với hắn mà nói, cùng không sinh ra có cái gì khác biệt đâu.
"Đúng vậy, chẳng lẽ không giống chứ?"
Cố Phong hỏi.
"Như đúng là như, chỉ là chúng ta võ giả muốn bảo dưỡng cũng không khó, có mấy người nhìn chỉ có mười mấy tuổi, trên thực tế có thể đã đạt tới mấy trăm tuổi."
Mập sư huynh mở miệng nói. "Này ngược lại là không sai, chỉ là ta Ngọc Nhi xác thực chỉ có như thế điểm số tuổi, đúng không Ngọc Nhi?"
Cố Phong lập tức nhìn về phía Phục Ngọc, chợt mở miệng nói.
"Phải, là liền 18 tuổi."
Phục Ngọc mở miệng nói.
"Cố sư đệ, ngươi thực sự là có phúc lớn, tìm được rồi cái thanh thuần như vậy thiếu nữ, không giống sư huynh, như thế số khổ."
Mập sư huynh thở dài, trong thần sắc tất cả đều là vẻ buồn rầu.
"Sư huynh a, vậy ngươi cũng tìm một."
Cố Phong mở miệng nói.
"Ôi, Cố sư đệ, ngươi không biết, không phải sư huynh không muốn tìm, chỉ là sư huynh ta Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phong khoáng, rất nhiều nữ tử thấy ta liền cảm thấy không xứng với ta, ngươi nói, điều này làm cho sư huynh làm sao bây giờ?"
Mập sư huynh lần thứ hai thở dài một hơi, chợt mở miệng nói.
"Xì xì."
Phục Ngọc nghe vậy, không khỏi bật cười lên.
"Này Mập sư huynh không biết ở đâu ra tự tin.
Làm sao, Phục sư muội, ngươi cũng cảm thấy những cô gái kia không xứng với sư huynh?"
Mập sư huynh đưa mắt nhìn sang Phục Ngọc, chợt mở miệng nói.
"Phải,
đúng thế."
Phục Ngọc nhịn được lần thứ hai tới ý cười, che giấu lương tâm nói.
"Ôi, Phục sư muội, ngươi không cần phải nói như vậy, điều này làm cho sư huynh ta cảm thấy càng thêm tội lỗi, điều này làm cho những kia mê luyến sư huynh người của ta có thể làm sao bây giờ đây? Các nàng làm nên có bao nhiêu dạy vò a?"
Mập sư huynh nặng nề thở dài, chợt mở miệng nói.
Sư huynh, ngươi không muốn tự trách, cùng tin tưởng sẽ có cảm thấy có thể xứng với cho người cô gái."
Phục Ngọc lần thứ hai nhẫn nhịn ý cười của chính mình, chợt mở miệng nói.
"Giữ sư muội chúc lành, sư huynh cũng tin tưởng sẽ có như vậy nữ tử hoàn mỹ."
Mập sư huynh hai con mắt tỏa sáng, trong đầu đã nghĩ đến cô gái kia bộ dáng.
"Ngạch."
Cố Phong đầy mặt không nói gì, này Mập sư huynh vẫn là Mập sư huynh, tự yêu mình dáng vẻ không gì địch nổi.
"Được rồi, sư huynh cũng không quấy rối các ngươi cố gắng quá các ngươi hai người thế giới đi, sư huynh đi trước một bước."
Nói, Mập sư huynh chạy vội tựa như điệu ra gian phòng này, chỉ để lại một đạo mập mạp tan ảnh.
Cố Phong sau đó cùng Phục Ngọc liếc mắt nhìn nhau, không khỏi bắt đầu cười lớn. Bọn họ dù sao nín đã lâu rồi, lúc này Mập sư huynh đi rồi, bọn họ là có thể không kiêng kỵ mà cười to.
"Ngọc Nhi, ta đi trước tìm cái giường đến."
Đợi đến hai người sau khi cười xong, Cố Phong quay về Phục Ngọc nói.
"Chúng ta không
cần đồng nhất cái giường sao?"
Phục Ngọc đỏ mặt hỏi.
"Này đương nhiên cũng là không thành vấn đề."
Nói, Cố Phong hai con mắt một tỏa sáng.
Điều này làm cho Phục Ngọc càng ngượng ngùng.
"Thế nhưng chúng ta dù sao cũng là muốn tu luyện, khí tức trên người sẽ thỉnh thoảng bên ngoài, hai người rời đi gần quá sẽ không được, vì lẽ đó ta dự định lại tìm cái giường đến, dáng dấp như vậy sẽ tốt hơn chút."
Cố Phong sau đó mở miệng nói.
"Nha."
"Tốt."
Phục Ngọc nghe vậy, gật đầu một cái nói.
Dù sao Cố Phong nói rất có đạo lý, xác thực nên muốn như vậy.
Không bao lâu, Cố Phong liền từ trong điện tìm được rồi một cái giường. Đương nhiên, này một cái giường cách Cố Phong cái kia một cái giường khoảng cách cũng không xa, dù sao quá xa cũng không tiện. Làm hết thảy đều chỉnh đốn xong xuôi sau, Cố Phong cùng Phục Ngọc liền bắt đầu tiến vào trong tu luyện. Bởi vì Phục Ngọc tu vi lúc này quá thấp, hoàn toàn thoát ly thế giới này. Bởi vậy, Cố Phong cho nàng đại lượng xúc tiến tu vi đan dược. Ở kết tinh cảnh trở xuống, Phục Ngọc tu vi tăng lên,
nhanh đến mức khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Dù sao tài nguyên, rất nhiều lúc có thể thay đổi một người. Liên giống với Cố Phong, hắn không phải là bởi vì nhờ có hệ thống, tiện đà lấy được rất nhiều tài nguyên sau, mới như vậy cường đại sao? Vì làm cho Phục Ngọc mau chóng trở nên mạnh mẽ, Cố Phong trong khoảng thời gian này vẫn bồi tiếp Phục Ngọc tiến hành tu luyện, mãi đến tận nàng đạt đến kết tinh cảnh sau, Cố Phong mới có thể xuất quan. Phục Ngọc tu luyện thiên phú kỳ thực cũng không yếu, chỉ là ở đã từng vẫn chưa chăm chú với tu luyện, mà là đang cầm kỳ thư họa trên dưới rất nhiều công phu. Bởi vậy, tu vi cũng không lý tưởng. Mà bây giờ, có Cố Phong toàn lực chống đỡ. Đương nhiên, cái này chống đỡ chỉ đại tài nguyên. Phục Ngọc thực lực là một ngày so với một ngày mạnh, cảnh giới cũng là nâng lên đến nhanh chóng. Hai năm sau, Phục Ngọc thực lực đạt tới đạo nguyên cảnh cửu trọng. Ngọc Nhi, không tệ lắm, đã đạt tới cảnh giới này, cách kết tinh cảnh chỉ có cách xa một bước rồi. Cố Phong mở hai con mắt, quay về Phục Ngọc mở miệng nói. Cũng là ít nhiều cho ngươi đan dược, bằng không, ta làm sao có khả năng nhanh như vậy liền đem tu vi nâng lên đây. Phục Ngọc mở miệng nói. Quyền này đến chính là ta phải làm mà. Cố Phong mở miệng cười nói. Nhưng là ta cảm giác kết tinh cảnh thật là khó đột phá à, nó so với trước bất kỳ cảnh giới đều khó mà đột phá. Phục Ngọc sau đó mở miệng nói. Xác thực, kết tinh cảnh không giống với trước cảnh giới, ngươi muốn đột phá tất nhiên cần phải chịu đến một phen mài giũa. Cố Phong gật gật đầu, chậm rãi mở miệng nói. Mài giũa? Phục Ngọc nghe vậy, không khỏi nghi ngờ nói. Chương 271, trên đảo. Đúng thế. Cố Phong gật đầu một cái nói. Chỉ có điều ở đây mài giũa, có thể cùng ở chúng ta đã từng thế giới mài giũa hoàn toàn khác nhau. Dù sao võ giả nơi này thấp nhất cảnh giới cũng là kết tinh cảnh, lấy ngươi đạo nguyên cảnh cửu trọng tu vi, thực tại là nguy hiểm à? Cố Phong sau đó lại nói. A, vậy cũng làm sao bây giờ? Phục Ngọc trên mặt lộ ra một vẻ lo lắng, nàng cũng không muốn cứ như vậy dừng lại cảnh giới nâng lên. Dù sao nàng muốn cùng Cố Phong lâu dài cùng nhau, hai người tu vi nếu là trước sau kém rất lớn, như vậy nàng liền không cách nào trợ giúp cho Cố Phong cái gì. Đây cũng không phải là nàng nguyện ý thấy. Đây không phải có ta đây. Cố Phong mở miệng cười nói. Ta tự nhiên là có thể vì ngươi hộ giá hộ tống a. Cố Phong đi xuống giường, đi tới Phục Ngọc trước người, mở miệng cười nói. Vậy ta nên làm sao mài giũa đây? Phục Ngọc chợt hỏi. Chỉ có thể ra tông môn, sau đó cùng người tác chiến, bước ra chính mình tiềm năng, làm cái kia tiềm năng bị kích thích ra khi đến, ngươi là có thể nước chảy thành sông địa đột phá. Cố Phong mở miệng nói. Tuy rằng mỗi người đột phá kết tinh cảnh phương thức cũng không như thế, thế nhưng loại này dòng suy nghĩ đại thể là giống nhau. Mà Phục Ngọc như muốn đột phá, như vậy vậy thì vẫn có thể xem là một loại thật phương pháp. Dù sao có chính mình che chở, sự tình thì sẽ không có vẻ gay go. Phục Ngọc nghe vậy, gật gật đầu. Nàng nếu đi theo Cố Phong đi tới nơi đây, như vậy cũng đã ôm không sợ nguy hiểm thái độ. Rất nhanh, hai người ra ngoài phòng, tiện đà hướng về tông môn đi ra ngoài. Ồ, đây không phải Cố sư đệ sao? Đúng vậy a, ngươi xem bên cạnh hắn, là trước cô gái kia đi. Đúng vậy, ta đều đã lâu không nhìn thấy bọn họ, làm sao vẫn ẩn núp đây? Ngươi đây sẽ không đã hiểu đi, nhân gia tiểu phu tiểu thê, luôn có vài câu lặng lẽ lời muốn nói, khẳng định không thể để cho chúng ta nghe đến. Nhưng là này lặng lẽ nói cũng không dùng được hai năm đi. Ai biết được? Người trẻ tuổi mà, thế nào cũng phải làm những gì, trong hai năm này, khẳng định xảy ra chuyện gì chuyện chúng ta không biết. Ở Cố Phong cùng Phục Ngọc trải qua sân luyện võ địa thời gian, rất nhiều đệ tử dồn dập liếc mắt, dù sao toàn bộ Xích Nguyên Điện bên trong, một nam một nữ đi chung với nhau, cũng chỉ có Cố Phong cùng Phục Ngọc rồi. Bọn họ bị hấp dẫn ánh mắt cũng là tất nhiên. Tiểu tạp dịch, bọn họ, đều ở như vậy nghị luận chúng ta a. Phục Ngọc tự nhiên là nghe thấy được rất nhiều lời của sư minh, không miễn cho có chút ngượng ngùng. Bình thường, bọn họ đều không có vợ, nhìn thấy ta có, tóm lại sẽ ước ao ghen tị. Để cho bọn họ nói vài câu cũng không sao. Cố Phong đúng là cực kỳ hờ hững, dù sao hắn biết rõ, những sư huynh này cũng không ác ý. Bởi vậy, tự nhiên là sẽ không cảm thấy có cái gì. Chuyện này, này ngược lại là, Phục Ngọc đỏ mặt mở miệng nói. Tuy rằng nàng cùng Cố Phong ở chung 2 năm, nhưng trong 2 năm này, hai người chỉ là tu luyện, cũng không có phát sinh cái gì. Bởi vậy, Phục Ngọc vẫn như thiếu nữ thường cảm giác ngượng ngùng. Đương nhiên, tuổi của nàng cũng chỉ có 20 tuổi, như thiếu nữ ngượng ngùng cũng là bình thường. Làm hai người rời đi Xích Nguyên Điện, xuyên qua Thiên Ngoại Tông đất quản hạt sau, liền tới đến một tòa trên đảo. Đảo này không giống với tầm thường chi đảo, trong đó thỉnh thoảng sẽ có võ giả tới đây thám hiểm, không vì cái gì khác, chỉ vì bảo vật. Bởi vì đảo này có phía trên thế giới này kinh khủng nhất Long Quyển Phong, này Long Quyển Phong hoàn toàn có thể đem đấu thiên cảnh tu vi võ giả quát lên. Thế nhưng khi này Long Quyển Phong biến mất thời gian, trên đảo rất nhiều bảo vật thì sẽ chậm rãi vạch trần khăn che mặt, tiện đà ánh vào mọi người mi mắt. Đương nhiên, bảo vật này chỉ đại chính là linh thảo, những linh thảo này nếu là ăn, hoàn toàn có thể làm cho cơ thể chính mình tiến một bước tăng cao. Cũng có thể làm cho tu vi của chính mình trong khoảng thời gian ngắn liền cái trước cảnh giới. Đương nhiên, này con nhằm vào đấu thiên cảnh trở xuống võ giả áp dụng. Đảo này đối với cao giai võ giả tự nhiên là chút nào vô dụng. Bằng không, trên đảo này bảo vật sớm đã bị bọn họ cho lấy đi. Đâu còn đến phiên đấu thiên cảnh trở xuống võ giả tới tìm đây. Làm Cố Phong cùng Phục Ngọc vừa bước lên đảo này lúc, liền bị người theo dõi, không bởi vì những khác, chỉ vì hai người này tu vi quá nhỏ bé. Lại đến rồi hai cái kém như vậy người, đợi được bọn họ tìm tới vật gì tốt lúc, chúng ta liền lên đi cướp. Một trên mặt có đao ba nam tử nhìn chằm chằm cách đó không xa Cố Phong cùng Phục Ngọc, quay về bên cạnh đồng bạn mở miệng nói. Lão đại, cái này không được đâu, cướp người khác đồ vật cũng không phải đạo đức. Một có chút mập mạp hàm hậu nam tử mở miệng nói: "Ngươi này đồ ngu, không biết đây là cái gì thế đạo sao? Lại còn đường ống không đạo đức." Nói, vết đao nam tử liền cho hàm hậu nam tử một bạt hai, chợt nổi giận mắng: "Lão đại, mắng ta liền mắng ta mà, đánh người nào đây?" Hàm hậu nam tử bưng mặt của mình, có chút oan ức địa đạo: "Cho ngươi căng căng trí nhớ." Vết đao nam tử mặt không thay đổi nói: "Nha, ta biết rồi." Hàm hậu nam tử mở miệng nói: "Tiểu tạp dịch, ta muốn cùng ai tranh đấu đây?" Phùng Ngọc không khỏi hỏi: "Ê, ngay ở phía sau ngươi." Cố Phong nhàn nhạt mở miệng nói: "A." Nói, Phùng Ngọc liền muốn chạm đích. "Đừng xoay qua chỗ khác, bọn họ ở cách đó không xa nhìn chằm chằm chúng ta." Cố Phong vội vã mở miệng nói. Phùng Ngọc nghe vậy, vội vã đình chỉ sắp sửa xoay người động tác. "Tiểu tạp dịch, nguyên lai ngươi đã sớm biết, nhưng là bọn họ tại sao theo dõi chúng ta đây?" Phùng Ngọc chợt hỏi. "Rất đơn giản, chính là muốn từ trên người chúng ta được một ít thứ tốt." Cố Phong mở miệng nói. "Thứ tốt?" Phùng Ngọc không rõ. Bởi vì này hòn đảo không giống với phổ thông hòn đảo nhỏ, làm long quyển phong thổi qua sau, trên đất sẽ hiện ra rất nhiều linh thảo, tất cả mọi người có thể hái, chỉ là này không chỉ có sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian, hơn nữa còn không nhất định có thể được đến nhiều lắm. Bởi vậy, bọn họ liền đem chủ ý đánh tới một chút tu vi yếu kém người trên người, trực tiếp từ nơi này những người này trên người cướp giật linh thảo, không phải làm việc tốn ít thời gian lại dùng ít sức sao? Cố Phong chậm rãi mở miệng nói. "Hóa ra là như vậy." Phùng Ngọc nghe vậy, giờ mới hiểu được tình hình. "Nhưng là chúng ta đến tột cùng có muốn hay không tìm kiếm linh thảo đây?" Phùng Ngọc hỏi. "Đương nhiên, nếu như chúng ta không tìm kiếm, như vậy hai người kia thì sẽ không đối với chúng ta ra tay." Cố Phong gật đầu một cái nói. "Vậy ngươi liền nhất định xác định chúng ta có thể đối phó đạt được bọn họ?" Phùng Ngọc không khỏi hỏi. "Bọn họ chính là pháp vực cảnh tám, cựu trọng võ giả, ta muốn là đúng trả cho bọn họ, cũng không thành vấn đề." Cố Phong tự tin địa đạo. "Nhưng là ta hoàn toàn không thể với bọn hắn đánh a." Phùng Ngọc lại nói. "Yên tâm, ta sẽ để bọn họ áp chế cảnh giới đánh với ngươi." Cố Phong mở miệng cười nói. "Áp chế cảnh giới?" Phùng Ngọc dù gì nói. Sau đó, hai người hướng về trên đảo trung ương nơi mà đi, không bởi vì những khác, chỉ vì nơi này sẽ có Long Quyền Phong. Trên đảo Long Quyền Phong phần lớn là từ trong đảo ương quất lên, mà linh thảo có thật nhiều đã ở nơi đây. Cố Phong cùng Phục Ngọc tự nhiên là phải hơn nhìn thấy Long Quyền Phong, sau đó lại hái linh thảo, tiện đà dẫn tới phía sau hai người ra tay. "Lão đại, bọn họ là muốn động thủ sao?" Hàng hậu nam tử nhìn về phía vết đao nam tử, tiện đà hỏi. "Người cái này hốc heo, Long Quyền Phong cũng không đến, động cái gì tay?" Vết đao nam tử lần thứ hai đánh hàm hậu nam tử một lòng bàn tay, chợt mở miệng nói. Chương 272, hái linh thảo. "Đúng nha lão đại, là ta không nghĩ tới." Hàm hậu nam tử bưng chính mình phân nửa bên phải mặt, mở miệng cười nói. "Biết là tốt rồi, liền ngươi này hốc heo, sau đó nếu như thoát ly ta, cũng không biết nên sống thế nào." Vết đao nam tử lại mở miệng nói. "Ta có thể vẫn đi theo lão đại mặt sau." Hàm hậu nam tử mở miệng nói. được rồi, chăm chú nhìn bọn họ." Vết đao nam tử vung tay, chợt mở miệng nói. Hàm hậu nam tử gật gù, sau đó liền đưa mắt nhìn sang Cố Phong cùng Phục Ngọc. "Tiểu tạp dịch, Long Quyển Phong đại khái lúc nào sẽ đến đây?" Phục Ngọc nhìn về phía trước yên tĩnh một mảnh, không khỏi hỏi. "Cái này chỉ có thể nhìn vật khí." Cố Phong quán buông tay, chợt mở miệng nói. Sau đó, hai người liền vẫn đứng ở chỗ này, ngây ngốc chờ. Không biết qua bao lâu, "Lão đại, Long Quyển Phong không đến làm sao bây giờ?" Hàm hậu nam tử thấy Cố Phong cùng Phục Ngọc vẫn đứng ở nơi đó, động liên tục đều rất ít động, không khỏi hỏi. "Không đến sẽ chờ, ngược lại chúng ta cũng là tìm đến linh thảo, để cho bọn họ cho chúng ta tìm không phải rất tốt sao? Nói nữa, không phải chờ thêm một chút sao?" Vết đao nam tử mở miệng nói. "Lão đại nói đúng lắm." Hàm hậu nam tử tự nhiên là sẽ không phản bác vết đao nam tử, hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn vết đao nam tử, chợt phụ họa nói. Sau nửa canh giờ, trên đảo rốt cục có khởi sắc. Trong đảo ương đông nhiên cuồng phong gào thét, quanh thân hoa cỏ bị thổi làm đầy trời đang bay. "Lão đại, đến rồi đến rồi." Hàm hậu nam tử thấy thế, hưng phấn lắc lắc vết đao nam tử cánh tay. "Phí lời, còn cần ngươi nói." Vết đao nam tử đẩy ra hàm hậu tay của nam tử, chợt mở miệng nói. "Tiểu tạp dịch, Long Quyển Phong là muốn tới sao?" Phục Ngọc nhìn cảnh tượng như vậy, không khỏi hỏi. "Ta nghĩ hẳn là..." Cố Phong gật đầu nói. "Lại nói ta còn chưa từng xem Long Quyển Phong đây." Phục Ngọc tiện đà lại nói. "Vậy ngươi ngắm nghĩa cẩn thận, chỉ có điều nhất định phải xa xem." Cố Phong mở miệng nói. "A, tại sao vậy?" Phục Ngọc không hiểu nói. "Bởi vì này Long Quyển Phong uy lực lớn, sẽ đem ngươi quát chạy." Cố Phong mở miệng nói. "Dáng dấp như vậy." Phục Ngọc cảm thụ lấy không ngừng ngọt tới cuốn phong, hai con mắt rơi vào trầm tư. "Ào ào ào." Rất nhanh, kinh khủng Long Quyển Phong ở trong đảo ương tạo thành. Quanh thân hết thảy đều bị phá hủy rồi. Như muốn khôi phục lại nguyên dạng, cũng phải muốn tốt chút thời gian. "Đi mau, này Long Quyển Phong uy lực nhưng là rất lớn, không làm được sẽ đem chúng ta xé thành mảnh vỡ." Cố Phong trên mặt hiện ra một vệt vẻ lo âu, chợt mở miệng nói. Nói, hắn lúc này kéo Phục Ngọc tay nhỏ, vội vã hướng về xa xa chạy đi. "Lão đại, bọn họ chạy." Hàm hậu nam tử nhìn về phía vết đao nam tử, chợt mở miệng nói. "Phí lời, ta nhìn thấy." Vết đao nam tử mở miệng nói. "Vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Hàm hậu nam tử hỏi. "Ngươi cảm thấy chúng ta có thể chống lại đạt được Long Quyển Phong sao?" Vết đao nam tử hỏi. "Không, không thể." Hàm hậu nam tử mở miệng nói. "Vậy còn không chạy mau." Vết đao nam tử gõ gõ hàm hậu nam tử đầu, chợt lớn tiếng mở miệng nói. "Tốt, tốt." Hàm hậu nam tử bưng đầu của mình, chợt bước đi hai chân, chạy vội tựa như địa chạy ra ngoài. Chạy nhanh như vậy. Vết đao nam tử thấy hàm hậu nam tử tốc độ cực nhanh, không khỏi cả kinh. Nhưng hắn sau đó cũng là cực tốc địa truy đuổi đi tới. Dù sao này Long Quyền Phong liền đấu thiên cảnh võ giả đều có thể quát chạy. Húng chi hắn loại này pháp vực cảnh võ giả đây. Long Quyền Phong tốc độ tuy rằng cũng là cực nhanh, thế nhưng võ giả tốc độ tiến lên là nhanh với Long Quyền Phong. Trừ phi võ giả cách Long Quyền Phong quá gần, vậy cũng được không tránh né được. Nhưng trong tình huống bình thường, đều có thể ung dung tránh thoát. Đại khái qua một canh giờ, Long Quyền Phong liền tiêu vong với trong đảo ương rồi. Cùng lúc đó, tảng lớn đích linh thảo trên mặt đất xông ra. Tiểu tạp dịch, Long Quyền Phong biến mất rồi. Phục Ngọc nhất chỉ phía trước khá là không đáng tình cảnh, chợt mở miệng nói. Đúng vậy a, chúng ta bây giờ liền lên đi thôi. Cố Phong gật gù, chợt lôi kéo Phục Ngọc tay, liền tiến lên mà đi. Không bao lâu, bọn họ lần thứ hai đi tới trong đảo ương, nhìn trên đất hiện ra tới tảng lớn linh thảo, không khỏi vui vẻ. Những linh thảo này cũng là thứ rất không tồi, chí ít đối với chúng ta đi nói là rất hữu dụng. Cố Phong nhìn về phía Phục Ngọc, chợt mở miệng nói. Vậy chúng ta hái đi. Phục Ngọc mở miệng nói. Tốt. Cố Phong gật đầu một cái nói. Sau đó, hai người không ngừng hái lên trên đất đích linh thảo, mỗi hái được một cây, trên mặt bọn họ ý cười liền nồng nặc một phần. Lão đại, bọn họ ở hái ôi trao. Hàng hậu nam tử nhất chỉ phía trước, chợt mở miệng nói. Phí lời, còn dùng đến ngươi nói. Vết đao nam tử tức giận nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hàng hậu nam tử hỏi. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là chờ bọn hắn trích, hái xong sau khi, chúng ta lại. Khà khà khà. Vết đao nam tử trên mặt hiện lên một vệ nụ cười, ánh sấn chứ hắn cái kia hẹp dài đao ba, đúng là nhìn cực kỳ khiếp người. Lão đại, ngươi khà khà cái gì nhỉ? Hàm hậu nam tử thấy thế, không khỏi hỏi. Ngươi này đồ ngu, chúng ta muốn cướp đoạt bọn họ linh thảo, ngươi không biết sao? Vết đao nam tử nhìn về phía hàm hậu nam tử, nụ cười trên mặt từ từ biến mất, tiện đà mở miệng nói. Biết a, nha. Nguyên lai lão đại ngươi là vì vậy cười a. Hàm hậu nam tử bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ôi, đồ ngu chính là đồ ngu. Vết đao nam tử lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói. Cái kia lão đại, chúng ta lúc nào động thủ đây? Hàm hậu nam tử hỏi. Chờ bọn hắn trích, hái xong. Vết đao nam tử nhìn chằm chằm cách đó không xa Cố Phong cùng Phục Ngọc, chợt mở miệng nói. Nhưng là phải rất lâu a. Hàm hậu nam tử nhìn khá là thật lòng Cố Phong cùng Phục Ngọc, không khỏi mở miệng nói. Ngươi cảm thấy chúng ta cứ như vậy nhìn bọn họ trích, hái ung dung vẫn là buổi tiếp bọn họ trích, hái ung dung? Vết đao nam tử hỏi. Đương nhiên là nhìn bọn họ trích, hái ung dung. Hàm hậu nam tử đáp. Này không phải kết liễu. Vết đao nam tử mở miệng nói. Ta rõ ràng lão đại ý tứ của. Chính là tại đây ngây ngốc chờ bọn hắn hái đến mệt mỏi, chúng ta tái xuất không ngờ, trực tiếp đi tới cấp giận, để cho bọn họ tan vỡ, khà khà khà. Nói, hàm hậu nam tử cùng vết đao nam tử như thế, khà 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 địa nở nụ cười. Ừ, ngươi vẫn không tính là quá ngốc, vân vân. Ngươi cũng sẽ như thế cười. Vết đao nam tử đưa mắt nhìn sang hàm hậu nam tử, chợt mở miệng nói. Đúng nha, cùng lao đại học. Hàm hậu nam tử gật gật đầu, chợt mở miệng nói. Học được thật nhanh, xem ra vẫn không tính là quá ngu. Vết đao nam tử mở miệng nói. Khà khà. Hàm hậu nam tử lần thứ hai cười cợt. Tiểu tạp dịch, nơi này đích linh thảo nhiều lắm, chúng ta trích, hái không xong a. Phục Ngọc không ngời, trong tay đích linh thảo dĩ nhiên có mấy chục cây. Lại trích, hái cái một phút đi, nghĩ như vậy đến vậy gần đủ rồi. Cố Phong mở miệng nói. Tốt. Phục Ngọc nghe vậy, gật đầu một cái nói. Chương 273. Một phút sau, Cố Phong cùng Phục Ngọc trên tay dĩ nhiên có hơn trăm chu linh thảo, bọn họ cũng không ham nhiều, đại khái như vậy liền kết thúc công việc rồi. Lão đại, bọn họ dừng lại. Hàm hậu nam tử nhất chỉ phía trước, chợt mở miệng nói. Ta biết. Vết đao nam tử mở miệng nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hàm hậu nam tử hỏi. Đương nhiên là đi tới cấp A, còn chờ cái gì? Vết đao nam tử mở miệng nói. Nha. Vậy thì trên đi. Nói, hàm hậu nam tử trực tiếp một nhảy lên, sau đó nhanh chóng bước đi hai chân, tiện đà hướng về Cố Phong cùng Phục Ngọc chạy đi. Cho ăn, ngươi này ngốc quả dưa, chờ ta. Vết đao nam tử thấy thế, vội vã nhảy lên, tiện đà hướng về hàm hậu nam tử mà đi. Bọn họ đến rồi. Phục Ngọc tự nhiên là cảm nhận được phía sau động tĩnh, thế nhưng nàng vẫn chưa chạm đích. Vẫn là tự nhiên hái linh thảo. Cho ăn, hai người các ngươi, mau nhanh. Nhanh đưa linh thảo đều giao ra đây. Chẳng biết vì sao, hàm hậu nam tử nói lắp lên. Không sai, đều cho chúng ta giao ra đây. Lúc này, vết đao nam tử cũng đã chạy tới, hắn nhìn Cố Phong cùng Phục Ngọc, đầy mặt hùng tướng địa đạo. Làm sao, muốn cướp bóc sao? Cố Phong chậm rãi chạm đích, chợt mở miệng nói. Không. Không sai, thức thời liền đem linh thảo đều giao ra đây, phủ, hay không? Bằng không, tiêu ít đi. Không thiếu được một trận đánh đập. Hàm hậu nam tử tiện đà lại nói. Thế nhưng nương theo lấy hắn nói tăng nhanh, cũng càng nói lắp lên. Ngươi xảy ra chuyện gì, nói còn nói bất hảo. Vết đao nam tử đưa mắt nhìn sang hàm hậu nam tử, không khỏi hỏi. Phải. Đúng nha, mỗi lần cướp đoạt sao, ta đều sẽ nói lắp, không biết tại sao. Hàm hậu nam tử mở miệng nói. Nhất định là làm chuyện này làm được thiếu, sau đó phải nhiều theo ta cướp một cướp. Vết đao nam tử mở miệng nói. Có thể. Nhưng là lão đại, ta không phải thường thường với ngươi đồng thời cướp sao. Hàm hậu nam tử lại hỏi. Trước ngươi đều là đi theo ta phía sau, cướp đoạt chuyện tình xưa nay đều là ta đang nói, ngươi xưa nay chưa từng nói, không tính thật sự ở cướp đoạt. Vết đao nam tử mở miệng nói.
Lão.
Lão đại, ta.
Ta hiểu, là bởi vì lần này ta mở miệng trước, vì lẽ đó ta.
Ta nói lắp rồi.
Hàng hậu nam tử nhìn về phía vết đao nam tử, chợt mở miệng nói.
Ngươi rõ ràng là tốt rồi.
Vết đao nam tử vỗ vỗ hàng hậu nam tử vai, chợt mở miệng nói.
Cố Phong cùng Phục Ngọc chỉ là lẳng lặng mà nhìn hai người, nói thật, hai người này.
Nhìn qua cũng không làm sao thông minh.
Ngươi.
Các ngươi hại.
Sợ hại không?
Hàng hậu nam tử chỉ vào Cố Phong cùng Phục Ngọc, chợt mở miệng nói.
Ta khuyên ngươi trước tiên chữa khỏi miệng ngươi ăn tật xấu.
Cố Phong mở miệng nói.
Ngươi.
Ngươi quản được sao?
Hàng hậu nam tử trừng mắt Cố Phong, sau đó mở miệng nói.
Ngươi nếu như muốn cướp, liền lên đến đây đi.
Cố Phong quay về hàm hậu nam tử ngoắc ngoắc tay, chợt mở miệng nói.
Ngươi.
Ngươi cái này tiểu tử cuồng vọng, xem.
Nhìn ta không đánh cho ngươi răng rơi đầy đất.
Hàm hậu nam tử thấy Cố Phong dĩ nhiên xem thường chính mình, không khỏi nổi giận lên.
Sau đó,
hai chân của hắn bước đi mà mở, bay thẳng đến Cố Phong mà tới.
Hàm hậu nam tử đem tay phải nắm chặt thành nắm đấm, mang theo gào thét cương mãnh quyền phong, bay thẳng đến Cố Phong môn mà tới.
Cố Phong cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng mở ra bàn tay, trực tiếp tiếp nhận hàm hậu nam tử cú đấm này.
Cái gì?
Hàm hậu nam tử không khỏi cả kinh, hắn thật giống xem thường Cố Phong.
Nhưng trò hay hiển nhiên là ở phía sau.
Cố Phong trên người nguyên lực lúc này vận dụng mà lên, trên người một tầng hào quang nhàn nhạt tràn ra.
Chỉ nghe oanh một tiếng, Cố Phong trong cơ thể bạo phát ra một đạo kinh khí, khí thế cực cường.
Hàm hậu nam tử đồng tử, con ngươi không khỏi co rụt lại, một đạo ẩm thanh âm của truyền đến, hàm hậu nam tử lúc này bị đánh bay cách xa mấy mét.
Đồ ngu, ngươi tại sao vậy, liền hắn đều đánh không lại.
Vết đao nam tử thấy hàm hậu nam tử như vậy dễ dàng liền bị Cố Phong đánh bại, không khỏi mở miệng nói.
Lão.
Lão đại, hắn.
Hắn không yếu, so với ta trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều.
Hàm hậu nam tử mở miệng nói.
Đó chính là người kém.
Vết đao nam tử tức giận nói.
Ngươi cũng tới đi.
Cố Phong hướng về vết đao nam tử ngoắc ngoắc tay, chợt mở miệng nói.
Như ngươi mong muốn.
Vết đao nam tử hừ lạnh một tiếng, lúc này liền hướng về Cố Phong mà tới.
Thân thể của hắn nhảy lên thật cao, đùi phải hơi cong, thẳng đến Cố Phong đầu lâu mà tới.
Cố Phong chỉ là nhàn nhạt nhìn vết đao nam tử, không khỏi lắc lắc đầu. Ở vết đao nam tử cách Cố Phong đầu không tới một mét lúc, Cố Phong ra tay rồi. Chỉ thấy hắn lúc này bắt được vết đao nam tử đùi phải, làm cho hắn không thể động đậy.
Sau đó,
hắn vận dụng bắt nguồn từ thân ma lực, đột nhiên vung một cái, trực tiếp đem vết đao nam tử quăng bay đi mở ra.
Âm một tiếng, vết đao nam tử nặng nề té xuống đất.
Hắn có thể nói phải không còn sức đánh trả chút nào.
Ho khan một cái khặc.
Vết đao nam tử bưng lồng ngực của mình, trong huyết hầu phun ra mấy ngụm máu tươi.
Chuyện này,
đây là chuyện ra sao?
Ngươi
làm sao sẽ mạnh như vậy?
Vết đao nam tử nhìn về phía trước Cố Phong, đầy mặt không thể tin nói.
Ôi, kỳ thực ta đã sớm chú ý tới hai người các ngươi, sẽ chờ các ngươi lên đây.
Cố Phong không hề trả lời vết đao nam tử, mà là lên tiếng như vậy nói.
Cái
gì?
Vết đao nam tử nghe vậy, không khỏi cả kinh.
Lão đại,
hắn đang đùa bỡn chúng ta.
Hàng hậu nam tử mở miệng nói.
Phí lời, cần phải ngươi nói.
Vết đao nam tử liếc mắt nhìn mập mạp nam tử, chợt mở miệng nói.
Ngươi làm như thế mục đích là cái gì?
Vết đao nam tử tiện đà hỏi.
Không có gì mục đích, chính là muốn ngươi cùng nàng luyện tập.
Cố Phong đưa mắt nhìn sang Phục Ngọc, chợt mở miệng nói.
Luyện tập.
Vết đao nam tử tự nhiên là không rõ, sau đó hỏi.
Không sai, chính là luyện tập.
Cố Phong gật đầu một cái nói.
Ngọc Nhi, ngươi trước tiên lại đây.
Cố Phong hướng về cách đó không xa Phục Ngọc vẫy vẫy tay.
Phục Ngọc nghe vậy, liền chậm rãi đi lên.
Ngươi
đem tu vi áp chế đến pháp vực cảnh một tầng.
Cố Phong quay về hàm hậu nam tử mở miệng nói.
A.
Hàm hậu nam tử nghe vậy, không khỏi sửng sở.
Có nghe thấy không?
Cố Phong khiển trách tiếng nói.
Nghe
thấy được.
Hàm hậu nam tử cực kỳ bất đắc dĩ nói.
Rất nhanh.
Hàm hậu nam tử tu vi liền bị áp chế đến pháp vực cảnh một tầng.
Ngươi cùng với nàng đánh nhau, dùng ra ngươi chỉ ít 7/10 thực lực.
Cố Phong quay về hàm hậu nam tử nói.
7/10.
Hàm hậu nam tử nghi ngờ nói.
Làm sao, không được sao?
Cố Phong hỏi.
Không phải không được, là ta một khi dùng 7/10 thực lực, nàng sẽ không có.
Hàm hậu nam tử mở miệng nói.
Yên tâm đi, ngươi liền lớn mật địa dùng.
Cố Phong mở miệng nói.
Tuy rằng Phục Ngọc chỉ là đạo nguyên cảnh cửu trọng võ giả, thế nhưng nàng thực lực này nhưng là biết đánh nhau mấy phổ thông nói nguyên cảnh cửu trọng võ giả.
Bởi vậy, mặc dù hàm hậu nam tử dùng 7/10 thực lực, cũng không cho tới có thể dễ như ăn cháo địa thu thập Phục Ngọc.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hàm hậu nam tử đem tu vi áp chế đến pháp vực cảnh một tầng.
Chương 274, đấu.
Vậy ta đã tới, ngươi cẩn thận rồi.
Nói, hàm hậu nam tử trong nháy mắt đứng dậy, lúc này đem chính mình tu vi áp chế đến pháp vực cảnh một tầng.
Tiểu muội muội, tiếp, đón thúc thúc một chiêu.
Hàm hậu nam tử lập tức đạp địa mà lên, thân thể hóa thành một vệt sáng, chỉ thấy trên tay của hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao, lưỡi đao sắc bén, sáng loáng ánh đao làm cho người ta không mở mắt nổi. Hắn một đao hướng về Phục Ngọc đánh xuống, dáng dấp kia, quả thật có muốn giết ý của nàng.
Một bên Cố Phong con mắt híp lại, hắn tất nhiên là tin tưởng Phục Ngọc thực lực, thế nhưng như Phục Ngọc thật sự gặp phải nguy hiểm thời gian, hắn cũng sẽ xuất thủ cứu rút.
Dù sao, hắn chỉ là đến để Phục Ngọc đột phá, cũng không phải làm cho nàng đến bị thương.
Phục Ngọc lạnh nhạt nhìn hàm hậu nam tử, thân thể của nàng bất động, trên người nguyên lực dĩ nhiên bắt đầu tỏa ra, đạo đạo hào quang màu xanh dĩ nhiên tràn ra.
chỉ thấy nàng tay phải giơ lên, đầu ngón tay không ngừng ở trên hư không xẹt qua, đạo đạo vòng ánh sáng vẽ lên, trên hư không, kinh khủng màu xanh vòng ánh sáng kết lên. Sau đó, Phục Ngọc chỉ ngón trỏ, màu xanh vòng ánh sáng giống như tìm được con mồi giống như vậy, bay thẳng đến Hàm Hậu nam tử mà đi. Hàm Hậu nam tử trường đao lúc này bị nảy màu xanh vòng ánh sáng bắn trúng, một luồng rất lớn chấn cảm trong nháy mắt truyền đến Hàm Hậu tay của nam tử trên. Này sức mạnh nào? Hàm Hậu nam tử mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nguồn sức mạnh này trực tiếp để thân thể của hắn trên không trung tăng tích. Thế nhưng dù vậy, hắn cũng đã lui nhưng. Dù sao, Cố Phong để hắn cùng với trước mắt cô gái nhỏ này quyết đấu, nếu là mình không cố gắng làm, có thể Cố Phong một không cao hứng, trực tiếp đem hắn diệt cũng nói không cho phép. Hàm Hậu nam tử cầm trong tay trường đao, hai chân cực tốc bước đến, trong con ngươi của hắn lộ ra một đạo tàn khốc, cách Phục Ngọc chỉ có xa 2 mét lúc, hắn nhấc đao mà lên, một đạo lạnh giá ánh đao chẳng ra, trực tiếp hướng về Phục Ngọc đánh xuống. Lúc này Phục Ngọc dĩ nhiên không dám lại như vậy lạnh nhạt, chỉ thấy mũi chân của nàng luốt ve mặt đất, cả người giống như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, giống như vậy, trực tiếp hướng lên trên mà lên. Hàm Hậu nam tử một đao kia bổ cái cổ quạng. Nhưng mà, hắn cũng sẽ không liền như vậy đình chỉ công kích. Chỉ thấy hắn lần thứ 2 hướng lên trên múa đao mà lên, sắc bén lưỡi kiếm ép thẳng tới Phục Ngọc thân thể. Phục Ngọc lần thứ 2 né tránh, ở trong hư không xẹt qua một đường vòng cung. Khi nàng thân thể rơi ở cách đó không xa mặt đất sau, hai con mắt của nàng bên trong từ từ lộ ra vẻ nghiêm túc. Như thế xuống không thể được a, quá bị động rồi. Phục Ngọc lẩm bẩm nói. Đến lần chính diện giao thủ đi. Phục Ngọc hừ lạnh một tiếng, lập tức bước ra linh động bước tiến, nàng một trường hướng về Hàm Hậu nam tử kéo tới, trong cơ thể nguyên lực điên cuồng tỏa ra. Chỉ thấy trong hư không, một đạo Phượng Hoàng hư ảnh từ từ hiện lên. Nương theo lấy Phục Ngọc một trường đánh tới, Phượng Hoàng hư ảnh trực tiếp lướt tới, hoàng minh thanh âm ở trên hư không không ngừng vang vọng. Hàm Hậu nam tử thấy vậy tình cảnh, đồng tử, con ngươi không khỏi co rụt lại, nhưng hắn dù sao cũng là nằm ở cao tu vi một phương, liền lập tức bình tĩnh lại. Chỉ thấy con mắt của hắn bên trong thả ra một đạo ánh sáng lạnh, trường đao trong tay lúc này bổ ra, lạnh lẽo đao khí trực tiếp từ lưỡi dao bên trong thả ra. Vù vù đao khí thanh âm khiến cho hư không không ngừng rung động, phản phất có thể đem hư không xé rách. Kinh khủng đao khí trực tiếp cắt ra Phượng Hoàng hư ảnh, một đạo thê thảm hoàng minh ở trên hư không truyền ra. Cùng lúc đó, Phục Ngọc một trường đã ép thẳng tới Hàm Hậu nam tử khuôn mặt. Hàm Hậu nam tử nhất thời phản ứng lại, hắn đem trường đao vi toàn, trôi đao bay thẳng đến Phục Ngọc bàn tay phải đánh mà đi. Hắn không phải người ngu, tuy rằng Cố Phong để hắn vận dụng pháp vực cảnh một tầng 7 phần 10 công lực, thế nhưng như Phục Ngọc thật sự bởi vì hắn mà bị thương, như vậy Cố Phong tất nhiên là sẽ không bỏ qua chính mình. Bởi vậy hắn ở đây trong nháy mắt, trực tiếp đem lưỡi dao đổi thành trôi đao. Phục Ngọc thấy thế, mũi chân về phía sau một bước, thân hình lập tức lui về phía sau xa mấy mét, thế nhưng bàn tay phải khí tức dĩ nhiên đánh về phía Hàm Hậu nam tử. Hàm Hậu nam tử trôi đao lúc này đem hơi thở này phá tan, tất cả lại khôi phục được dáng dấp ban đầu. Dùng ngươi 8 phần 10 công lực đi. Cố Phong hướng về Hàm Hậu nam tử mở miệng nói. Từ giữa hai người giao thủ tình hình xem, Hàm Hậu nam tử mặc dù hoàn toàn dùng 7 phần 10 công lực cũng không cách nào làm cho Phục Ngọc rơi vào như vậy trong lúc nguy nan. Bởi vậy, chỉ cần để Hàm Hậu nam tử vận dụng chống canh một cường thực lực. Chuyện này, tốt. Hàm Hậu nam tử hơi do dự, sau đó liền đồng ý. Tuy rằng hắn cũng sợ sẽ chính mình nộ thương rồi Phục Ngọc, thế nhưng cũng không dám vi phạm Cố Phong mệnh lệnh. Rất nhanh, Hàm Hậu nam tử khí tức trên người cường đại hơn mấy phần. Tiểu muội muội, cẩn thận rồi. Hàm Hậu nam tử nhìn về phía cách đó không xa Phục Ngọc, chợt mở miệng nói: "Ngươi liền cứ việc ra tay đi." Phục Ngọc nhàn nhạt mở miệng nói: "Dù sao ở vừa mới, nàng căn bản chưa cảm thấy loại kia cảm giác nguy hiểm, chỉ là bình thường địa ứng đối Hàm Hậu nam tử ra tay." "Tốt." Nói, Hàm Hậu nam tử lần thứ 2 đạp địa mà lên, thân thể hóa thành một đạo lợi kiếm, bay thẳng đến Phục Ngọc tập kích tới. Chỉ thấy trường đao trong tay của hắn ánh sáng tỏa ra đến càng hung mãnh, cái kia sắc bén lưỡi dao ở trên hư không xẹt qua từng đạo tàn ảnh. Trường đao trong thời gian ngắn liền tới đến Phục Ngọc đỉnh đầu trước, lập tức điên cuồng chém xuống. Phục Ngọc thấy thế, hai con mắt ngưng tụ lại, trong cơ thể nguyên lực phóng lên trời, chỉ thấy nàng hai tay vung ra, hóa trưởng vì là nhận, trực tiếp nghiêng phía trên bộ ra. Ti ti nguyên lực hóa thành sắc bén nhật khí, trực tiếp tập kích hướng trường đao. Hàm Hậu nam tử run lên bần bật, không thể không nói, Phục Ngọc lực lượng vượt xa tầm thường nói nguyên cảnh cựu trọng võ giả, lần thứ 2 khiến cho Hàm Hậu nam tử cả kinh. Nhưng mà, Hàm Hậu nam tử dù sao đã vận dụng nổi lên 8 phần 10 công lực, tự nhiên là sẽ không bị Phục Ngọc kích thương, hắn trường đao ở hơi chấn động một cái sau, trong nháy mắt liền mãnh liệt đánh xuống. Phục Ngọc thấy thế, vội vàng hướng lùi về sau đi, nhưng mà trường đao đánh xuống tốc độ cực nhanh, mặc dù Phục Ngọc dĩ nhiên hướng về phía sau thối lui lúc, vẫn cứ bị này trường đao đao khí cho làm bị thương rồi. Có điều may mà cũng là không ngại, Phục Ngọc ở hơi trầm ngụ ở tâm thần sau, liền lần thứ 2 hướng về Hàm Hậu nam tử mà đi. Bước chân của nàng nhanh chóng hướng về phía trước bước đi, thân thể đang cùng hư không ma sát dưới, tràn ra đạo đạo màu đỏ ánh sáng. Phục Ngọc tay phải trong nháy mắt mang ra, lập tức bấm quyết mà lên, trong thời gian ngắn, trong bàn tay của nàng liền hiện lên đại lượng màu xanh đen kim nhọn. Vúng. Phục Ngọc khẽ kêu một tiếng, trong bàn tay kim nhọn bay thẳng đến Hàm Hậu nam tử mà đi. Hàm Hậu nam tử thấy thế, vội vã múa đao mà lên, dù sao Phục Ngọc này mấy viên kim nhọn không thể khinh thường, nếu là bị bắn trúng, e sợ không chết cũng đến khó chịu đến không được. Rất nhanh, Hàm Hậu nam tử liền đem này mấy viên kim nhọn cho đánh bay. Nhưng mà, lúc này Phục Ngọc dĩ nhiên cách Hàm Hậu nam tử rất gần, chỉ thấy nàng đột nhiên vung lên bàn tay, một trường vô hướng về Hàm Hậu nam tử chắn. Không tốt. Hàm Hậu nam tử thầm quát một tiếng,
thế nhưng hắn lúc này dĩ nhiên không có thời gian tránh né, chỉ thấy hắn đột nhiên một trường mà ra, cùng Phục Ngọc song trường đối nhau. Hai đạo nguyên lực không ngừng oanh kích, từng đạo khí tức kinh khủng từ hai người thân thể không ngừng tỏa ra. Không bao lâu, liền nghe được vang một tiếng, Phục Ngọc thân thể lúc này hướng về phía sau tối lui. Dù sao tu vi của nàng thấp hơn, tại đây loại nguyên lực so đấu dưới, khó tránh khỏi rơi xuống hạ phong. Chương 275, đột phá thành công. Không phải là đối thủ. Phục Ngọc hơi thay đổi sắc mặt, nàng xem thấy phía trước hàm hậu nam tử, không khỏi dù gì nói: "Cô gái nhỏ, thực lực của ngươi xem như là rất tốt, dù sao chúng ta cảnh giới trong lúc đó có hừng câu, mà ngươi nhưng có thể làm được mức độ này, cho thấy ngươi cũng là thiên tài." Hàm hậu nam tử đồng dạng nhìn Phục Ngọc, chợt mở miệng nói: "Có phải là thiên tài này không trọng yếu, quan trọng là có thể hay không đột phá." Phục Ngọc nhàn nhạt mở miệng nói: "Đối với nàng mà nói, tu vi đột phá mới là trọng yếu nhất, cho tới ngoài hắn ra một chuyện, hoàn toàn là không quá quan trọng. Ngươi muốn theo ta đối chiến do đó đột phá?" Hàm hậu nam tử ngăn cản Phục Ngọc, chợt hỏi: "Đúng, đây là một tốt hơn đột phá phương pháp." Phục Ngọc gật đầu nói. Hàm hậu nam tử nghe vậy, không khỏi đưa mắt tìm đến phía Cố Phong, chẳng trách Cố Phong muốn như vậy cùng Phục Ngọc tác chiến, mục đích là vì để cho nàng đột phá a. "Nguyện ngươi có thể thành công." Hàm hậu nam tử nhàn nhạt mở miệng nói. Sau đó, ánh mắt của hắn lần thứ hai trở nên âm lãnh lên, nếu muốn cho Phục Ngọc đột phá, như vậy nàng tất nhiên cần phải chịu đến loại kia cực hạn áp lực. Mà như phải có loại này cực hạn áp lực, như vậy chính mình tất nhiên cần phải cẩn thận mà phát huy thực lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, hàm hậu nam tử trên người nguyên lực lần thứ hai tỏa ra, đỉnh đầu của hắn bên trên, đạo đạo hào quang sinh thành, một tiếng kinh khủng gào thét thanh âm trong nháy mắt truyền ra. Một con hổ hình hư ảnh hiện lên ở hàm hậu đầu của nam tử đỉnh. Con này hổ hình hư ảnh cả người tản ra màu đỏ thẫm ánh sáng, khí thế vô cùng đủ. Liệt hổ. Cố Phong nhìn hàm hậu nam tử kích phát mà ra hổ hình hư ảnh, lập tức mở miệng nói: "Đi." Hàm hậu nam tử kêu to một tiếng, hắn đỉnh đầu liệt hổ hư ảnh lúc này lao ra, đại lượng màu đỏ thẫm ánh sáng ở trên hư không tràn ra, cả vùng không gian như là bị đốt. Phục Ngọc thấy thế, đôi mắt đẹp ngưng tụ lại, một tấm cực kỳ tinh xảo trên mặt từ từ hiện lên một vẻ vẻ nghiêm túc. "Ta phải toàn lực ứng phó." Phục Ngọc lẩm bẩm nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai tay của nàng không ngừng bấm quyết, trong miệng cũng đọc thầm lên pháp quyết. Lòng bàn tay của nàng bên trong, đạo đạo màu xanh hào quang lóng lánh mà lên. Dần dần, những này màu xanh hào quang hóa thành màu xanh giao long không ngừng tiến hành gào thét, tiếng vang khá là làm người cảm thấy hoảng sợ. "Giết!" Phục Ngọc sắc mặt bình thản, âm thanh lũ lạnh. Nương theo lấy Phục Ngọc tiếng nói hạ xuống, màu xanh giao long trực tiếp từ Phục Ngọc trong lòng bàn tay thoát ra, lập tức xoay quanh mà lên, trở nên càng lúc càng lớn. Nó trong nháy mắt cùng hổ hình hư ảnh đàn xen vào nhau, hai người năng lượng lúc này hoành kích cùng nhau. Tiếng hổ gầm cùng tiếng rồng ngâm không ngừng đấu, toàn bộ hư không trở nên cực kỳ bành trướng, phảng phất sắp sửa nổ tung. "Ngươi chung quy chỉ là đạo nguyên cảnh võ giả, mặc dù ta vận dụng pháp vực cảnh một tầng 8 phần 10 thực lực, ngươi cũng là không cách nào cùng ta chống đỡ đánh." Hàm hậu nam tử trên mặt lộ ra một vẻ ý cười, chợt mở miệng nói. Nương theo lấy hắn tiếng nói hạ xuống, hổ hình hư ảnh lực công kích càng đến kinh khủng, trong phút chốc liền đục thủng màu xanh giao long thân thể. Một đạo thống khổ rồng gầm thanh âm truyền ra, màu xanh giao long thân thể từ từ biến mất ở trong hư không. Nhưng mà cái kia hổ hình hư ảnh nhưng là sẽ không liền như vậy đình chỉ, tứ chi của nó ở trong hư không không ngừng giẫm đạp, cảm giác kia cực kỳ rung động khủng bố. Phục Ngọc trên mặt lúc này hiện lên một vẻ vẻ kinh hoàng, này hổ hình hư ảnh không phải là đùa giỡn, có thể trực tiếp chấn động xuyên thân thể của nàng. Mà nàng cũng rõ ràng, lúc này không thể hướng về Cố Phong cầu viện, nếu là làm như vậy, nàng liền không cảm giác được loại kia cảm giác nguy hiểm, tự nhiên cũng là không cách nào đột phá. Phục Ngọc trong con ngươi từ từ bắt đầu hiện lên một đạo dị dạng ánh sáng, đạo hào quang này rất nhanh liền biến thành thực chất. Dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một đạo thâm hậu màn ánh sáng màu xanh lam nhạt. Này màn ánh sáng sức phòng ngự cực cường, trực tiếp chặn lại rồi hổ hình hư ảnh đánh kích. Hàm hậu nam tử thấy thế, trong tròng mắt không khỏi lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc, điều này cũng có thể. Phục Ngọc trên mặt có vẻ nghiêm túc, này màn ánh sáng tự nhiên là phải hơn vận dụng nguyên lực duy trì, nếu không thì rất nhanh thì sẽ tiêu vong. Nhưng là lấy nàng tu vi, tự nhiên là khó có như vậy mênh mông nguyên lực, tự nhiên cũng là không cách nào chống đỡ quá lâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Phục Ngọc trong lòng nói. Ánh mắt của nàng không tự chủ được tìm đến phía Cố Phong, nhưng rất nhanh, nàng liền thu hồi ánh mắt. Không được, không thể để cho tiểu tạp dịch giúp ta, bằng không tất cả liền đều không có ý nghĩa. Phục Ngọc dù gì nói. Không bao lâu, Phục Ngọc nguyên lực liền đã tiêu hao gần đủ rồi, nàng gây nên màn ánh sáng màu xanh lam nhạt cũng từ từ nhạt dần xuống. Rất nhanh, liền nghe được anh một tiếng, hổ hình hư ảnh vọt thẳng phá màn ánh sáng màu xanh lam nhạt, chợt hướng về Phục Ngọc mà tới. Phục Ngọc thấy thế, nói thầm một tiếng không được, nàng lúc này, tao ngộ trong đời lớn nhất nguy cơ, nếu là bị này hổ hình hư ảnh đánh kích tại người, mặc dù không chết cũng đến rơi vào cái trọng thương kết cục. Không được, không thể cứ như vậy thất bại. Phục Ngọc sắc mặt đống nghiêm lại, nàng cái kia trở nên mạnh mẽ ý nghĩ vào lúc này cực thịnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phục Ngọc trong cơ thể tràn ra đại lượng ánh sáng màu trắng, nguyên bản tiêu tan nguyên lực lúc này hiện lên. Sau đó, nàng hai tay vung ra, kinh khủng nguyên lực từ nàng trong lòng bàn tay không ngừng tràn ra, trong nháy mắt hóa thành từng cái du long, lập tức gầm thét lên rít ra. Chỉ nghe ầm 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 vài tiếng, cái kia hổ hình hư ảnh lúc này bị xuyên thấu, lập tức tiêu tan ở hư không. Lúc này Phục Ngọc, trạng thái tinh thần cùng với vừa mới hoàn toàn là khác biệt. Không bởi vì những khác, liền bởi vì nàng cái kia kiên định niềm tin, làm cho nàng lúc này đột phá đến pháp vực cảnh một tầng. Đương nhiên, cũng không chỉ là bởi vì nàng cái kia kiên định niềm tin liền có thể trực tiếp làm cho nàng đột phá. Nhiều hơn hay là bởi vì Cố Phong cho nàng ăn vào mấy hạt đan dược bên trong sinh ra công hiệu. Chỉ cần phục ngọc tao ngộ nguy hiểm, đồng thời có kiên định niềm tin, như vậy liền có thể thành công đột phá tới pháp vực cảnh. Cái cảm giác này đúng là không giống nhau a. Phục Ngọc cảm thụ lấy trong cơ thể mình lúc này khí tức, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ vẻ mừng rỡ. Ngọc Nhi thành công. Cố Phong tự nhiên là nhìn thấu Phục Ngọc dĩ nhiên đột phá, hắn đầy mặt vui sướng mà nhìn Phục Ngọc, trong lòng không khỏi vì nàng gióng lên trường. Ngươi ngừng tay đi. Cố Phong chợt nhìn về phía Hàm Hậu nam tử, sau đó mở miệng nói. Tốt. Hàm Hậu nam tử nghe vậy, gật gật đầu. Hắn tự nhiên cũng là rõ ràng Phục Ngọc đột phá. Ngươi làm được rất tốt, mang theo hắn cút đi. Cố Phong nhìn về phía Hàm Hậu nam tử, chợt mở miệng nói. Hàm Hậu nam tử đầu tiên là một trận, lập tức liền hướng về vết đao nam tử phương vị chạy đi. Lão đại, chúng ta đi thôi. Hàm Hậu nam tử đỡ dậy nằm trên đất vết đao nam tử, chợt lên tiếng nói. Vết đao nam tử vẫn chưa lên tiếng, hắn tùy ý Hàm Hậu nam tử nâng dậy chính mình. Đợi đến sắp chạm đích rời đi thời gian, hắn tàn nhẫn mà chừng một chút Cố Phong, dù sao cũng là Cố Phong để hắn như vậy chật vật, hắn tự nhiên là sẽ không liền như vậy liền yên tâm bên trong cửu hận. Nhưng mà Cố Phong nhưng là chưa từng quản hắn, dù sao vết đao nam tử lúc này không phải là đối thủ của chính mình, ngày sau càng thêm không phải là. Chương 276, sau đó không lâu luận võ. Tiểu tạp dịch, vậy chúng ta còn muốn tiếp tục lưu lại nơi này sao? Phục Ngọc nháy đen lay lấy mắt to, lên tiếng nói. Không cần, dù sao ngươi đã đột phá thành công, hơn nữa chúng ta không phải mới vừa cũng tìm rất nhiều linh thảo sao? Những này liền đầy đủ dùng. Cố Phong sờ sờ Phục Ngọc đầu nhỏ, cùng nàng nở nụ cười. Vậy chúng ta đi. Phục Ngọc mở miệng nói. Rất nhanh. Hai người liền rời đi tòa này đảo. Thiên Ngoại Tông. Xích Nguyên Điện. Ôi chao, Cố sư đệ bọn họ trở về. Đúng nha, cũng không biết bọn họ đã làm gì. Điều này cũng không biết. Ngươi biết. Nam nữ cùng đi ra ngoài, còn đi tới một lúc lâu, ngươi nói có thể làm gì? Ô ô ô. Ô ô ô. Ô ô ô. Mọi việc như thế thanh âm của ở Xích Nguyên Điện bên trong vang lên. Chuyện này, bọn họ hiểu lầm a. Phục Ngọc nghe bên tai truyền tới lời đồn đại chuyện nhảm, gò má đỏ chót, dù sao nàng chỉ là không trải qua nhân sự tiểu cô nương, cái nào chống lại như vậy trêu ghẹo. Không có chuyện gì, ngược lại cha ngươi Vương Đô đã đem ngươi gả cho ta, bọn họ nói tới những này kỳ thực đều là chuyện tương lai thực. Cố Phong nhìn Phục Ngọc, trên mặt hiện ra một vẻ có thâm ý khác nụ cười. Dầm gì? Phục Ngọc hừ nhẹ một tiếng, đúng là cũng không phủ nhận cái gì. Hai người sau đó liền về tới việc tu luyện của chính mình nơi ở bên trong. Một tháng sau, Cố Phong cùng Phục Ngọc song song từ bế quan bên trong mà ra. Hô! Cố Phong mở cửa phòng, một bó ôn hòa sáng rỡ chiếu rọi mà vào, khiến cho toàn thân hắn ấm áp, thậm chí không nhịn được kêu một tiếng. Ngọc Nhi, như thế tu luyện có phải là thật không tệ? Cố Phong quay đầu, cười nhìn Phục Ngọc. Nhìn Cố Phong dù là anh tuấn gò má, Phục Ngọc hơi sững sờ. Nụ cười trên mặt chợt triển khai, nói, đúng nha. Chủ yếu vẫn là bởi vì có ta ở đây, một người tu luyện nói nhất định là không phải là thú vị như vậy. Cố Phong xuề bàn tay ra, sờ sờ Phục Ngọc bộ tóc đẹp, chợt mở miệng nói. Nhưng là chúng ta không đều là tự nhiên tu luyện sao? Phục Ngọc lại hỏi. Thế nhưng tâm linh của chúng ta trong lúc đó đặc biệt có hiểu ngầm, vì lẽ đó tu luyện mới như vậy thú vị. Cố Phong sau đó lại nói. Tốt. Được rồi, ngươi nói rất đúng với. Phục Ngọc không hề biện giải cái gì, trực tiếp khẳng định Cố Phong lời nói. Đi xem mọi người đi. Cố Phong lại nói. Ừ. Phục Ngọc gật gật đầu. Đi tới luyện võ bên trong quảng trường, Cố Phong phát hiện, lúc này lại vây đầy rất nhiều người, xem bộ dáng là có đại sự phát sinh a. Làm sao nhiều người như vậy a? Phục Ngọc không hiểu nói. Không biết, để ta đi nghe một chút. Nói, Cố Phong đi tới, cùng không ít sư huynh chen ở cùng nhau. Ai a, làm sao chen người? Chính là ai a, không biết ta vóc người kiểu tiểu sao? Liên ngươi còn kiểu tiểu, thân hình như lợn. Ngươi nói ai giống heo? Lúc này có người xảy ra tranh chấp. Mà trong đó một thanh âm Cố Phong rất tin tưởng. Ngươi nói ai giống heo? Mập sư huynh chỉ vào một gầy trơ xương đệ tử, ánh mắt trừng mắt hắn. Ngươi, là ngươi, chính là ngươi. Gầy đệ tử lót đồ lót trùng nhọn, lần thứ hai chỉ về mập đệ tử, chợt cất cao giọng nói. Ngươi mạnh khỏe gan to, có bản lĩnh đi ra so tài so tài. Mập sư huynh vén tay áo lên, nói liền muốn cùng người kia đánh nhau. Sư huynh, tính toán một chút rồi. Sư huynh, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha hắn đi. Đúng vậy a sư huynh, hà tất chấp nhặt với hắn đây. Lúc này, quanh thân mấy cái đệ tử quay về mập sư huynh khuyên can nói, có nghe thấy hay không, là bọn hắn cứu ngươi. Mập sư huynh nhất chỉ quanh thân mấy cái sư đệ, chợt mở miệng nói, ta ha có thể tụng ngươi. Gây đệ tử vẫn là chỉ vào mập sư huynh, đầy mặt khinh thường nói, nhìn ta không tức ngươi một trận. Mập sư huynh lần thứ hai một tuốt ống tay áo, nói liền muốn cùng gây đệ tử động thủ. Sư huynh, chớ có động thủ a, ngươi thân phận này làm sao có thể cùng một giống như đệ tử động thủ. Lúc này, thấy được cảnh tượng như vậy, Cố Phong lúc này tiến lên, cùng mập sư huynh mở miệng nói, là Cố sư đệ à, ngươi đã nói như vậy, người sư huynh kia ta liền đại nhân không chấp tiểu nhân rồi. Mập sư huynh thấy phía sau là Cố Phong, chợt mở miệng nói, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Cố Phong thấy mâu thuẫn biến mất, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn biết là chính mình chen lấn một hồi mới để cho hai người lên mâu thuẫn. Đúng rồi Cố sư đệ, ngươi là ngươi tới vào lúc nào, ta làm sao cũng không nhìn thấy ngươi. Mập sư huynh hỏi. Hạch. trước đây không lâu đến. Cố Phong dừng một chút, chợt mở miệng nói,
như vậy a, đúng rồi Cố sư đệ, ngươi biết không,
Ngũ Điện muốn tiến hành tỷ võ.
Mập sư huynh mở miệng nói,
luận võ?
Cố Phong nghi ngờ nói, chẳng lẽ nơi đây tụ tập nhiều người như vậy cũng là bởi vì luận võ một chuyện?
Đúng vậy a Cố sư đệ, chúng ta bên này vây quanh nhiều người như vậy cũng là bởi vì có sư huynh ở đây tuyên bố việc này.
Mập sư huynh mở miệng nói,
sư huynh, cái kia luận võ là cái gì thời điểm?
Cố Phong sau đó hỏi,
ngay ở 8 tháng sau.
Mập sư huynh nhàn nhạt mở miệng nói,
8 tháng sau?
Còn có thời gian dài như vậy?
Cố Phong hỏi,
đã rất ngắn, phải biết giống chúng ta võ giả, hơi một tí chính là mấy năm thậm chí mấy thập niên bế quan, loại này vẫn chưa tới một năm thời gian chuẩn bị, có thể nói phải ngắn đến không thể lại đoạn.
Mập sư huynh ngước đầu, chậm rãi mở miệng nói,
nhưng là đối với ta mà nói, xem như là rất trì.
Cố Phong dù gì nói,
Cố sư đệ, ngươi quá trẻ tuổi, ngươi này 30 mấy tuổi tuổi tác ở chúng ta này, thật sự cùng trẻ nhỏ không khác. Đương nhiên, sư huynh không phải làm thấp đi ngươi, chỉ là đối với ngươi niên kỷ linh nói vài câu.
Mập sư huynh sau đó mở miệng nói,
có điều Cố sư đệ, cũng chính bởi vì số tuổi của ngươi, vì lẽ đó ngươi mới có thể bị sư phụ coi trọng. Dù sao ngươi tuổi nhỏ như thế liền đạt đến như vậy cảnh giới, toàn bộ Thiên Ngoại Tông đều là cực nhỏ.
Mập sư huynh nói bổ sung,
số may mà thôi.
Cố Phong khá là khiêm tốn địa đạo,
Cố sư đệ vẫn là khiêm tốn, nếu như ta đã sớm nhẹ nhàng.
Mập sư huynh mở miệng cười nói.
Cố Phong cười cợt, sau đó không tiếp tục nói nữa.
Dù sao hắn đúng là dựa vào vận may, nếu là không có hệ thống, hắn hiện tại chính là cái cực kỳ phổ thông tạm dịch thôi.
Đúng rồi Cố sư đệ, này luận võ ngươi dự định tham gia sao?
Mập sư huynh hỏi.
Tu vi của ta.
Cố Phong mở miệng nói.
Không có chuyện gì, bất kỳ tu vi võ giả cũng có thể tham gia, mà cùng ngươi đối âm cũng bình thường là cùng cảnh giới võ giả.
Mập sư huynh mở miệng nói.
Lời nói như vậy vậy ta phải tham gia.
Cố Phong gật đầu nói.
Những thứ không nói, Cố Phong thiên phú là nhất tuyệt, ở cùng cảnh giới bình thường ít có đối thủ, như vậy ở tình huống như vậy, làm sao có khả năng không tham gia luận võ đây?
Đúng rồi sư huynh, cái kia cuối cùng chính là quyết ra các đại điện tối cường giả rồi hả?
Cố Phong hỏi.
Đúng vậy a, luận võ cuối cùng nhất định phải có một người thắng.
Mập sư huynh đáp.
Minh bạch.
Cố Phong gật gật đầu, trong tròng mắt hết sạch lấp lóe.
Cố sư đệ, ngươi sẽ không có loại ý nghĩ này chứ?
Mập sư huynh thấy Cố Phong biểu hiện như vậy, không khỏi hỏi.
Chương 277, sắp đối chiến.
Ngược lại cũng không phải, chính là nghĩ chính mình nhiều thăng cấp mấy lần.
Cố Phong mở miệng cười nói.
Tuy rằng Cố Phong trong miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng hắn xác thực quay về cái kia người số một ngóng trông.
Dù sao Cố Phong ở đã từng thế giới, vốn là vô địch thủ, tới nơi này, nếu là lâu dài nằm ở tầng dưới chót, hắn có thể nào cam tâm.
Hơn nữa chính mình có hệ thống ở, chuyện gì làm không được.
Cố sư đệ, ngươi có thể nghĩ như vậy, đương nhiên là chuyện tốt, ta cũng mong ước sư đệ ngươi có thể nhiều đánh bại mấy người, không nên để cho sư huynh thất vọng à.
Mập sư huynh vô vô Cố Phong vai, chợt mở miệng nói.
Ừ.
Đúng rồi sư huynh, ngươi sao?
Cố Phong sau đó hỏi.
Sư huynh ta ngược lại thật ra không chủ trương tranh đấu, dù sao luôn đánh đánh giết giết ý kiến chán, sư huynh vẫn là yêu thích quá an tĩnh sinh hoạt.
Mập sư huynh tiện đà mở miệng nói.
Nhưng là sư huynh, ngươi vừa nãy đều phải cùng người kia đánh nhau.
Cố Phong chỉ cách đó không xa gầy đệ tử, chợt mở miệng nói.
Hắn a.
Hắn không giống nhau, hắn chính là nợ.
Mập sư huynh mở miệng nói.
Ngậy.
Được rồi, người sư huynh kia ngươi tới chủ yếu là vì biết được tin tức này.
Cố Phong sau đó hỏi.
Kỳ thực cũng không phải, chủ yếu vẫn là sư huynh thấy nơi này thật náo nhiệt, liền đến nhìn một chút, không nghĩ tới sắp có đại sự phát sinh.
Mập sư huynh mở miệng nói.
Như vậy a?
Cố Phong mở miệng nói.
Đúng vậy Cố sư đệ, ta hiện tại nếu đã biết rồi chuyện này, sẽ không giữ lại, ta trước hết đi rồi.
Nói, mập sư huynh liền muốn chạm đích.
Ôi chao.
Chờ chút, sư huynh, ngươi đi rồi đi làm man y.
Cố Phong có chút ngạc nhiên địa đạo.
Đương nhiên là đi ngủ, không phải vậy còn có thể làm gì?
Mập sư huynh nhìn Cố Phong hai con mắt, chợt mở miệng nói.
Ngậy.
Được rồi, sư huynh đi tốt.
Cố Phong mở miệng nói.
Ta đi vậy.
Mập sư huynh thật sâu liếc mắt nhìn Cố Phong sau, liền nhanh chóng rời đi.
Sư huynh vẫn là sư huynh a.
Cố Phong nhìn mập sư huynh nên ngang rời đi bóng lưng, không khỏi thở dài nói.
Tiểu tạp dịch, ngươi thật sự dự định tham gia sao?
Lúc này, Phục Ngọc đi tới Cố Phong trước người, chợt mở miệng nói.
Đúng vậy a, dù sao ta muốn tăng trưởng thực lực, thực chiến là tốt nhất.
Cố Phong mở miệng nói.
Có lúc, tu vi không thể đại biểu tất cả. Bởi vì làm võ giả không có tiến hành đại lượng thực chiến lúc, mặc dù tu vi cực cao, cũng là vô dụng. Sở dĩ biết cái này giống như, là bởi vì thấp tu vi võ giả ở đây đi tới được rồi lượng lớn chém giết, khí thế trên người đã hoàn toàn nghiền ép cao tu vi võ giả. Mà cao tu vi võ giả chỉ có một thân thực lực, nhưng cũng không cách nào phát huy toàn bộ, cuối cùng tự nhiên là sẽ thua trận.
Vậy chúng ta bây giờ là lại đi tu luyện sao?
Phùng Ngọc hỏi.
Đúng, chúng ta bế quan cái 8 tháng đi.
Cố Phong mở miệng nói.
Tốt.
Phùng Ngọc gật đầu một cái nói.
Sau đó,
hai người cùng về tới việc tu luyện của chính mình nơi ở, bắt đầu tiến hành bế quan. Chỉ là đang bế quan trong lúc, Cố Phong một mực tiến hành đánh dấu đạt được đồ vật khiến cho Cố Phong tu vi điên cuồng tăng trưởng. Ngắn ngắn thời gian 8 tháng, tu vi của hắn liền tăng lên tới đấu thiên cảnh 5 tầng. Cho tới Phục Ngọc, tăng lên tới kết tinh cảnh thất trọng cảnh giới. Không thể không nói, Phục Ngọc tu luyện thiên phú là thật cường. Mặc dù nàng ăn vào Cố Phong cho nàng thiên nguyên đan,
nhưng nếu là không có tuyệt đối thiên phú, là khẳng định không cách nào đem tu vi nâng lên đến nhanh như vậy.
Ngọc Nhi, tu vi của ngươi nâng lên đến rất nhanh a.
Cố Phong mở con mắt ra, cảm thụ lấy Ngọc Nhi lúc này khí tức, không khỏi vui vẻ.
Vẫn tốt chứ?
Phục Ngọc đối với mình cảnh giới nâng lên cũng là cảm thấy mừng rỡ, dù sao nàng càng mạnh, có thể trợ giúp Cố Phong thì càng nhiều.
Đây là nàng tình nguyện nhất nhìn thấy.
Chúng ta đi ra ngoài đi, này 8 tháng, cảm giác vẫn là thật không tệ.
Nói, Cố Phong chậm rãi đứng dậy, liền muốn mở cửa phòng.
Đúng vậy à, tu vi tuy rằng khô khan, thế nhưng có ngươi bồi tiếp, cảm giác vẫn là tốt vô cùng.
Phục Ngọc mở miệng cười nói.
Sau đó, hai người cùng ra ngoài phòng.
Lúc này Xích Nguyên Điện đã phi thường náo nhiệt, dù sao Thiên Ngoại Tông luận võ sắp muốn bắt đầu.
Cố sư đệ, các ngươi cuối cùng cũng coi như phát ra.
Một thanh âm bỗng từ Cố Phong cùng Phục Ngọc sau lưng truyền đến.
Nhị nhân chuyển thân nhìn tới, phát hiện chính là Mập sư huynh.
Sư huynh, còn có mấy ngày liền luận võ?
Cố Phong hỏi.
Còn có 3 ngày.
Mập sư huynh giỗi ra 3 ngón tay, chợt mở miệng nói.
Như vậy a?
Cố Phong nghe vậy, gật đầu một cái nói.
Cố sư đệ, ta cảm giác trên người ngươi khí tức lại trở nên mạnh mẽ.
Mập sư huynh hơi thay đổi sắc mặt, Cố Phong tuy rằng vẫn chưa thả tu vi của chính mình, thế nhưng Mập sư huynh rõ ràng có thể cảm giác được Cố Phong so với 8 tháng trước mạnh rất nhiều.
Sư huynh, ta đang tu luyện mà, trở nên mạnh mẽ rất bình thường.
Cố Phong mở miệng cười nói.
Không đúng, lúc này mới 8 tháng, thực lực của ngươi thì có biến hóa long trời lở đất.
Nói, Cố sư đệ, ngươi là không phải lấy được vật gì tốt, lúc này mới cho ngươi tu vi tăng trưởng đến nhanh như vậy.
Mập sư huynh để sát vào Cố Phong, chợt mở miệng hỏi.
Sư huynh, ngươi cảm thấy bảo vật gì có thể làm cho ta làm được mức độ này đây?
Cố Phong hỏi ngược lại.
Ta không biết, vì lẽ đó hỏi ngươi đi.
Mập sư huynh mở miệng nói.
Nhưng là sư đệ ta xác thực không được cái gì thứ tốt, chỉ là vận khí tốt điểm, vì lẽ đó thực lực tiến cảnh thần tốc.
Cố Phong mở miệng nói.
Nay kỳ thực cũng là trong lòng hắn nói, dù sao hệ thống không thể toán bảo vật, nhưng hắn số may là thật, dù sao nếu là vận may không được, cũng đánh dấu không ra như vậy tốt hơn gì đó.
Mặc dù có loại tự mâu thuẫn cảm giác, nhưng sự thực chính là như vậy.
Cố sư đệ, vậy ngươi vận may thực tại người tiên, nếu như sư huynh với ngươi nhiều chờ một lúc, người sư huynh kia vận may có phải là cũng sẽ theo tăng lên rồi hả?
Mập sư huynh tò mò hỏi.
Cái này mà, có thể đi.
Cố Phong không tỏ rõ ý kiến.
Bất kể nói thế nào, với ngươi thường thường tiếp xúc là được rồi.
Mập sư huynh mở miệng cười nói.
Lần này cũng không biết ai có thể đoạt được ngũ điện vòng nguyệt quế.
Khó mà nói, cảm giác ngũ điện đệ tử đều rất mạnh.
Lại nói, đến thời điểm luận võ có thể hay không hạ tử thủ a, cảm giác mọi người trong ngày thường đều có điểm như kẻ thù dáng vẻ.
Ta cảm giác biết, dù sao lần trước luận võ không thì có vài cái người tại chỗ bị đánh chết sao?
Vậy này liền kinh khủng.
Chúng ta đều là võ giả, có cái gì nói khủng, chỉ không khủng bố, chỉ cần hảo hảo đối chiến là được, dù sao mọi người đối thủ là cùng cảnh giới người.
Đúng vậy a, phải nhiều tin tưởng mình.
Lúc này, đại lượng đệ tử không ngừng ở chỗ này ngang qua mà qua, mà bọn họ trong miệng nghị luận cũng chính là liên quan với luận võ việc.
Cố sư đệ, ngươi nghe thấy được đi, đây chính là sau khi tỷ võ tính tăng cốc, nếu có người thật sự đối với ngươi hạ tử thủ, ngươi sau khi cũng không cần lưu tình, tông môn điện chủ chắc là không biết nhiều lòng.
Mập sư huynh cúi đầu, ở Cố Phong bên tai nhẹ giọng nói.
Có thể mặc kệ hết thể đối chiến sao?
Cố Phong nghe vậy, không khỏi hỏi.
Chương 278, báo danh.
Chỉ cần người đối diện nổi lên sát tâm, ngươi cũng không cần lưu thủ, muốn làm sao ra tay đều được.
Mập sư huynh trong con ngươi lập lòe ý lạnh, chợt cùng Cố Phong mở miệng nói.
Minh bạch.
Cố Phong gật đầu một cái nói.
Hắn đi tới nơi này cái thế giới cũng có gần một năm, thế nhưng vẫn chưa cùng võ giả đối chiến quá, mà xem tình huống bây giờ, cái thứ nhất cùng hắn đối chiến nghĩ đến chính là của hắn đồng tông đệ tử.
Nói không chừng, giết người thứ nhất cũng chính là đồng tông đệ.
Cố sư đệ, vậy ta trước hết đi rồi, dù sao tin tức đã dò thăm, ta cũng nên trở lại đi ngủ, sau 3 ngày lại nhìn ngươi lại chiến.
Mập sư huynh mở miệng cười nói.
Tốt.
Cố Phong gật đầu nói.
Sau đó,
Mập sư huynh liền rời đi nơi đây.
Sau đó không lâu luận võ sẽ rất nguy hiểm chứ?
Phục Ngọc nhìn Cố Phong, chợt mở miệng nói.
Võ giả luận võ mà, nào có không nguy hiểm?
Cố Phong cười hỏi ngược lại.
Vậy ngươi cũng không thể bị thương a?
Phục Ngọc mở miệng nói.
Chịu hay không chịu thương xem tình huống đi.
Cố Phong mở miệng nói.
Đối với hắn mà nói, bị thương không coi là cái gì, dù sao hắn đánh dấu từng thu được rất nhiều đan dược, chỉ cần đem đan dược ăn vào, như vậy một ít cái vết thương nhỏ thì sẽ nhanh chóng khỏi hẳn.
Chúng ta đi về trước, chuẩn bị cẩn thận một hồi.
Cố Phong sau đó lại nói.
Tốt.
Phục Ngọc gật đầu một cái nói.
Nếu Cố Phong tâm ý đã quyết, nàng kia tự nhiên là khuyên không là cái gì.
Huống hồ, luận võ cũng không phải chuyện xấu, có thể tăng cường thực lực của tự thân.
Chỉ có điều, này nhất định nương theo lấy nguy hiểm.
Trở lại nơi ở sau, Cố Phong cùng Phục Ngọc liền lần thứ hai tiến hành rồi tu luyện.
Sau 3 ngày,
hai người dồn dập mở con mắt ra,
nên đi ra ngoài.
Cố Phong nhìn về phía trước Phục Ngọc, chợt mở miệng nói.
Ừ.
Phục Ngọc gật đầu một cái nói.
Làm hai người lần thứ hai đi tới luyện võ quảng trường sau, bọn họ phát hiện, lúc này đã hoàn toàn ngăn đầy người, liền chen đều khó mà lại chen vào.
Tiểu tạp dịch, cái này làm
thật giống liền báo danh đều báo không được a?
Phục Ngọc hỏi.
Đúng vậy a, đã vây lại đến mức nước chảy không lọt rồi.
Cố Phong mở miệng nói.
Cố sư đệ, các ngươi làm sao không tiến vào a?
Lúc này, Mập sư huynh từ nơi không xa chạy tới, cái kia mập mạp thân thể ở chạy trốn bên trong đúng là có vẻ có một phong vị khác.
Sư huynh, ngươi nói đây nên làm sao đi vào đây? Cố Phong nhất chỉ phía trước tắc tình cảnh, chợt mở miệng nói.
Như vậy a, vậy hãy để cho sư huynh đến đây đi.
Mập sư huynh vừa nhìn tình huống như vậy, hai con mắt đầu tiên là ngưng lại, nhưng sau đó liền lại một sáng. Không bởi vì những khác, liền bởi vì hắn có thân hình ưu thế. Rộng như vậy rộng vóc người ở trong đám người, chen lên còn không đến cực kỳ dễ dàng. Cố Phong nghe vậy, không khỏi sửng sở. Này mập sư huynh muốn làm gì? Nhưng sau đó, hắn liền rõ ràng. Chỉ thấy mập sư huynh xúc lực mà lên, lập tức thẳng tắp địa hướng về phía trước đi đến.
Ai vậy, mập như vậy?
Chính là, mập như vậy, còn không biết giảm béo sao?
Chớ đẩy, chen cái gì?
Làm sao có chỉ lợn béo tiến đến?
Mọi việc như thế tiếng oán giận không ngừng.
Mập sư huynh nghe lời nói này, tuy rằng cảm thấy cực kỳ không cao hứng, nhưng hắn dù sao cũng là chen lấn đi vào, nguyên bản cái kia lửa giận ngút trời khí tức liền ép xuống. Muốn tham gia luận võ liền đến báo danh, quá hạn không hậu a.
Đại sư Minh Bạch Hạo nhìn mọi người, chợt mở miệng nói,
ta muốn báo danh.
Ta cũng phải báo danh.
Cướp cái gì? Ta đi tới.
Là ta tới trước, ngươi cướp cái gì?
Nguyên bản chính đang báo danh mấy người nói liền nổi lên mâu thuẫn, lúc này liền đánh nhau. Làm cho nguyên bản cực kỳ tắc đám người nhất thời nhường ra một vùng không gian đến.
Chơi ạ, mấy người này xảy ra chuyện gì, đánh như thế nào đi lên?
Ai biết ta, phòng trường đầu góc không hề tốt đẹp gì, báo cái danh đô biết đánh nhau lên.
Trong đám người nổ nước bọt tiếng không ngừng.
Xem ra mặc dù là ở Xích Nguyên Điện bên trong, cũng không cách nào làm được hoàn toàn bình tĩnh a.
Cố Phong nhìn về phía trước chính đang tranh đấu mấy người, không khỏi mở miệng nói,
bọn họ là bởi vì sao mà đánh nhau a?
Phục Ngọc nhìn về phía Cố Phong, chợt mở miệng nói,
không biết, khả năng xem ai không vừa mắt đi.
Cố Phong như vậy suy đoán nói,
tất cả dừng tay.
Đại sư Minh Bạch Hạo thấy vậy tình cảnh, trên mặt không khỏi hiện lên một vệt nộ khí.
Nguyên bản khỏe mạnh báo danh, nếu như bị mấy người này cho giảo hoàng, vậy thì quá khiến cho sư phụ cảm thấy thất vọng rồi.
Tuy rằng sư phụ hiện tại có thể là đang ngủ, thế nhưng bất cứ tin tức gì không lâu sau đều sẽ đúng lúc địa chuyển vào trong thai của hắn.
Làm đại sư Minh tiếng nói hạ xuống thời gian, nguyên bản chính đang tranh đấu mấy người lúc này liền ngừng lại.
Dù sao cũng là đại sư Minh a, bọn họ phải cho nên có tôn trọng.
Huống hồ, nếu là luận võ lực chi số, bọn họ cũng không phải đại sư Minh đối thủ.
Các ngươi còn chưa phải là ta Xích Nguyên Điện đệ tử.
Đại sư Minh nhìn chằm chằm vừa mới tranh đấu mấy người, chợt mở miệng nói.
Vâng.
Mọi người cùng kêu lên nói.
Nếu là, vậy thì không nên làm chuyện như vậy, các ngươi cũng không cần tham gia nữa lần này tỷ võ, mau nhanh cho ta diện bích hối lôi đi.
Đại sư Minh Bạch Hạo căm tức mấy người, chợt mở miệng nói.
Nhưng là đại sư Minh, chúng ta chỉ là bởi vì báo danh chuyện tình.
Còn muốn kiếm cớ.
Không chờ tranh đấu đệ tử nói xong, đại sư Minh Bạch Hạo liền một chút trợn mắt nhìn sang, chợt khiển trách tiếng nói.
Tên đệ tử kia nghe vậy, liền không dám nói nữa cái gì.
Sau đó, mấy người chợt vật ra luyện võ quảng trường.
Mà có như vậy giáo huấn, mọi người cũng không dám lại có thêm bất kỳ khác thường gì cử động, đều là rất an phận địa tiến hành báo danh.
Đại sư Minh, đại sư Minh.
Bạch Hạo nghe được có người ở không ngừng kêu to chính mình, không khỏi đưa mắt xoay chuyển đi qua, khi hắn phát hiện là Phạm Đường lúc, không khỏi cười cợt.
Dù sao người này cùng hắn cũng là tương đối quen thuộc.
Làm sao vậy Phạm sư đệ, ngươi cũng phải báo danh?
Đại sư Minh Bạch Hạo hỏi.
Không,
không phải ta muốn báo danh, mà là Cố sư đệ.
Mập sư huynh mở miệng nói.
Cố sư đệ.
Bạch Hạo nghe vậy, không khỏi sửng sở, nhưng khi hắn nhìn chung quanh một tuần lúc, cũng không nhìn thấy Cố Phong hình bóng, không khỏi kỳ quái nói.
Đại sư huynh, Cố sư đệ bị che ở bên ngoài rồi.
Mập sư huynh giải thích.
Là bởi vì quá nhiều người không vào được chứ.
Bạch Hạo nghe vậy, không khỏi cười cợt, chợt mở miệng nói.
Đúng vậy a đại sư huynh, dù sao ta có vóc người ưu thế, vì lẽ đó liền tiến đến.
Mập sư huynh mở miệng cười nói.
Được rồi, ta biết rồi, ta đây liền đem Cố sư đệ cho ghi lại.
Đại sư huynh Bạch Hạo mở miệng cười nói.
Làm mập sư huynh đem nhiệm vụ sau khi hoàn thành, liền tới đến Cố Phong trước người.
Cố Phong nhìn mập sư huynh cười hì hì dáng dấp, liền chi huyện chuyện đã làm thỏa đáng.
Đúng rồi sư huynh, vừa nãy ngươi đang ở đây bên trong, ngươi biết mấy người kia đệ tử là bởi vì sao đánh nhau sao?
Cố Phong sau đó hỏi.
Phục Ngọc cũng một mặt tò mò nhìn mập sư huynh.
Ngậy, cái này sao?
Có lẽ là ta chen lấn quá lợi hại dẫn đến.
Mập sư huynh gãi gãi đầu, hơi ngượng ngùng mà nói.
Cố Phong cùng Phục Ngọc nghe vậy, cười rộ lên.
Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay.
Chương 279, chính thức luận võ.
Báo danh khí thế hừng hực địa tiến hành.
Một buổi sáng sau, hết thảy công việc liền sắp xếp xong xuôi.
Buổi chiều, luận võ chính thức bắt đầu.
Tuy rằng có vẻ hơi vội vàng, nhưng này từ trước đến giờ là Thiên Ngoại Tông phong cách. Thiên Ngoại Tông bên trong chuyên dụng bên trong quảng trường. Quanh thân đã ngồi đầy trong tông phần lớn võ giả.
Cố lên, cố lên.
Điền sư huynh, ngươi là khỏe mạnh nhất.
Phương sư huynh, ngươi là nhất vô địch.
Trần sư huynh, ngươi là quan quân.
Mọi việc như thế thanh âm của ở toàn bộ bên trong quảng trường che kín.
Chơi ạ, Cố sư đệ, bọn họ thật sẽ cố lên trợ uy a.
Mập sư huynh nhìn về phía bên cạnh Cố Phong, không khỏi mở miệng nói.
Bọn họ cũng không dự thi sao?
Cố Phong cũng không phải quan tâm cái này, nhưng hắn thấy phần lớn võ giả cũng không tham gia lần này luận võ, liền cảm thấy có chút quái dị.
Ôi, Cố sư đệ, ngươi phải hiểu được, lần này luận võ không phải là đơn giản tranh đấu mấy lần, mà là phải ra khỏi nhân mạng, có bao nhiêu người đồng ý vô duyên vô cớ địa liên lụy tính mạng của chính mình đây?
Mập sư huynh mở miệng nói.
Một bên Phục Ngọc nghe vậy, có vẻ càng khẩn trương.
Không có chuyện gì, ta có thể ứng phó rồi.
Cố Phong sờ sờ Phục Ngọc đầu nhỏ, chợt mở miệng nói. Phục Ngọc nghe vậy, gật gật đầu. Thế nhưng nàng vẫn chưa vì vậy mà hóa giải nội tâm căng thẳng tâm tình. Phục sư muội, Cố sư đệ thiên phú là đỉnh cấp, ở cùng cảnh giới bên trong, bình thường không có gì người có thể đánh được hắn, ngươi cứ yên tâm đi. Mập sư huynh đưa mắt tìm đến phía Cố Phong, chợt mở miệng nói. Phục Ngọc lần thứ hai gật gật đầu, thế nhưng nội tâm vẫn là lo lắng. Các vị, Thiên Ngoại Tông luận võ liền muốn bắt đầu rồi, để chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hoan nghênh trong tông tông chủ cùng với ngũ đại điện chủ. Giữa quảng trường, một nam tử mặc áo xanh đứng trong đó, hắn nhìn mọi người, cao giọng mở miệng nói. Ào ào ào. Mọi người nghe vậy sau, lúc này gióng lên trường đến, tiếng vỗ tay khá là nhiệt liệt. Rất nhanh, một tóc bạc trắng nam tử trước tiên lên sân khấu, tay hắn nắm một cái xanh sẫm gậy, chậm rãi đi lên. Theo sát phía sau, chính là Hiên Thiên Điện điện chủ, Hướng Thanh Điện điện chủ, Ô Huy Điện điện chủ, Long Huyền Điện điện chủ. Cho tới này Xích Nguyên Điện điện chủ, nhưng là không thấy tung tích ảnh. Lại nói Xích Nguyên Điện điện chủ còn chưa tới sao? Giữa quảng trường đệ tử mở miệng nói. Gặp sư phụ còn đang ngủ. Đứng cách đó không xa đại sư huynh thấy thế, lúc này vỗ vỗ đầu của chính mình. Hắn nguyên tưởng rằng sư phụ sẽ ở hôm nay đúng lúc tỉnh lại, thế nhưng lấy hắn cái kia tính cách, chưa tỉnh cũng là bình thường. Giữa lúc Bạch Hạo muốn đi Xích Nguyên Điện đi vào tìm kiếm hắn lúc, Xích Nguyên Điện điện chủ phát ra. Lão phu đến rồi. Lão giả râu bạc trắng trung trần chậm rãi đi lên, chợt mở miệng nói. Được, nếu Xích Nguyên Điện điện chủ cũng đến, vậy chúng ta ra trận nghi thức liền cũng là kết thúc, phía dưới thì có xin mời người dự thi ra khỏi hàng. Nên đệ tử lập tức đưa mắt nhìn sang mọi người, chợt mở miệng nói. Rất nhanh, từng cái đệ tử liền đứng tới. Cố Phong thấy thế, đồng dạng là bước ra bước chân, cùng bọn họ cùng đứng lên trước. Rất tốt, 54 người tổng cộng là đủ. Nên đệ tử đem người mấy tế sổ một lần sau, hài lòng nói. Năm cái điện lại mới 54 người người dự thi, cái kia vừa nãy nhiều người như vậy chen ở bên trong quảng trường là vì cái gì? Cố Phong nghe vậy, không khỏi phúc phỉ lên. Điểm này thực tại làm hắn không tưởng tượng nổi a. Kỳ thực, sở dĩ sẽ tồn tại như vậy tình huống, cũng là bởi vì tất cả mọi người ôm một loại xem náo nhiệt tâm thái, bởi vậy mới như vậy bu đầy người. Tiếp đó, hai người các ngươi hai phần thành một tổ, lập tức liền bắt đầu đối chiến, mà quyền cước không có mắt, mọi người nhưng là phải cẩn thận a. Nên đệ tử đưa mắt tìm đến phía dự thi rất nhiều đệ tử, chợt mở miệng nói. Khá lắm, đây là đang ám chỉ có thể tùy ý đánh sao? Cố Phong nghe vậy, trong lòng không khỏi mở miệng nói. Có điều dù vậy, Cố Phong cũng là không sợ, dù sao hắn không phải là người bình thường. Hắn là một có hệ thống khí vận chi tử. Cố Phong đối thủ rất nhanh liền an bài lên. Là một trên người mặc bố y đệ tử, hắn đồng dạng có đấu thiên cảnh 5 tầng tu vi, dáng dấp khá là cường tráng. Vị sư huynh này, ngươi rất trắng a. Cố Phong báo cho biết mình một chút cánh tay cơ hai đầu, nhưng phát hiện mình bất kể như thế nào dùng hết, cũng không cách nào không sánh bằng trước mắt đệ tử. Bình thường thôi đi, chủ yếu là bình thường đoán luyện hiệu quả. Bố y đệ tử mở miệng nói. Sư huynh, ngươi dùng là cái gì rèn luyện phương pháp, lại có thể luyện được như thế tráng? Cố Phong lập tức hỏi. Cái này a, chủ yếu là làm thêm chỗ mai phục độc thân, nhiều. Không đúng vậy, vị sư đệ này, ta là tới cùng ngươi tỉ võ, không phải đến cùng ngươi nói chuyện phiếm cái này. Bố y đệ tử trong phút chốc phản ứng lại, chợt mở miệng nói. Vị sư huynh này, ngươi khách khí, này mặc dù là luận võ, thế nhưng thỉnh giáo ngươi mấy vấn đề tóm lại là có thể chứ? Cố Phong mở miệng cười nói. Này ngược lại là a, dù sao ta cũng không toán cái kẻ hẹp hỏi, đồng ý đem phương pháp với ngươi chia sẻ. Ta nói hai vị, xin mời làm rõ, đây là tỉ võ tái trường, hai người các ngươi muốn đánh liền mau mau đánh. Lúc này, lúc trước diễn thuyết đệ tử không nhìn nổi lần này trang diện, lúc này lên tiếng nói. Chính là a, hai người kia là ở lãng phí thời gian của chúng ta a. Làm sao có thể như vậy, quá thương lòng của chúng ta rồi. Chính là, ta nhọc nhằn khổ sở địa đoạt như thế tốt chỗ ngồi, không phải là vì nhìn bọn họ hai nói chuyện. Quá đáng hận, ta đều hận không thể tự mình vào trận, đem bọn họ hai đánh xuống. Vị nhân huynh này nói thật hay, ta ủng hộ ngươi. Chính là, ngươi mau đi đi. Cái này, vẫn là dĩ hòa vi quý. Nói, này đệ tử oán giận thanh âm của liền nhỏ xuống. Dù sao vào trận có nguy hiểm, thậm chí sẽ làm mất mạng, hắn mới không muốn làm loại này vất vả mà trả được gì. Vị sư huynh này, khán giả đều ở oán trách, nếu không chúng ta đánh một trận. Cố Phong nghe sơn hô biển động giống như địa xem thường thanh, không khỏi mở miệng nói. Vậy thì đến đây đi, yên tâm đi vị sư đệ này, hướng chúng ta vừa nãy như thế hữu hảo địa giao lưu, ta sẽ không xuất toàn lực. Bố y đệ tử mở miệng nói. Ừ, ta sẽ xuất toàn lực. Cố Phong gật đầu một cái nói. Ế, bố y đệ tử đầy mặt không rõ. Có điều rất nhanh, hai người chiến đấu liền bắt đầu rồi. Cố Phong lúc này một đập bước, thân thể thẳng tắp địa hướng về bố y nam tử mà đi, trong hư không, phong thanh phần phật. Bố y nam tử thấy thế, tự nhiên là không dám kinh thường, hắn đồng dạng xúc lực, cũng là một đập địa, lập tức một cương manh nằm đấm giơ lên, sau đó liền hướng về Cố Phong ném tới. Bố y nam tử dù sao vóc người cường tráng, cái kia quả đấm to lớn bay tới, khá đủ cảm giác mạnh mẽ. Tuy rằng Cố Phong thân thể cực kỳ cường hãn, nhưng hắn nhưng là không muốn liền như vậy tiếp, đón đòn đánh này. Dù sao nhiều né tránh mấy lần, tiêu hao thêm phí một hồi hắn thể lực, chẳng phải là càng tốt hơn. Nương theo lấy này một lý niệm, Cố Phong né tránh bố y nam tử nhiều lần công kích. Ta nói vị sư đệ này, ngươi có thể hay không không muốn né? Bố y nam tử hiển nhiên là cảm nhận được một chút mệt mỏi, hắn nhìn Cố Phong, chợt mở miệng nói. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 280. Vị sư huynh này, ngươi đã đều nói như vậy,
vậy ta sẽ không khách khí. Cố Phong thấy bố ý đệ tử đã lộ ra vẻ mỏi mệt, trong tròng mắt lộ ra một đạo tinh quang, lập tức cũng không lại tránh né. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy trong bàn tay của Hà Đường, đạo đạo nguyên lực tràn ra, sau đó, hắn vỗ tay ở mặt đất bên trong, trực tiếp gây nên một luồng sóng biển. Kinh khủng sóng lớn không ngừng cuồn cuộn, toàn bộ đất trời lúc này biến sắc. Bố ý đệ tử thấy thế, không khỏi sửng sở, hắn lúc này ở phát hiện, chính mình vẫn coi thường người tiểu sư đệ này. Sư huynh, tiếp, đón ta đây một chiêu đi. Cố Phong khỏe miệng nhấc lên một vệt độ cong, chợt mở miệng nói. Cùng lúc đó, hắn vung trưởng mà ra, cuồn cuộn sóng lớn trực tiếp biến thành một thanh lực xung kích cực kỳ kinh khủng cự kiếm, lúc này hướng về bố ý đệ tử đâm tới. Bố ý đệ tử mắt lộ ra vẻ nghiêm túc, hắn lúc này dĩ nhiên không dám lại có thêm bất kỳ lưu thủ. Hắn ngưng tụ lại trong cơ thể hết thể nguyên lực, một luồng khí tức kinh khủng trong nháy mắt phát tán mà ra. Hắn lúc này, toàn thân hiện đầy hóng ánh kinh quang, chỉ thấy hắn vung lên hai tay, trong hư không, đạo đạo khí tức kinh khủng tản ra, nhưng tại hạ nháy mắt, liền ngưng kết thành một đạo cực cường phòng hộ lưới. Tấm võng này như dày nặng sắt tường giống như vậy, mạnh mẽ địa chặn lại Cố Phong một thanh này sóng lớn chi kiếm. Hai người nguyên lực khí không ngừng gợn sóng, vùng không gian này, hô khiếu chi thanh không ngừng lưu chuyển mà qua, không ít người mặt bị thổi đến vô cùng đau. Sư đệ thật mạnh nguyên lực a. Bố ý đệ tử vận dụng toàn thân kinh khí, ra sức địa chống đỡ Cố Phong cự kiếm, trên mặt dĩ nhiên tràn ra lượng lớn giọt mồ hôi nhỏ. Sư huynh cũng không lại, nhờ vả a. Cố Phong trên mặt bỏ ra một vệt ý cười, chợt mở miệng nói. Hắn lúc này, đồng dạng vận dụng toàn thân lực lượng. Không thể không nói, bố ý đệ tử thực lực so với hắn tưởng tượng lợi hại hơn. Ít nhất ở sức phòng ngự khối này, bố ý đệ tử là thật không tệ.